Chương 29, Tony âm mưu dùng Tam thái tử làm xong thí nghiệm, gặp thì tốt bụng mà nhắc nhở Na Cha một phen sau, liền quả quyết chạy trốn rồi. Dù sao, trời mới biết phương này thế giới thần thoại thực lực rốt cuộc thế nào, nếu như là hoạn hoạn, animation, hoặc là trong kịch TV cũng còn khá, vạn nhất là một cái nào đó điểm trong tiểu thuyết thế giới, vậy thì không dễ chơi. Không sợ nhất bạn, chỉ sợ vạn nhất gặp phiểu, quả quyết lựa chọn chạy trốn về nhà. Trở lại thế giới của mạ bèo sau, gặp phiểu đầu tiên là nhìn đồng hồ, muốn biết chính mình rời đi thật lâu, kết quả phát hiện thời gian cơ bản không có thay đổi, nói cách khác tại hắn rời đi mạ bèo sau, bên này thời gian trên căn bản là đình trệ. Sự phát hiện này, để cho gặp phiểu hết sức hài lòng, nếu như vậy, hắn liền có thể tùy tiện đi những thế giới khác phóng đãng, sẽ không tồn tại xuyên biệt một lần, thời gian liền đi qua không biết bao lâu. Xác định vấn đề thời gian sau, gặp phiểu bắt đầu xem xét trái ác quỷ vấn đề. Theo Tam thái tử tình huống xem ra, trái ác quỷ sử dụng tốt mà nói, tuyệt đối là một cái đại sát khí. Các vị có thể suy nghĩ một chút, khi gạ phiệu đi đến giờ cờ, đã gặp một cái cầm lấy nĩa trần trụi nam, trực tiếp một cái trái ác quỷ đi qua. Sau đó, gạ phiệu liền có thể vào trong biển, hét lớn, cháu trai, ông nội hôm nay không khi dễ ngươi, liền ở trong biển cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Còn có vị kia được xưng bề mặt quả đất vô địch người khổng lồ xanh hụt, một cái trái cây đi qua, đến đây đi. Chúng ta tại Thái Bình Dương đại chiến 500 hiệp. Nghĩ tới đây, trên mặt của gạ phiệu lộ ra một cái nụ cười dâm đãng, trái ác quỷ thật là một cái thú vị cụ. Xem ra đến lúc đó muốn đi nhiều làm một chút. Ngay tại gạ phiệu mặt đầy dạo dực, suy nghĩ như thế nào lợi dụng trái ác quỷ treo cận người thời điểm, lại không nghĩ rằng đồng dạng có người đang chuẩn bị thật tốt mà đùa bỡn hắn một lần. Cao Úc Sơ Tạc, Tony chán nản ngồi ở trong phòng thí nghiệm, hắn nỗ lực làm sao lâu, vẫn là không có tìm tới giải quyết trung độc họa lạ đi ủng phương pháp. Như đưa đám, bất đắc dĩ, tuyệt vọng, không cam lòng, Tony trong lòng tràn đầy mặt trái tâm tình, hắn cảm giác mình hẳn làm chút gì thật tốt phát tiết một chút, bằng không hắn sẽ đến mất. Cặp mắt im lặng nhìn lấy phía trước Tony, không biết đang suy nghĩ cái gì, tại qua sau một hồi, hắn cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Một cái kế hoạch trong lòng của hắn tạo thành, hắn chuẩn bị trước khi chết thật tốt chơi bùa một cái con kia đang chết mèo mập, chính mình không biết bị hắn trêu bao nhiêu lần, lúc này đến phiên mình trả lại, không còn sống lâu nữa Tony tỏ vẻ chính mình không sợ hãi. Coi như hành động phái, quyết định sau, Tony thật giống như lại khôi phục tinh thần, ham hở đứng lên, một cái bực bội rất trên bàn đặt chế nước thuốc. Một lát sau, vẫn còn đang suy tư dùng như thế nào trái ác quỷ chỉnh người gạ phỉu, nhận được điện thoại của Tony. Hắc, mèo mập, ngươi đang làm gì vậy? Tony trêu chọc nói. Thân hư nam, ngươi có chuyện gì? Gạ phiệu đồng dạng có chịu phản phúng trở về. Tới Cao Úc Sở Tạc tìm ta đi. Ta chuẩn bị đưa ngươi một cái lễ vật. Tony tràn đầy cám dỗ nói. Đối mặt Tony cám dỗ, cơ trí gạ phiệu đương nhiên sẽ không dễ dàng mắc lửa, hắn quả quyết mà cự tuyệt Tony mời. Bất quá, tại Tony không ngừng mời mọc, gạ phiệu cuối cùng vẫn đáp ứng Tony, hắn chuẩn bị trước đi qua nhìn một chút Tony tên khốn kia chuẩn bị làm cái gì yêu ngã tử. Đi tới Cao Úc Sở Tạc gạ phiệu, trực tiếp mà xông vào phòng thí nghiệm, tìm được Tony, Thận Hư Nam, tìm bản vương có chuyện gì lần trước? Ngươi không phải là tạm thời tìm ta vì ngươi làm một cái che giấu thân phận chiến thứ nhất sao? Tony ngồi ở trên ghế, cười nhìn về phía gạ phiểu, lúc này, ta chuẩn bị đặc biệt vì ngươi thiết kế chế tạo một bộ chiến ý. Ngươi có âm mưu gì? Gạ phiểu cảnh giác nhìn lấy Tony, tên khốn kiếp này tuyệt đối sẽ không có hảo tâm như vậy. Không muốn như vậy cảnh giác, ta thật sự là chuẩn bị vì ngươi làm một bộ chiến ý. Dĩ nhiên ta có một cái yêu cầu nhỏ nhỏ, cái này chiến thứ nhất đổi một lần miễn phí thuê người cơ hội. Tony hình như là thực sự tại nói chuyện làm ăn một dạng, kỹ thuật diễn xuất mạnh nổ. Thực sự gạ phiểu hay là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tony. Thực sự, Tony thành thật đáp. Gạ phiệu đang tự hỏi một phen sau, nhìn về phía Tony, được rồi. Ta sẽ tin ngươi một lần, bất quá chiến thứ nhất định phải để cho ta hài lòng mới được, không hài lòng, ta sẽ không đặt thành giao dịch. Dĩ nhiên, ta thiết kế nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Tony yêu ngạo nói. Tại đáp ứng Tony giao dịch sau, gạ phiệu vẫn có chút không yên tâm nhìn lấy Tony, hắn luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Tony tại gạ phiệu sau khi đáp ứng, bắt đầu đo lường số liệu thân thể của gạ phiệu, cùng với ghi chép gạ phiệu đối với chiến thứ nhất yêu cầu. Gạ phiệu yêu cầu rất đơn giản. Đẹp trai, bảo mật, bền chắc, chỉ cần muốn làm cái này 3 giờ liền tốt rồi. Ghi chép tốt gạ phiểu số liệu cùng yêu cầu sau, Tony cười đếu mà nhìn về phía gạ phiểu, buổi tối, có muốn hay không cùng ta cùng đi hồ bơi tụ hội a? Nghe thấy lời nói của Tony, gạ phiểu cặp mắt đột nhiên sáng lên, hồ bơi tụ hội, suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích thích. Mặc dù trong lòng hết sức ý động, nhưng gạ phiểu vẫn là ra vẻ rẻ đặt nói, nếu ngươi đều như vậy khẩn cầu bản vương rồi, ta đây thì nhìn ở trên của ngươi mặt mũi, miễn cưỡng đi chơi một chút đi. Gạ phiểu, ngươi không cần miễn cưỡng, nếu ngươi không muốn đi vậy coi như xong đi. Liếc mắt một cái thấy ngay gạ phiệu Tony, cố ý trêu nói, không không không, mặt mũi của ngươi vẫn là phải cấp cho. Vừa nghe lời nói của Tony, gạ phiệu vội vàng nói, vậy cũng tốt, ngươi trước ở đây chờ sẽ, buổi chiều chúng ta liền xuất phát. Tony cũng không tiếp tục nhạo báng gạ phiệu, vạn nhất để cho gạ phiệu thẹn quá thành giận sẽ không tốt. Sau mấy tiếng, một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền trên, gạ phiệu đang mặt đầy dạo dực mà nằm ở hai cái ăn mặc áo tắm hai mảnh bikini ngực lớn muội trung gian, vừa ăn các nàng đưa tới trái cây, vừa uống rượu cocktail. Đi theo Tony đi tới trên du thuyền, tham gia phái đối gạ phỉu, trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, nghèo khó đã hạn chế tưởng tượng của ta rồi, quả thực là quá bạo lực, quá mất hồn, quá cho lực. Đón lấy, gạ phỉu bắt đầu chính mình vui sướng thời gian, tại Tony dưới sự an bài, gạ phỉu hưởng thụ hai vị đại ba mỹ nữ toàn phương vị chiếu cố. Gặp ở chỗ này là nhìn no mắt cùng tay phúc, gặp phiệu cũng không để ý cái gì bại lộ vấn đề, ngược lại trên thuyền tổng cộng mới hơn 10 người, chỉ cần không có video, nói ra cũng không ai tin, giờ khắc này gặp phiệu là đau cũng vui sướng, lần đầu tiên thể nghiệm đến như vậy cảnh tượng hưng diễm, nhưng chính mình lại biến thành mèo. Lần đầu tiên, gặp phiệu là đau như vậy hận cái đó đáng chết thần linh, có thể xem không thể ăn, thật sự là quá khinh người. Hắc, sắc mèo, đi theo ta Tony có phải hay không tới đúng rồi? Tony đồng dạng kéo hai cô gái đẹp đi tới trước mặt của gặp phiệu, giơ ly rượu hướng gặp phiệu ra hiệu nói. Nhìn lên trước mặt Tony, gặp phiệu tỏ vẻ ngươi mới là đại ca, người có tiền chính là tờ mờ giờ, con mẹ nó, biết chơi. Tony, sau đó có chuyện cứ tới tìm ta, bản vương bảo kê ngươi rồi. Chơi đùa có chút hưng phấn gặp phiệu, dùng chính mình thị tu cục mà mập tay chỉ Tony, mang theo cả làm nói. Ngươi uống nhiều rồi, nhỏ mập. Nghe thấy lời nói của gặp phiệu, Tony có chút khó chịu nói, phải biết hắn Tony có thể không có nghe người khác chỉ huy thói quen. Ta không uống nhiều, ta nói với ngươi sau đó ta gặp phiệu đại gia liền bảo kê ngươi rồi, có ta ở đây bảo đảm không ai dám động tới ngươi. Ngươi biết cái gì gọi là làm vô địch sao? Bản vương phải đó có chút hưng phấn gạ phiểu dùng tay vỗ bộ ngực của mình trực tiếp buông lời nói. Tốt rồi các cô đương, chiếu cố thật tốt con mèo mập này. Thấy gạ phiểu đã hưng phấn lật, Tony lắc đầu bất đắc dĩ, chuẩn bị xoay người rời đi. Tại hồ bơi tụ hội hoàn toàn chơi đùa hưng phấn rồi gạ phiểu, một mực đi theo Tony chơi đùa đến rất khuya mới về nhà. Chương 30, bị trêu gạ phiểu bởi vì về muộn, ngày thứ 2 gạ phiểu lại ai hấn, hắn bị mai nửa mắng nửa cầu nhào dạy dỗ một buổi chiều. Bị dạy dỗ gạ phiểu, đang hoang ở nhà đợi thật nhiều ngày, lại không có đi ra ngoài gây sự, cũng không có qua lại đến thế giới của hắn. Liên thành thật như vậy mà đợi mấy ngày sau, gặp phiệu nhận được điện thoại của Tony. Gặp phiệu, ngươi chiến thứ nhất đã làm xong, buổi chiều nhớ đến qua tới. Nghe thấy lời nói của Tony, trong lòng của gặp phiệu tràn đầy mong đợi, hắn thật tò mò chiến thứ nhất là dạng gì. Bởi vì mong đợi cùng tò mò, gặp phiệu thừa dịp mai không ở nhà, nhanh chóng chạy ra ngoài, hướng Tony cái kia bay đi. Rất nhanh, gặp phiệu liền chạy tới trong phòng thí nghiệm của Tony. Tony, ta chiến thứ nhất ở đó. Trong phòng thí nghiệm Tony nghe thấy gặp phiệu kêu to sau, một mặt đắc ý nói, đến đây đi, nhỏ mập. Để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là thiên tài một dạng thiết kế. Tony vừa nói, một bên mang theo gạ phiểu đi tới một cái kim loại vách tường trước mặt, dạ vịt mở ra hắn. Theo mệnh lệnh của Tony, kim loại vách tường chậm rãi mở ra, một bộ hồng lam xen nhau, toàn thể hơi tối, mặt ngoài lộ ra kim loại sáng bóng chiến thứ nhất xuất hiện ở trước mặt của gạ phiểu. Chiến thứ nhất thiết kế bắt chước siêu nhân chiến Ilya, nhưng màu sắc hơi tối, rất nhiều nơi còn bị tương tự với kim loại đồ vật bọc lại, hết sức hấp dẫn con mắt. Quá khốc rồi. Gạ phiểu hài lòng mà nhìn trước mắt chiến Ilya, mặc dù cùng siêu nhân có chút tương tự, nhưng gạ phiểu vẫn là hết sức hài lòng. Tony, trước ngực cái kia cái nhãn hiệu có thể hay không thay đổi, ta cảm giác chép lại có chút quá nghiêm trọng, vạn nhất giờ cờ cáo chúng ta làm sao bây giờ? Gạ phiệu chỉ chiến thứ nhất trên S ký hiệu, nói với Tony. Không sợ. Hắn cáo ngươi, ta đem hắn mua lại. Tony một bộ có tiền tự do phong khoáng thần sắc, để cho gạ phiệu hoàn toàn không biết nên như vậy nổ nước bọn. Tốt rồi, ngươi trước mặc vào thử xem đi. Ở dưới ký hiệu của Tony, gạ phiệu đi tới bên trong đi, tại kim loại cánh tay dưới sự giúp đỡ mặc vào chiến y đi, một bên ăn mặc chiến y đi, một vừa nghe Tony tại trước mặt không ngừng mà bi, đại ý chính là chiến thứ nhất tài liệu rất tân tiến, rất châu bò, bên ngoài là không có. Mặc xong chiến thứ nhất sau, gạ phiệu lên tiếng cắt đứt Tony giới thiệu, được, ta biết rồi, nói tóm lại chính là bộ này chiến thứ nhất bền chắc, nhẫn nhịn, đúng không đúng? Bị gạ phiệu mà nói hế trụ Tony, bất đắc dĩ trả lời. An mặc chiến thứ nhất đi tới trước gương gạ phiệu, cẩn thận nhìn lấy, Tony, ngươi tại sao phải thiết kế như vậy bó sát người, bụng của ta đều rất đi ra. Hơn nữa ta không phải nói yêu cầu bảo mật sao, ngươi tại sao không có chuẩn bị che đầu? Nhìn lấy trong gương, nâng cao cái bụng bự chính mình, gạ phiệu có chút không vui. Hỗn đản, không biết như vậy rất phá hư bản vương hình tượng, sau đó là ngươi quá béo rồi, giảm xuống mập liền tốt rồi. Tony nhìn lấy gã phiệu nâng cao bụng bự, nín cười nói, hắn mới sẽ không thừa nhận chính mình là cố ý, đầu của ngươi cái lồng, do ta thiết kế là máy móc đầu khôi, đặt ở bên kia, ngươi chưa xem một chút chiến ý đi. Ta tờ mờ giờ, con mẹ nó, cũng muốn giảm cân được không, nhưng là ngươi nói cho ta biết làm sao giảm, hỗn đản a. Gã phiệu điên cuồng tại nội tâm nổ nước bọn. An mặc chiến thứ nhất gã phiệu, đi theo Tony đi tới thí nghiệm bên kia, mang theo máy móc đầu khôi. Đầu khôi sắc điệu cùng chiến thứ nhất vô cùng tiếp cận, trừ ánh mắt vị trí là lộ ra ngoài, cái khác đều là bị kín, đem gã phiệu cả đầu đều bao quanh. Nhìn lên trước mặt lăng rác rõ ràng, hồng lam xen nhau, màu sắc hơi tối máy móc đầu khôi, gã phiệu còn là rất hài lòng, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Tony, chiến thứ nhất ta rất hài lòng, lần giao dịch này coi như đã đạt được, ta thiếu ngươi một lần. Gã phiệu có chút hưng phấn nói. Mang đầu khôi, ăn mặc chiến ý đi, gã phiệu hài lòng tại trước gương bày đủ loại đủ kiểu tư thế, giống như đã lấy được món đồ chơi mới đứa trẻ mở dạng. Như thế khi một con gấu con đã lấy được một cái mới lạ, đẹp trai đồ chơi sau, hắn sẽ làm gì chứ, dĩ nhiên là tìm một cơ hội, tại nhiều người địa phương thật tốt lấy lẹ một chút. Gạ phiệu coi như một tên thâm niên gấu con, tự nhiên cũng là nghĩ như vậy. Khi lấy được Tony vì chính mình chế tạo cao cấp, xa hoa, có phẩm vị siêu cấp chiến thứ nhất sau, gạ phiệu liền không kịp chờ đợi nghĩ tìm một cơ hội đi ra ngoài lấy lẹ một chút. Đáng tiếc, gần nhất New York hết sức thái bình, cũng không có gì tốt ra sân cơ hội, cái này làm cho gạ phiệu rất là buồn rầu. Mấy ngày sau, trong nhà Peter, canh giữ ở TV cạnh gạ phiệu, đang híp mắt nghe tin tức, tùy thời hiểu rõ thực thì động tĩnh. Gạ phiệu, người ra sân cơ hội đã đến, có một trận máy bay trên không trung xuất hiện trở ngại, đang chuẩn bị hạ cánh khẩn cấp. Bởi vì gạ phiệu thỉnh cầu, cùng với trong lòng không thể cho ai biết bí mật, Tony cũng một mực để cho dạ vịt chú ý tin tức. Có thật không ở nơi đó nghe thấy lời nói của Tony, gặp phải thoáng cái tinh thần. Ngay tại New York bầu trời, máy bay hạ cánh xảy ra vấn đề, không cách nào bình thường hạ xuống. Sân bay bên kia đang tại thiết kế hạ cánh khẩn cấp phương án, đã có rất nhiều phóng viên hướng bên kia chạy. Tony một bộ vì gạ phải suy tính bộ dáng. Không tệ, không tệ. Đây mới là suất tơ hệ rột nhì cô lát gạ phải hai lần đầu đang tráng cơ hội tốt. Nghe xong Tony mà nói, gạ phải âm thầm vui vẻ nói. Bên kia, tại thông báo xong gạ phải sau, Tony hướng về phía dạ vị sắp xếp đến, dạ vị lập tức kêu bột đến phòng làm việc của ta, mặt khác tùy thời chú ý gạ phải chiều hướng, chuẩn bị thu hình. Còn có tại chiến thứ nhất thiết trí, lần nữa xác nhận có vấn đề hay không. Được, thiên sinh. Ta đã thông báo bột tiểu thư, gặp chiến thứ nhất cũng không có vấn đề. Dạ vịt trả lời. Nghe thấy lời nói của dạ vịt, Tony hài lòng gật gật đầu, đi hướng tủ rượu, lấy ra một chai rượu ngon, chuẩn bị thật tốt mà thưởng thức một chút chính mình hoàn mỹ của dai. Ngay tại Tony gọi tới bột cùng nhau xem kịch vui thời điểm, gặp phiệu đã đổi lại chiến y đi, chuẩn bị ra ngoài. Mặc vào chiến y đi, đội nón an toàn lên sau, gặp phiệu len lén theo trong nhà chạy ra ngoài, bay về phía không trung. Vừa bay đến trên trời, gặp phiệu liền dựa vào chính mình siêu cấp thị lực nhìn thấy một trận quanh quẩn tại New York bầu trời phi cơ chở hành khách. Chắc là bộ này rồi. Gặp phải có chút không xác định nói. Tony, có phải hay không là quanh quẩn trên không trung nhà kia phi cơ chở hành khách không xác định? Gặp phải hướng Tony từ bật nói. Vâng, chính là chiếc kia. Gặp phải bắt đầu ngươi biểu diễn đi. Nhớ kỹ tư thế nhất định phải đẹp trai. Tony đang rót rượu chát, nghe thấy lời nói của gặp phải, cười nói. Không thành vấn đề. Đang đợi được Tony quả thực nhận thức sau, gặp phải liền vội vã mà đình chỉ nói chuyện điện thoại, chuẩn bị ra sân. Tony, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Ta rất bận rộn, còn có một cặp sự tình không có xử lý. Một đối với đem mình gọi tới uống rượu. Nhìn tin tức Tony hết sức bất mãn. Hắc, bà bối, đợi một hồi liền có một trận trò kịch vui. Tony đi tới bên người của Bots vui vẻ nói. Sân bay, phòng chỉ huy, nhanh. Nhanh chóng thanh lý sân, máy bay lập tức liền muốn hạ cánh khẩn cấp rồi, chữa lửa, xe cứu thương toàn bộ đến nơi không có. Hiện trường chỉ huy Martin đang chỉ huy sân bay nhân viên. Lần này hạ cánh khẩn cấp nếu như xảy ra vấn đề, cái kia sẽ chết thương thảm trọng, mà hắn tiền đồ của mình cũng đem hủy trong chốc lát, vì vậy Martin hết sức lo âu. Ngay tại sân bay phòng chỉ huy cùng lái trở ngại máy bay cơ trưởng tích cực câu thông thời điểm, gặp phiệu đã chạy tới máy bay bên cạnh. Trong máy bay, các nữ tiếp viên hàng không đang an ủi các hành khách, cũng đối với bọn họ tiến hành hạ cánh khẩn cấp trước một lần cuối cùng nhắc nhở. Đi tới máy bay bên cạnh, gặp phiệu cẩn thận quan sát một phen sau, bay đến máy bay thấp kém, dùng tay nắm lấy máy bay chuẩn bị hạ xuống. Trời ơi! Cái này là chuyện gì xảy ra? Cơ trưởng tại phát hiện máy bay dị thường sau, hoảng sợ la lên. Gặp phiệu đối với máy bay người điều khiển cùng sân bay chỗ chỉ huy kinh hoàng cũng không biết, gặp phiệu chẳng qua là cẩn thận bắt lấy máy bay chậm rãi xuống phía dưới bay đi. Máy bay hạ cánh xuất hiện trở ngại sau, hạ cánh khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm, có rất lớn tỷ lệ xuất hiện phi cơ bị người mất tình cảnh. Đối với một điểm này, cơ trưởng mặt cờ là hết sức rõ ràng. Vốn là hắn đã tỉnh táo lại, chuẩn bị bắt đầu hạ cánh khẩn cấp rồi, nhưng bây giờ máy bay đột nhiên xuất hiện dị thường, không ở bị sự điều khiển của chính mình, đang thong thả hạ xuống, cái này làm cho mặt cờ hết sức kinh hoàng. Michael vội vàng đem tình huống báo cáo cho sân bay chỉ huy. Cái gì máy bay mất đi khống chế, đáng chết! Martin hung hãn mà dùng sức đánh ra một cái đài chỉ huy, lập tức để cho sân bay người lần cận biên rút lui. Máy bay đã mất đi khống chế, lập tức liền muốn truy hủy. Cũng không biết bởi vì cử động của mình, đưa tới sân bay chỉ huy chỗ kinh hoàng gạ phiệu, đang cẩn thận nắm dưới máy bay hàng. Rất nhanh, gạ phiệu mang theo máy bay lập tức đến mặt đất, người phía dưới đã có thể rõ ràng nhìn thấy máy bay chi tiết. Mau nhìn phía dưới máy bay có đồ. Đang tại sắp xếp rút lui nhân viên làm việc, tại ngẩng đầu nhìn về phía máy bay thời điểm, nhìn thấy phía dưới gạ phiệu. Cái gì? Một tên khác nhân viên làm việc nghi ngờ hỏi, nhưng ngay sau đó hắn cũng há to miệng nhìn lấy bầu trời. Trở ngại phía dưới máy bay bị một cái thân hình lùn hình người nhỏ bé sinh vật nắm tin tức truyền khắp rồi sân bay. Vô số người bắt đầu trở lại sân bay, đặc biệt là các phóng viên càng là liều mạng hướng bên trong gạt ra. Trước TV, Tony đang ý cười đầy mặt uống lấy rượu vang, khi trên ống kính xuất hiện gạ phiểu dơ máy bay hình ảnh sau, Tony vội vàng nói với Javid, lập tức thay đổi đồ án. Tony, cái này là chuyện gì xảy ra? Một bên một tò mò hỏi. Cho hay mở màn. Tony cười đếu giả nói. Nghe xong Tony mà nói, một tò mò nhìn chằm chằm TV, muốn nhìn một chút Tony đang làm cái gì manh mối. Phúc. Ha ha ha. À ha ha. Đang uống lấy rượu chắc bột bị hình ảnh trên TV sợ ngây người, tiếp lấy bắt đầu điên cuồng cười lớn. Mà bên người nàng Tony đã sớm ôm bụng, cười thẳng không nổi muốn, ha 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 ha. Chỉ thấy trong hình, gạ phiệu đứng ở trên không trung, chân trước giơ máy bay, dùng sức ưỡn ngực, hết sức thu bụng, một mặt thần khí đối mặt với phóng viên cùng nhiếp ảnh ra môn. Chỉ bất quá, trước ngực cái đó đại biểu siêu nhân ký hiệu S biến thành một cái siêu cấp đáng yêu, siêu cấp thiếu nữ tâm đầu của mèo Kitty giống như. Bởi vì gạ phiệu hai tay giơ máy bay, dùng sức nghe ngực, cho nên trước ngực mèo Kitty hết sức nổi bật. Cái tên kia nhất định rất đáng yêu, rất đáng yêu. Một vị nữ phóng viên nhìn thấy gạ phiệu chiến thứ nhất sau, suy đoán nói, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Một vị tư thâm lão phóng viên nghi ngờ lẩm bẩm lồ bầu. Thần khí gạ phiệu không gấp với đem máy bay buông xuống, mà là dừng thêm vài phút đồng hồ, lấy cung cấp phóng viên cùng nhiếp ảnh ra môn chụp hình, chụp hình. Tại đợi mọi người quay chụp mấy phút sau, gạ phiệu mới giơ máy bay tìm một đất trống, từ từ nói để xuống. Buông xuống máy bay sau, gạ phiệu lần nữa đi tới trong đám người, chuẩn bị thật tốt mà trang bị ép, thuận tiện đem chính mình đã sớm nghĩ xong ngoại hiệu nói ra, tên ta thần sấm sủa, vì bác phương thần. Gạ phiệu lời còn chưa kịp nói, trên người của hắn chiến thứ nhất liền phát ra một đạo hòn đèn mà mềm mại nu nu mà đáng yêu âm thanh, người ta siêu cấp thích mèo Kitty. Nghe thấy thanh âm gạo phụ trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, ta là ai, ta ở đó, ta đang làm gì? Chương 31, vừa buồn vừa vui Tony, như ngươi vậy đùa bỡn gạo phụ, chẳng lẽ không sợ hắn trả thù ngươi sao? Cười xong sau, bột quan tâm hỏi. Không có việc gì. Biểu tình của Tony bình thản, thật giống như hoàn toàn không lo lắng một dạng. Thực sự bột mang theo thắc mắc nhìn lấy Tony, nàng cảm giác Tony gần đây trở nên có chút không giống nhau. Yên tâm đi. Bà bối, ta không sao đấy. Tony ngồi vào bên người của Butz, đưa tay ôm hướng Butz, hiện tại trò hay xem xong, ngươi cũng nên đi công tác rồi. Tony Butz có chút bất mãn, có chút lo lắng kêu lên. Mặc dù trong nội tâm tràn đầy bất mãn, lo lắng, nghi ngờ, nhưng Butz cuối cùng vẫn là tại Tony quên, rời đi phòng làm việc của Tony. Tony Stark, ngươi tên khốn đáng chết này. Ngay tại Butz rời đi ngay sau đó, thẹn quá thành giận gạ phịu gấm thét vào bảo. Ha ha ha. Gạ phịu, ngươi biểu diễn thật sự là quá khôi hài. Đối mặt xông vào gạ phịu, Tony một mặt đắc ý cười lớn. Hỗn đản. Gạ phịu cắn răng nghiến lợi vọt tới Tony trước người, chặt chẽ đưa hắn nhấn ở trên ghế salon. Một đạo nhỏ bé tia bức xạ nhiệt theo trong mắt của hắn bắn ra, cùng đầu của Tony sát vai mà qua. Ha ha. Gạ phịu, tới nha. Giết chết ta đi. Đối mặt gạ phịu uy hiếp cử chỉ, Tony không để ý chút nào khiêu khích nói. Có điểm không đúng. Nhìn trước mắt Tony, gạ phịu phát giác một tia dị thường. Bình thường Tony sẽ không làm sao muốn chết, hơn nữa phản ứng cũng không phải là như vậy. Hắc. Nhóm mập, nhanh từ trên người ta lên, ngươi quá nặng. Thấy gạ phịu đình chỉ động tác, Tony tiếp tục mà kích thích gạ phịu, muốn chết nói. Tên khốn kiếp này là thực sự không muốn sống sao? Nghe thấy lời nói của Tony, gạ phịu vốn cũng không phải là rất thoải mái tâm tình, trở nên càng thêm kém cỏi. Gạ phịu không có để ý Tony mà nói, cúi đầu một mực nhìn chằm chằm Tony, tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Một mực đang trầm tư gạ phịu, tại ánh mắt quét Tony trước ngực thời điểm, gạ phịu đột nhiên nghĩ đến cái gì trung độc vã lạ đi ủng. Nghĩ tới chỗ này gạ phịu cuối cùng minh bạch nguyên nhân, bất quá rất nhanh gạ phịu liền nghiền ngẫm mà nhìn Tony. Nếu như tên khốn kiếp này biết rõ mình còn có thể cứu sẽ không chết, vậy hắn. Nghĩ tới chỗ này gạ phụ cặp mắt toát ra tinh quang, lại có chơi. Tony, ngươi xác định ngươi muốn làm sao khiêu khích ta? Biết nguyên nhân gạ phụ không có ở dẫm ở ngực của Tony trên, mà là xoay người nhảy ở ghế salon bên kia. Không, gạ phụ. Đây là chiến tranh, cũng là báo thủ. Cảm giác mình đã sống không được lâu đâu Tony, cường ngạnh nhìn chằm chằm gạ phụ. Được, ta tiếp nhận ngươi chiến tranh, ta rất chờ mong biểu hiện của ngươi. Gạ phụ cũng không có bởi vì Tony khiêu khích mà tức giận, ngược lại là bình tĩnh trả lời. Cái kia cứ chờ đi. Trước khi chết, chuẩn bị cùng gạ phụ thật tốt vui vừa một chút, Tony từ trên ghế salon đứng lên, cười đếu nhìn đứng ở trên ghế salon gạ phụ. Nhìn lấy đứng lên Tony, gạ phụ thản nhiên mà đứng ở trên ghế salon nói một câu, "Tony, ngươi có phải hay không sắp chết?" Làm sao có thể nghe thấy lời nói của gạ phụ, thân thể của Tony không khỏi cứng đờ, bất quá rất nhanh Tony liền phủ nhận. "Có thật không, nếu không chúng ta đánh cược. Nếu như trong vòng nửa năm, ngươi bởi vì kim loại nặng trúng độc mà chết, vậy ngươi đem ngươi tất cả tiền đều cho ta, nếu như ngươi không có chết, ta đây sau đó cái gì đều nghe ngươi." Thấy Tony còn mạnh miệng không thừa nhận, gạ phụ nằm trên ghế salon lười biếng nói, "Ta không thể nào đánh bạc." "Ngươi biết." Đối mặt gạ phụ mà nói, Tony vẫn là mạnh miệng không thừa nhận. "Xem ra, ta có thể đi cùng Butz nói một chút liên quan với ngươi vấn đề sức khỏe." Gạ phụ từ trên ghế salon đứng lên, nhảy xuống, đi tới bên người của Tony. Đứng Tony, thấy gạ phụ thực sự theo bên cạnh của mình đi tới, chuẩn bị đi ra ngoài, đội vã hô, "Chờ một chút, gạ phụ." Trong biệt thự của Tony, Tony bưng ly rượu, đang từ từ mà uống rượu, một bên gạ phụ đồng dạng uống lấy Tony chuẩn bị cho hắn rượu cồn thức uống. "Vâng, ngươi nói đúng. Ta đúng là sắp chết, trừ phi ta có thể tìm được một loại mới thanh khiết vô hại nguyên tố mới." Tony uống rượu, sắc mặt không tốt, lạnh nhạt nói, "Cho nên ngươi cảm thấy ngươi ngược lại đều sống không lâu, vì vậy lựa chọn muốn chết?" Gạ phụ nghiền ngẫm mà nhìn vẻ mặt ưu sầu Tony, nếu như hắn biết rõ mình còn có thể cứu mà nói, không biết sẽ như thế nào. "Vâng, cho nên gạ phụ, coi như bằng hữu của ta một trong, rất vui vẻ cùng ngươi trước khi chết tới một trận sung sướng chiến tranh. Còn có tại sau khi ta chết, hy vọng ngươi có thể giúp ta thật tốt chiếu cố cho Butz." Tony để ly rượu xuống, xoay người lại, vẻ mặt thành thật nhìn lấy gạ phụ. "Cảm ơn, bất quá chúng ta chiến tranh có thể không thế nào nhanh sẽ kết thúc. Về phần Butz, ta rất hiếu kỳ, tại sao ngươi muốn giao phó cho ta?" Thấy Tony vẻ mặt thành thật nhìn mình, gạ phụ đồng dạng nghiêm túc đứng lên nhìn lấy Tony. "Bởi vì ngươi là con mèo a." Tony mà nói, trong nháy mắt bạo kích rồi. "Lao thiết, chân tâm rồi." Bị Tony mà nói thật sâu làm thương tổn gạ phụ đớt tâm linh. "Tony, ta gần đây theo SHILZ cái kia đã phát hiện một chút thứ tốt. Biết điện ảnh nội dung cốt truyện gạ phụ, mặc dù rất khó chịu câu trả lời của Tony, nhưng hay là chuẩn bị đem mình biết nói cho Tony." "Thứ gì?" Nghe thấy lời nói của gạ phụ, Tony tò mò hỏi. Tiếp đó, gạ phụ liền đem mình còn nhớ một chút tình huống toàn bộ nói cho Tony. Nghe xong gạ phụ mà nói, Tony mặt lộ vẻ kích động, dù sao có thể còn sống là tốt nhất, ai cũng không nguyện ý chết, chớ nói chi là làm là siêu cấp phú ông Tony rồi. Vì vậy, ở dưới sự nhắc nhở của gạ phụ, Tony rất nhanh liền đã phát hiện nhà mình bố già để lại cho mình di sản, sau đó Tony đi ngang qua thí nghiệm sau, xác nhận đồ vật là thanh khiết vô hại. Mấy ngày sau, giải quyết triệt để trung độc vạ lạ đi ủn vấn đề Tony. Đang một mặt vui mừng tại chính mình trong phòng thí nghiệm cảm tạ gạ phỉu, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải là ngươi, ta là không có khả năng biết điều này. Không cần cảm ơn, bất quá Tony ta muốn nhắc nhở ngươi, trước ngươi làm chuyện, hẳn là còn chưa quên. Chớ đối mặt một mặt vẻ mừng rỡ Tony, Gạ Phỉ trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, cười đếu mà nhìn Tony. Ở dưới sự nhắc nhở của Gạ Phỉ, Tony phản ứng lại, sắc mặt trở nên cứng cứng, xong rồi. Chết chắc. Cha a. Cha. Ngươi đều chết hết, còn muốn ham hại xuống con của ngươi, ngươi nói về phần ngươi khiến cho làm sao mịt mờ sao? Thời khắc này Tony khóc không ra nước mắt, thật vất vả giải quyết trung độc vã là đi ủn vấn đề, lại lần nữa mà sống lại, kết quả hiện tại cảm giác lại chết chắc. Gạ Phỉ, ta trước chẳng qua là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Tony cố gắng nặn ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, thận trọng giải thích, ngươi nhìn, hiện tại thời gian cũng không sớm, nếu không bọn chúng ta sẽ đi đồ lặn tụ hội vui vừa một chút. Nhớ tới lần trước Gạ Phỉ tại hồ bơi phái đối biểu hiện, Tony lựa chọn dụ dỗ thêm sắc dụ, hy vọng có thể nhờ vào đó để cho Gạ Phỉ bỏ qua cho chính mình, được à? Gạ Phỉ nứt ra miệng to, cười nhìn lấy Tony, đem Tony nhìn phía sau mơ hồ lạnh cả người. Thấy vậy, Tony vội vàng lao ra phòng thí nghiệm, chuẩn bị tìm người sắp xếp tụ hội. Buổi chiều, Gạ Phỉ cùng Tony hai người nhàn nhã nằm ở Tony chuyến du lịch sang trọng tàu thuyền trên, bên người là mười mấy vị đồ lặn mỹ nữ, bọn chúng đều là trước lồi sau bệnh, da trắng mà mỹ, cực kỳ mê người. Gạ Phỉ, thế nào cũng không tệ lắm phải không? Nằm ở trên ghế Tony bưng rượu cocktail, mặt tươi cười hỏi. Ở dưới sự an bài tỉ mỉ của Tony, Gạ Phỉ buổi chiều cùng buổi tối trải qua tương đối rộ ta nào. Rượu ngon, thức ăn ngon, mỹ nữ, Gạ Phỉ lại no rồi lục ăn, cũng no rồi nhắn phúc, trả qua tay nghiện. Buổi tối, đã gần 12 giờ thời điểm, Gạ Phỉ cùng Tony hai người theo Tony Hải Tân trong biệt thự đi ra, Gạ Phỉ, chơi vui vẻ đi. Dĩ nhiên, Tony làm cho gọn gàng bảo. Gạ Phỉ bay trên không trung, hài lòng nói. Thấy Gạ Phỉ hết sức hài lòng, hết sức vui vẻ, Tony không khỏi thở phào nhẹ nhõm, xem ra sẽ không có chuyện gì rồi. Tony, thấy rằng hôm nay ngươi tốt đẹp biểu hiện. Nói tới chỗ này, Gạ Phỉ cố ý dừng lại. Nghe thấy lời nói của Gạ Phỉ, trên mặt của Tony có chút mong đợi mà nhìn về phía Gạ Phỉ, chẳng lẽ Gạ Phỉ đã hết giận á? Ta chuẩn bị, Gạ Phỉ lời còn chưa nói hết, chính là một cái tát hung hãn mà hô tới, chối tiêu ngươi một cái ba lạng, thật sự cho rằng bản vương sẽ làm quên hành vi trước đó của ngươi. Bị Gạ Phỉ một cái tát hung hãn mà hô ở trên mặt đất Tony, nội tâm tràn đầy bi thương, thật tờ mờ giờ, con mẹ nó, đau à. Chương 32, thu dưỡng Gạ Phỉ nữ hài hô Tony một cái tát sau, Gạ Phỉ trung quy tính ra miệng ác khí, cả người thoải mái về nhà. Ngày thứ hai, Gạ Phỉ còn đặc biệt đi thăm lại Tony, nhìn thấy trên cổ chứa cố định khí, khổ buộc một tấm mặt Tony, Gạ Phỉ càng là cảm giác cái đó thoải mái à. Dạy dỗ xong Tony sau, Gạ Phỉ lại bắt đầu mỗi ngày thoải mái tắm nắng, khôi phục năng lượng, mấy lần trước xuyên việt để cho trong cơ thể Gạ Phỉ năng lượng tiêu hao rất nhiều. Lần này, Gạ Phỉ chuẩn bị khôi phục thêm điểm năng lượng sau, lại đi xuyên việt, hơn nữa thật tốt du lịch xuống chuyển kiếp thế giới. Gạ Phỉ khổ cực mà phơi hơn một tháng mặt trời sau, cảm giác trong cơ thể dư thừa năng lượng, Gạ Phỉ bắt đầu chuẩn bị mới chuyển kiếp. Đồng dạng là trước khối kia bỏ hoang trên công trường, Gạ Phỉ sáng sớm liền chạy tới, chuẩn bị tiến hành chuyển kiếp. Liệu rót đầu đường, Gạ Phỉ nghi ngờ quan sát bốn phía, chính mình đây là mặc vẫn là không có xuyên a. Ngay tại Gạ Phỉ chuẩn bị sử dụng siêu cấp thị lực quan sát một phen thời điểm, đầu đường trên thật lớn biểu tình đội ngũ, để cho Gạ Phỉ xác định mình đích xác là chuyển kiếp. Đánh ngã mù tản, đánh ngã mù tản, bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Biểu tình đội ngũ phía trước nhất, mấy cái thần tình kích động nam tử đang cao giọng hô to. Phía sau của hắn, lớn mạnh đám người cũng đi theo hắn kêu lên, quát to lên, thanh thế thật lớn. Thế giới của mụ tản Gạ Phỉ có chút thất vọng mà lẩm bẩm, trong thế giới của mụ tản có thể không có thể để cho mình biến trở về nhân loại đồ vật. Mặc dù đối với đi tới thế giới của mụ tản, Gạ Phỉ cũng không phải là rất vui vẻ, nhưng nếu đến nơi này, Gạ Phỉ còn là chuẩn bị thật tốt mà sướng chơi đùa một phen. Tại xác định chính mình chuyển kiếp thế giới sau, Gạ Phỉ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn còn muốn xác định một chuyện, nơi này rốt cuộc là trong điện ảnh thế giới, vẫn là trong mạn gà thế giới. Nếu như là điện ảnh cũng còn khá, vạn nhất là mạn gà, cái kia tờ mờ giờ, con mẹ nó, liền không dễ chơi. Mặt gạ trong thế giới mù tản nửa phút cho ngươi diệt thế sáng thế, còn có thể chơi đùa bởi vì kiếm kỵ, Gạ Phỉ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn khiêm tốn tại góc đường tạt qua trong, hắn chuẩn bị đi giáo sư gì đó trong học viện nhìn một chút. Căn cứ học viện tình huống, liền cũng có thể xác định nơi này rốt cuộc là điện ảnh thế giới, vẫn là mạn gạ thế giới. Dựa vào chính mình siêu cấp thị lực, Gạ Phỉ tại New York ngoại ô đã phát hiện giáo sư học viện. Đã phát hiện chỗ cần đến sau, Gạ Phỉ liền nhanh chóng chạy tới, bởi vì lo lắng bại lộ, Gạ Phỉ cũng không có lựa chọn phi hành, mà là đàng hoàng đi bộ đi qua. Dọc theo đường đi, Gạ Phỉ nhìn thấy rất nhiều nhằm vào mụ tản kháng nghị, lời tuyên truyền, cùng với cáo thị, những thứ này không không tỏ rõ nơi này mụ tản tình cảnh hẳn không phải là rất tốt. Chật chật chật. Nhìn lấy trên đường những thứ này, Gạ Phỉ có chút lý giải mạn nệ tổ tại sao nghĩ như vậy muốn lật đổ người bình thường thống trị. Gạ Phỉ chuyển kiếp tới thời điểm, đã là buổi trưa, khi Gạ Phỉ một đường đi một chút nhìn một chút mà đi tới học viện thời điểm, trời đã sắp tối. Bù bù. Mệt chết bản vốn rồi. Hoàn toàn không mệt Gạ Phỉ, nhất định phải vai diễn tinh vậy nằm trên đất ngoạng ngoại, thật giống như đã mệt mỏi tê liệt. Ngay tại Gạ Phỉ tự sướng mà nằm trên đất diễn trò thời điểm, trong học viện một cô gái đang lén lén lút lút theo trong học viện lén chạy ra ngoài. Cô bé này không có từ cửa chính lén chạy ra ngoài, mà là trực tiếp xuyên tường mà ra, nhưng nàng xuyên qua vách tường đi ra ngoài trong nháy mắt, nhìn thấy vách tường bên ngoài diễn vai diễn Gạ Phỉ. Cô bé này không là người khác, chính là ảo ảnh Mèo Cắt. Hôm nay là sinh nhật của nàng, tâm tình không tốt nàng lựa chọn lén chạy ra ngoài, chuẩn bị đi khắp nơi đi dạo một chút. "Tiểu tử, ngươi làm sao rồi?" xuyên tường mà ra Cắt nhìn lấy Gạ Phỉ, quan tâm hỏi. "Miêu, miêu, miêu." Gạ Phỉ tại Cắt hỏi thăm một chút, một mặt suy yếu ngẩng đầu tới, bán manh mà kêu. Trẻ tuổi Cắt bị Gạ Phỉ suy yếu, đáng thương bề ngoài lừa gạt, nàng không có bất kỳ ghét bỏ mà đem gã phỉ ôm ở trong ngực. "Tiểu tử, ngươi thật là trọng." Cắt ôm lấy gã phỉ, chậm rãi đứng lên. Đối với Cắt mà nói, gã phỉ không có để ý, giờ phút này hắn đang dạo dực mà nằm ở ngực của Cắt trên, mềm nhũn rất thoải mái. "Mập gia hỏa, ngươi nhất định là ăn quá nhiều, bị chủ nhân đuổi ra ngoài đi." Ôm lấy gã phỉ Cắt, nói đùa, nhưng lại thật giống như đang nói mình. "Miêu miêu." Đối với Cắt đeo xấu, gã phỉ không vui mà kêu to lên, thật giống như đang kháng nghị một dạng. "Dung mạo ngươi cùng mèo gã phỉ bên trong con mèo kia thật giống như a." Sau đó, "Ta gọi ngươi gã phỉ, thế nào?" Nhìn lấy kêu to gã phỉ, Cắt khuôn mặt đủ cười. "Miêu miêu." Đối với câu hỏi của Cắt, gã phỉ kêu hai cái, ra hiệu chính là cái danh tự này. "Ngươi cũng đồng ý, đúng không?" Cắt cười nói. Hôm nay là sinh nhật của Cắt, vốn phải là cái vui vẻ thời gian, nhưng Cắt tâm tình cũng không khá lắm. Lúc trước ở trong nhà, nàng là cha mẹ bà bối, mỗi lần qua sinh là Cắt vui vẻ nhất thời gian một trong, có thể từ khi Cắt trở thành mụ tàn sau, hết thảy đều thay đổi. Mặc dù cha mẹ nàng cũng có ghét bỏ nàng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy bất đồng, cha mẹ cùng tình cảm của nàng trong lúc đó thật giống như bị cắm lên một viên đinh, có ngăn cách. Về sau nữa, giáo sư đã đến, hắn mang đi Cắt, ở trong học viện, Cắt lần nữa cảm nhận được nhà nhiệt độ ấm áp. Nhưng tại chính mình sinh nhật, cái này đặc thù trong cuộc sống, Cắt lại hồi tưởng lại trước kia hạnh phúc thời gian, vì vậy tâm tình không tốt nàng len lén chạy ra. Ôm lấy gã phỉu, Cắt cũng không có tản bộ tâm tư, lần đầu tiên nhìn thấy gã phỉu, nàng liền bị gã phỉu đáng yêu ở rồi, nàng muốn thu dưỡng gã phỉu. Vì vậy Cắt ôm lấy gã phỉu lại lặng lẽ chạy trở về học viện, nàng chuẩn bị cho gã phỉu tắm, lại cho hắn ăn ít đồ. Khi Cắt ôm lấy gã phỉu chạy vào học viện thời điểm, học viện lầu làm việc bên trong một gian phòng làm việc trong, một vị đầu chọc lão nhân mặt lộ mỉm cười nhìn lấy Cắt di động phương hướng. Trường học trong nhà trọ, Cắt hạnh phúc mà có một cái phòng đơn, giờ phút này nàng đang ôm lấy gã phỉu đi vào nhà trọ. Sau khi đi vào, Cắt nhẹ nhàng đem gã phỉu thả ở trên bàn. "Gã phỉu, không cho phép ngươi chạy loạn nha." Cắt không lời, cười híp mắt hướng về phía gã phỉu ôn nhu nói. "Miêu." Gã phỉu ngắm liếc trong mắt, manh manh mà đáp một tiếng. "Thật ngoan." Cắt sờ một cái gã phỉu sau, liền hướng phòng rửa mặt đi tới, nàng muốn chuẩn bị cho gã phỉu rửa mặt đồ vật. Vì tốt hơn chiếu cố gã phỉu, Cắt lấy điện thoại di động ra tìm kiếm một chút nuôi mèo kiến thức. "Gã phỉu, hôm nay chỉ có thể dùng nước tắm cho ngươi một chút rồi, phía trên này nói ngươi chỉ có thể dùng đặc chế sữa tắm." Cắt cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng hướng về phía gã phỉu vừa nói chuyện, trên mặt tràn đầy mừng rỡ cùng vui vẻ. Tại cẩn thận xem xong những thứ này thông thường sau, Cắt vì gã phỉu chuẩn bị một chậu nhiệt độ nước cùng khăn lông sau, hướng gã phỉu đi tới. "Gã phỉu, đợi một hồi ngươi có thể phải nghe lời a. Tắm là rất thoải mái nha." Nhìn điện thoại di động, biết mèo không phải là rất thích nước sau, Cắt ôm lấy gã phỉu, như dỗ hải tử một dạng nói. Nghe thấy lời nói của Cắt, gã phỉu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, bản vương cùng những thứ kia diêm dúa đồ đê tiện cũng không giống nhau. Ôm lấy gã phỉu đi tới chậu nước trước, Cắt chậm rãi đem gã phỉu bỏ vào. Bởi vì lo lắng gã phỉu đột nhiên nổi lên quấy nhiễu người, Cắt hết sức cẩn thận, nhưng gã phỉu lại ngoài dự liệu của nàng. Bị bỏ vào trong nước cấm gã phỉu, một mặt thoải mái bộ dáng, khép mắt, thư thích mà nằm ở trong chậu. "Gã phỉu, ngươi thật là nghe lời." Dùng tay vì gã phỉu lau mặt chải tóc Cắt, vui vẻ nói. "Tới gã phỉu, để cho ta giúp ngươi đem cái này vòng cổ lấy xuống." Cắt thật giống như mới phát hiện gã phỉu trên cổ đồ vật, có chút kinh ngạc nói. "Miêu miêu." Gã phỉu dùng móng vuốt đẩy ra Cắt đưa về phía vòng cổ tay, biến hiện rất không nguyện ý thấy gã phỉu không nguyện ý gỡ xuống vòng cổ. Cắt cũng không có cơ cầu, nàng chẳng qua là nhìn thêm mấy lần sau, liền tiếp tục vì gã phỉu lau mặt chải tóc lông tóc. Chương 33, bại lộ gã phỉu tắm xong gã phỉu, đứng ở bồn rửa mặt trên, còn không chờ Cắt dùng khăn lông cho hắn lau người, hắn liền chính mình bây thân thể, muốn đem nước bắt khô. "Hắc, gã phỉu, ngươi cái này tiểu bại hoại." Bị gã phỉu quăng một thân nước, Cắt cười la lên. "Không cho phép lúc đích." Cắt một bên rơi xuống mệnh lệnh, vừa dùng khăn lông vì gã phỉu lướt qua thân thể. Đang cho gã phỉu đem nước cả làm sao, Cắt ôm lấy gã phỉu đi tới mép giường, đem gã phỉu đặt lên giường. Chiều nay, gã phỉu là hạnh phúc, cùng Cắt cùng giường chung gối chính hắn, ngủ vô cùng ngọt ngào hương vị. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, còn đang trong giấc mộng gã phỉu bị Cắt động tĩnh đánh thức, gã phỉu mơ hồ híp mắt nhìn về phía Cắt. "Gã phỉu, chính ngươi ngoan ngoãn đợi trong căn phòng không nên chạy loạn, ta buổi trưa thì trở lại tìm ngươi." Chuẩn bị đi học, Cắt một bên dọn dẹp đồ vật, một bên nhanh chóng nói. "Miêu." Gã phỉu nhẹ nhàng đáp một câu sau, lại nhắm hai mắt lại, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Gã phỉu giấc ngủ này liên ngủ thẳng tới gần 10 giờ đồng hồ, tại ấm áp mặt trời chiếu xuống, gã phỉu chậm rãi ngồi xổm ngồi dậy, ánh mắt nửa hư nhìn về phía cửa sổ. Tỉnh lại gã phỉu cũng không có lưu loát xuống giường, mà là nhắm mắt lại ở trên giường ngồi sau một hồi, mới tại đói ý mà điều khiển, chậm rãi nhảy xuống giường. Nhảy xuống giường gã phỉu, duỗi người, lại vây vây thân thể, mới tinh thần sung mãn mà đi ra ngoài. Cắt nhà trọ tại lầu 1, vì không bại lộ chính mình, gã phỉu loạng choạng mà leo lên cửa sổ, chuẩn bị theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Chạy đến gã phỉu, ngay lập tức tìm kiếm phòng ăn vị trí, đây là chỗ mấu chốt nhất. Đảo mắt nhìn một vòng sau, gã phỉu ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng phòng ăn phương hướng đi tới. Đi vào phòng ăn, toàn bộ phòng khách không có một bóng người, vào lúc này không phải là giờ cơm, mọi người đều không ở chỗ này, nhưng gã phỉu cũng không hề để ý, bởi vì hắn sớm tìm được cất giữ thức ăn địa phương. Xuyên qua phòng ăn, gã phỉu nên đầu, thật giống như một vị quân vương đi vào phòng bếp. Đi vào phòng bếp, đi tới tủ quầy trước, gã phỉu nhảy tới trên này, mở hộp tủ ra, lấy ra bên trong quả vật. Đem quả vật đều lấy ra gã phỉu, cũng không có từ lấy ra tay, hắn lại từ trên này nhảy xuống, đi về phía tủ lạnh, từ tủ lạnh bên trong lấy ra một bình lớn Coca-Cola. Nâng Coca-Cola, gã phỉu về tới đài, hoàn toàn không có chú ý tới mình đã vừa mới thể hiện ra dị thường sức mạnh. qua vắt phối có cả có lạ, gạ phiệu một ngày, liền từ đắc ý bữa ăn sáng bắt đầu. Nấc. Đem đồ vật đều ăn xong gạ phiệu, nâng cao cái bụng bự, thỏa mãn nằm ở đây, đầu lươi thỉnh thoảng liếm miệng. Bố bi, mau tới, ta biết quả vật để ở nơi đó. Sáng sớm hôm nay đã đợi trễ, ta đều phải chết đói rồi. Đang lúc này, một đạo mang theo điểm thanh âm hưng phấn từ phòng bếp ngoài chuyển tới. Nghe thấy thanh âm gạ phiệu, không nhúc nhích, đây là hắn tốt đẹp thói quen, ăn xong đồ vật sau, hắn cũng có buông lỏng mà nằm một hồi, như vậy thì sẽ rất thoải mái. Đáng chết. Trước tiên đi tới hỏa nhân cao nhìn lấy nằm ở trên bàn nhỏ mập, cùng với trên đài cùng trên đất túi quà vặt, khó chịu lẩm bẩm. Thế nào tao? Đi theo sau lưng tao sẽ ản bồ bi nghi ngờ hỏi. Có chỉ đáng chết mèo mập đem quà vặt đều ăn xong. Tao buồn bực nói với bồ bi. Tụ cục. Nghe bụng truyền tới âm thanh, tao cảm giác chính mình đói hơn rồi. Lúc này, hắn cũng không để ý cái con kia đáng chết mèo mập rồi, tao bước nhanh mà đi tới trước ngăn tủ, mở hộp tủ ra, nghĩ muốn nhìn một chút có còn hay không còn lại cái gì. Đáng chết. Cẩn thận tra tìm một phen sau, tao tức giận la lên, trong ngăn kéo cái gì cũng không có. Ngay tại tao tức giận sau khi, gạ phiệu đã len lén mẻ bàn, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Bobby, gạ phiệu nhanh chóng chạy ra ngoài. Gạ phiệu tại sao phải chạy trốn rồi, nhưng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hắn phát hiện lại có người đã đến, hơn nữa còn là trường học lão sư, sợ tò mò dữ dội. Gạ phiệu vừa mới chạy ra ngoài ngay sau đó, họ rồi liền đi vào, hắc. Bọn nhỏ, bây giờ còn chưa phải là cơm trưa thời gian. Họ rồi lão sư. Bobby cùng tao vội vàng cùng họ rồi chào hỏi. Thiên Na, các ngươi ăn làm sao nhiều quả vặt? Cái này có thể không tốt đẹp gì. Họ rồi đảo mắt nhìn một vòng sau, đã phát hiện đông đảo túi quả vật cùng với trống không thức uống cái bình. Đây không phải là chúng ta ăn. Bobby vừa mới chuẩn bị giải thích, tính nôn nóng tao đã dành trước nói. Cái kia đây là người nào ăn? Họ rồ mang theo hoài nghi hỏi. Là một cái màu da cam nhỏ mập. Chúng ta lúc tiến vào, nó đem đồ vật đều ăn xong. Tao lớn tiếng giải thích. Nghe thấy câu trả lời của tao, họ rồ càng thêm hoài nghi, không nói trước nơi này có không có mèo, cho dù có mèo, mèo làm sao có thể ăn xuống như vậy nhiều đồ vật. Tao, chỗ ăn đồ ăn không có gì, nhưng nói láo là không đúng. Nhận định tao là đang nói láo họ rồ. Vẻ mặt trở nên hết sức nghiêm túc, chuẩn bị thật tốt mà giáo dục xuống tao. Ta không có. Nghe thấy lời nói của họ rồ, tao trở nên bối rối. Họ rồ lão sư, cái này thật không phải là chúng ta ăn đấy. Một bên bồ bị cũng cửa ra giải thích. Các ngươi trước tiên đem phòng bếp thu thập, đợi một hồi tới phòng làm việc tìm ta. Họ rồ cũng không có nghe tao cùng bồ bị giải thích, ngữ khí nghiêm túc nói. Nói xong, họ rồ liền xoay người rời đi rồi, chỉ để lại tức giận bất bình tao cùng một mặt bất đắc dĩ bồ bị. Ha ha ha. Núp ở phía xa gạ phịu mắt thấy hết thảy các thứ này, trên mặt lộ ra ký hiệu cười đếu, lại dám kêu bản vương nhập mập, ngươi liền cho ngoan ngoan bác nổi đi. Nhìn lấy tao cùng bố bị khổ ép mà dọn dẹp phòng bếp, gạ phịu vui vẻ đi về phía xa xa, hắn chuẩn bị thật tốt mà đi dạo một chút học viện. Cái này do giáo sư dùng chính mình tổ trạch cải tạo mà thành học viện, hoàn cảnh ưu mỹ, vô cùng phức cổ, gạ phịu thật giống như du lịch ở trong học viện đi dạo lung tung. Ngay tại gạ phịu đi lang thang khắp nơi thời điểm, trong phòng làm việc giáo sư đang ngồi ở bên cửa sổ, nhìn đứng ở trên sân cỏ gạ phịu, giáo sư trong mắt lộ ra thần sắc suy tư. Nơi này là giáo sư một tay chế tạo vườn địa đàng, nơi này ẩn chứa giáo sư lý tưởng cùng hy vọng, bất kỳ khả năng nguy hiểm những thứ kia cùng sinh vật, giáo sư đều là cảnh giác. Tối hôm qua gạ phiệu bị cặt xôm trở về thời điểm, giáo sư liền đã bắt đầu chú ý gạ phiệu rồi. Mặc dù gạ phiệu hết sức che giấu chính mình không giống tầm thường, nhưng luôn có chút ít chi tiết bị gạ phiệu bỏ quên, cái này cũng đưa tới giáo sư hoài nghi. Nhìn trước mắt mèo, giáo sư chậm rãi nhíu chặt chân mày, hắn chuẩn bị sử dụng năng lực đi dò xét xuống gạ phiệu. Đứng ở sân cỏ gạ phiệu, cảm giác vô hình một trận khó chịu, hắn cảm giác có vật gì tại xông vào đầu óc của mình. Theo đại não chỗ chuyển tới hơi hơi đau nhói, để cho gạ phiệu đồng dạng nhíu chặt lông mày. Giáo sư, gạ phiệu chợt phản ứng qua, hắn theo bản năng nhìn về bốn phía. Khi đầu hắn chuyển tới một nửa thời điểm, gạ phiệu ngừng lại. Trên lầu giáo sư đang mỉm cười nhìn chăm chú hắn, cùng giáo sư ngắn ngủi đối mặt sau, gạ phiệu lại vội vàng mà tiếp tục chuyển đầu, thật giống như rất mê muội một dạng. Nhìn lấy gạ phiệu che giấu hành vi, giáo sư càng thêm xác định trong lòng mình hoài nghi, con mèo nhỏ này có vấn đề, không nói trước những thứ khác, chỉ là có thể đến được tinh thần của mình do nó, liền nói rõ vấn đề. Chính mình nên xử lý như thế nào con mèo nhỏ này, đây lai lịch của hắn là cái gì, hắn có năng lực gì, hắn đi tới học viện mục đích, giáo sư trong lòng tràn đầy thắc mắc. Chương 34, giáo sư cùng gạ phiệu buổi trưa, đi lang thang gạ phiệu đi tới một gian phòng học ngoài tường, cắt đang ở bên trong trên giờ học, gạ phiệu đứng ở phía sau cánh cửa chỗ, dòm ngó bên trong phòng học. Trong phòng học, giảng bài chính là Phượng Hoàng Nữ Cầm, nàng đang cho học sinh trên sinh vật giờ học, phía dưới ước chừng có hơn 20 học sinh, đều lắng nghe giờ học. Đáng chết mèo mập, ta nhất định phải tìm tới hắn. Ngay tại gạ phiệu đứng ở phía sau cánh cửa dòm ngó thời điểm, hành lang phần dưới cùng mới vừa bị họ rồ giáo dục một bữa, tao cùng bổ bị xuất hiện. Tốt rồi, tao. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng một con mèo so đo sao? Tính khí hơi tốt bổ bị ở một bên quên đủ. Nghe thấy lời nói của bổ bị, tao đang chuẩn bị phản bác, lại đột nhiên ngừng lại. Bổ bị, ngươi mau nhìn, là cái con kia đáng chết mèo mập. Tao dừng người lại, dùng tay chỉ gạ phiệu, tức giận hét lớn. Bổ bị thuận theo tao phương hướng chỉ, nhìn sang, cũng nhìn thấy đứng ở phòng học cửa sau gạ phiệu. Tao động tĩnh, gạ phiệu tự nhiên cũng là phát hiện, nhìn thấy tức giận chỉ mình tao, gạ phiệu thân thể chuyển một cái, dùng cái mông của mình hướng về phía tao bọn họ. Đón lấy, gạ phiệu tại tao thiêu đốt lửa giận cặp mắt nhìn soi mói, lắc chính mình mập phì mông to từ từ rời đi. Mau đuổi theo. Bị gạ phiệu khiêu khích tao, hướng về phía bồ bị quát to một tiếng sau, liền chuẩn bị đuổi theo. Tao, chờ ta một chút. Bố Bí nghe thấy tao bắt chuyện sau, cũng cười khổ mà chạy theo đi lên. Đứng lại, mèo mập. Tao kêu to chạy về phía Gạ Phỉu. Đối mặt nhanh chóng đuổi tới tao, Gạ Phỉu tăng nhanh bước chân, tại tao chạy tới cửa phòng học trước, Gạ Phỉu đã biến mất ở trong hành lang. La Tao Tao nhìn lấy mất đi tung tích Gạ Phỉu, hung hãn mà dậm chân, hiện lên nội tâm hắn không cam lòng. Tao, ngươi đang làm gì ngay tại tao không cam lòng? Tức giận sau khi, một đạo ác liệt giọng nữ theo hắn nghiêng phía sau chuyển tới. Nghe thấy thanh âm tao, mặt liền biến sắc, cứng đờ xoay người lại, cầm lão sư. Ta mới vừa đang bắt một con mèo. Bây giờ là thời gian đi học, mời giữ yên lặng, còn có nói láo là không đúng. Cầm sắc mặt lạnh như băng khiển trách tao. Ta. Giờ khắc này tao thực sự khóc không ra nước mắt, chính mình hôm nay là ngược hết môi. Các ngươi hiện tại trước cho ta vào trong ngồi xong, tan lớp ta muốn cùng ngươi tốt nhất mà nói một chút. Nói xong, cầm nghiêm khắc mà liếc nhìn tao cùng bố bị sau, xoay người về tới phòng học. Trong phòng học, cắt mặt lộ vẻ lo âu, mới vừa động tĩnh hắn đều nghe, nàng hết sức vì Gạ Phỉu lo lắng, nghĩ tới đây cắt rất là bất mãn trừng mắt nhìn mới vừa tiến vào tao. Bị cắt bất mãn ánh mắt nhìn tao, trong lòng càng là không nói gì cực kỳ, đây rốt cuộc là chuyện gì theo trong hành lang chạy ra Gạ Phỉu, nhìn lấy tao gặp bi thảm tao nộ, không khỏi nhìn có chút hả hê nở nụ cười, nhân loại ngu xuẩn, càng dám mạo phạm vĩ đại bản vương, đây chính là báo ứng a. Nhìn xong trò hay sau, Gạ Phỉu đột nhiên lại cảm giác đến óc chuyển tới đau nhói, cái này làm cho Gạ Phỉu rất là khó chịu. Miêu. Gạ Phỉu phát tiết mà quát to một tiếng. Nhưng lần này dị thường, lại cùng trước có chút bất đồng, giáo sư âm thanh em ẩn mơ hồ hẹn mà đã truyền vào Gạ Phỉu trong đầu. Tới qua tới. Giao lưu. Giáo sư âm thanh đứt quãng, nhưng Gạ Phỉu đại khái vẫn có thể lý giải giáo sư muốn biểu đạt ý tứ. Đầu chọc quả nhiên không có thứ tốt, cáo giả chính là cáo giả. Thấy mình đã bị giáo sư phát hiện rồi, Gạ Phỉu chỉ có thể bất đắc dĩ hướng giáo sư văn phòng đi tới. Đi tới giáo sư văn phòng trước, Gạ Phỉu thân thể nhảy một cái, liền dễ dàng mở cửa phòng ra, trong phòng chỉ có giáo sư một người mỉm cười nhìn lấy Gạ Phỉu. Này, ta nên gọi các ngươi cái gì đây? Gạ Phỉu Miêu tiên sinh nhìn lấy đi tới Gạ Phỉu, giáo sư dẫn đầu mở miệng trước nói. Đi tới Gạ Phỉu, sau chân vừa đạp, đóng cửa lại sau, chậm rãi đi tới giáo sư trước bàn, nhẹ nhàng giật mình, đi tới trên bàn. Ta gọi Gạ Phỉu, Nicolas Gạ Phỉu 2. Gạ Phỉu đứng ở bàn, nén đầu của chính mình hướng về phía giáo sư nói. Ngươi biết nói chuyện, hoặc có lẽ là ngươi có thể mượn đồ vật nói chuyện. Giáo sư nhìn chằm chằm Gạ Phỉu trên cổ bằng cổ, trong mắt để lộ ra ánh sáng suy tư. Đúng. Gạ Phỉu bình tĩnh nói. Ta có thể biết lai lịch của ngươi sao? Còn có mục đích của ngươi? Giáo sư cơ trí mà nhìn Gạ Phỉu, thật giống như muốn đem Gạ Phỉu nhìn tấu một dạng. Giáo sư, các ngươi là mù tản, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không, trừ nhân loại, động vật cũng có thể nắm giữ ít gìn đầy tên lường gạt Gạ Phỉu, lại bắt đầu mới lừa dối. Nghe thấy lời nói của Gạ Phỉu, giáo sư trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh ngạc, cho nên nói, ngươi là một cái biến dị mèo vâng, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ta là trên cái thế giới này con thứ nhất biến chủng động vật. Theo Gạ Phỉu lời nói rơi xuống, Gạ Phỉu chậm rãi lơ lửng, triển hiện chính mình không giống tầm thường. Cái này, ta chỉ có thể nói cái này quá thần kỳ, bất quá ta nghĩ chúng ta có lẽ yêu cầu làm chút ít kiểm tra. Giáo sư rất nhanh bình tĩnh lại, cũng không có dễ dàng tin tưởng Gạ Phỉu mà nói. Ta cũng muốn làm một kiểm tra, xác định suy đoán của ta, nhưng thân thể của ta quá mạnh mẽ, căn bản không cách nào tiến hành kiểm tra. Biết rõ mình trong cơ thể nhất định là không có ít gì, Gạ Phỉu sắc mặt bình tĩnh, kỹ thuật diễn xuất tinh xảo nói. Nghe thấy lời nói của Gạ Phỉu, giáo sư trong mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi, có lẽ chúng ta có thể thử một chút. Ngoài ra, ta muốn biết ngươi tới chỗ này mục đích, còn ngươi nữa trên cổ vật này. Giáo sư tiếp tục truy vấn nói. Trên cổ ta cái này là một cái máy phát thanh, là ta theo bên trong một cái phòng nghiên cứu trộm ra sau, chính mình cải tạo. Gạ Phỉu đối mặt giáo sư truy hỏi, vắt hết óc đáp trả. Cái kia mục đích của ngươi đây, ngươi tại sao tới đây? Nói tới chỗ này thời điểm, giáo sư nhìn chằm chằm Gạ Phỉu, không muốn bỏ qua cho một tia chi tiết. Ta thật không có cái gì mục đích, chính là nghĩ tới xem một chút mụ tạm trường học là dạng gì, tối hôm qua vừa vận động phải cắt, ta liền thuận thế đi theo cắt trà trộn đi vào. Gạ Phỉu giang tay ra, bày ra mình vô tội. Gạ Phỉu giải thích, cũng không có để cho giáo sư hài lòng. Hắn vẫn là mang theo hoài nghi nhìn lấy Gạ Phỉu, như thế, Gạ Phỉu, ta nhớ, nghĩ, ngươi đã xem xong trường học, hẳn là có thể rời đi. Nghe thấy giáo sư lệnh đuổi khách, Gạ Phỉu đội vàng nói, hắc, giáo sư, trước hết chờ một chút, ngươi không thể như vậy, ta cảm thấy nơi này rất không tồi, ta muốn nhiều đợi một thời gian ngắn. Vì bọn nhỏ an toàn, ta chỉ có thể như vậy, ta thật xin lỗi. Giáo sư mỉm cười cự tuyệt Gạ Phỉu. Giáo sư, ta thật không có ác ý, ta chẳng qua là qua tới du lịch, đầu năm nay tìm một cái ăn uống miễn phí địa phương không dễ dàng. Đối mặt giáo sư cự tuyệt, Gạ Phỉu bắt đầu nói lấy tao lời nói. Nghe thấy lời nói của Gạ Phỉu, giáo sư mỉm cười khỏe miệng không khỏi hơi hơi co quắp rồi, nói nửa ngày, ngươi là tới ăn không ở không đấy. Được rồi. Giáo sư, lại ngươi không nguyện ý tiếp nạp ta, ta còn là rời đi nơi này đi, ngược lại ta đã thành thói quen bị người vứt bỏ, ăn không đủ no, mà không đủ ấm thời gian. Gạ Phỉu chuẩn bị lấy lui làm tiến, chứa vô cùng như đưa đám, tịch mịch bộ dáng, dĩ nhiên nếu như hắn nhảy xuống cái bàn thời điểm, hắn cái kia thì tụ cục bụng không có lay động, nhất định sẽ tốt hơn một chút. Gạ Phỉu một mực đi tới cửa, cũng không có nghe thấy giáo sư giữ lại, hắn ở trong đầu điên cuồng suy nghĩ biện pháp, làm sao có thể đủ để cho mình lưu lại. Ai? Nghe nói mạn nghệ tổ nơi nào đang tìm người, ta còn là qua bên kia xem một chút đi. Nói không chừng còn có thể kiếm miếng cơm ăn. Nghe thấy lời nói của Gạ Phỉu, giáo sư nhướng mày một cái, hắn dĩ nhiên hiểu được ý của Gạ Phỉu, đang do dự một phen sau, giáo sư cuối cùng mở miệng nói, được rồi. Gạ Phỉu ngươi có thể lưu lại, nhưng không cho phép lại nơi này gây chuyện làm loạn. Nghe thấy giáo sư mà nói, Gặp phải trong nháy mắt trở nên sống động, đã đi ra ngoài hơn phân nửa thân thể vội vàng thu hồi lại, dĩ nhiên, ta là thành thật nhất, nghe lời. Nếu như Nít cùng Tony cùng với Peter ở chỗ này, nhất định sẽ thân thiện nhắc nhở giáo sư, chân quý sinh mệnh, cách xa thiện mèo. Chương 35, sắp miêu gạ phải không dễ dàng a. Cuối cùng cũng lựa bị được rồi. Từ giáo sư trong phòng làm việc đi ra gạ phịu lầm bầm lồ bầu. Đi ra gạ phịu đi tới phòng học cửa sau, nhìn vẫn còn ở đi học cắt bất mãn nói, còn không tan học, bản vương phải chết đói. Gạ phịu lúc nói lời này, hoàn toàn bỏ quên chính mình không lâu mới đem trong phòng bếp đồ ăn bật tan hết tất cả. Gạ phịu không nhịn được đứng ở cửa đợi sau khi, trong phòng học cầm cuối cùng cũng tan lớp, nhìn đi ra các tò mò nhìn mình chằm chằm. Gạ phịu cũng không yếu thế chút nào mà trừng mắt ngược rồi trở về, nhìn cái gì vậy, không có xem qua đẹp trai như vậy mèo sao? Hắc. Gạ phịu. Từ trong phòng học đi ra cắt liếc mắt liền phát hiện mập mạp gạ phịu. Miêu. Gạ phịu đồng dạng nhìn thấy cắt, hắn thoáng dùng sức, nhảy đến cắt trong lòng. Gạ phịu, ngươi thật là trọng. Bị gạ phịu hành vi hách liêu nhất đại khiêu cắt, cười trêu nói. Đó là ngươi chỉ có yếu đi, đồ ăn kê. Gạ phịu một bên ở trong nội tâm phản bác, vừa hướng cắt trong lòng chui. Ôm gạ phịu cắt, một đường cùng gạ phịu vừa nói chuyện, đi tới canteen. Gạ phịu, ngươi muốn ăn cái gì? Cắt đem gạ phịu đặt ở trên bàn, mỉm cười nói. Sữa, ta muốn sữa. Góc độ vừa vặn gạ phịu, mắt trợn tròn, ở trong lòng mỹ tư tư hét lớn. Nói xong, cắt lấy tay sờ sờ rồi gạ phịu sau, đi vào lấy cơm rồi. Đang ở gạ phịu chờ đấy cắt lúc trở về, bị cầm lưu lại giáo dục mấy câu John cùng bố bị cũng tới đến rồi canteen. Ngày hôm nay thực sự là quá xui xẻo, đều do con kia chết tiệt nhỏ mập. Vừa đi, John một bên khó chịu oán trách. Hắc, bố bị, ta đang nói chuyện với ngươi rồi. Nói mấy câu, vẫn không có đến khi bố bị hồi phục, John xoay người nhìn về phía bố bị. Ngươi đang xem cái gì? John nhìn bố bị không chớp mắt nhìn chằm chằm ta phía trước, tò mò hỏi. Con mèo kia ở nơi nào? Bố bị dùng ngón tay hướng gạ phịu phương vị, kinh ngạc nói rằng. Cái gì? John vừa kêu lấy, vừa nhìn bố bị chỉ phương vị. Chết tiệt mèo mập. John cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nói xong, John đi nhanh hướng về phía gạ phịu, bên cạnh bố bị cũng vội vàng đi theo. Mèo mập. Đi tới gạ phịu bên cạnh sau, John cắn răng hung hăng nói rằng. Miêu. Gạ phịu mang đầu, vẻ mặt vô tội nhìn John, làm cái gì? Ngu xuẩn. Mèo mập ngươi biết ta bởi vì ngươi, gặp bao nhiêu oan uổng sao? John mang theo tức giận lớn tiếng nói rằng. Mèo mèo. Gạ phịu tiếp tục giả vờ lấy vô tội, đáng đời. Được rồi, John. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng một con mèo tính toán? Một bên bồ bị khuyên đủ. Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, đánh xong cơm trở về Cuts, lớn tiếng ở phía sau hỏi. Nghe thanh âm John cùng bồ bị vội vàng chuyển người qua tới, nhìn Cuts. Các ngươi muốn đối với gạ phịu làm cái gì? Nóng nảy Cuts đẩy ra hai người, đi tới gạ phịu bên cạnh, căm tức nhìn hai người. Cuts đây là của ngươi miêu. John nghi ngờ hỏi. Đúng vậy. Cuts đem thức ăn đặt ở trên bàn, một tay lấy gạ phịu ôm vào trong ngực. Cuts chúng ta không có ác ý, chỉ là có điểm hiếu kỳ. John bên cạnh bồ bị, kéo lại muốn nói John, ôn hòa nói. Phải. Cuts mang theo giọng hoài nghi nói rằng. Thực sự, chúng ta chỉ là có điểm hiếu kỳ. Dĩ nhiên ngươi lo lắng, chúng ta đây đi trước. Bố bị sau khi nói xong, một tay lấy không tình nguyện John mang đi. Nhìn rời đi hai người, gạ phịu được nước mà nở nụ cười, vẫn còn muốn tìm bản vương phiền phức. Không biết bản vương có người bảo hộ sao. Trải qua cái này cắm xuống khúc sau, gạ phịu xem như là chính thức mà đang học viện lộ tường, cũng nhanh chóng đang học sinh trung tích lũy đại lượng nhân khí. Một con mập mạp, thông minh, làm làm mèo, hấp dẫn đại lượng trong mắt, đặc biệt nữ sinh trong mắt. Cắt vì thế còn nổi máu ghen đứng lên, bình thường oán giận gạ phịu là một con sắp miêu, nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh sẽ không đã trở về. Đối với lần này, gạ phịu tại nội tâm bày tỏ nghiêm trọng kháng nghị, vậy làm sao có thể gọi sắt? Bản vương chỉ là cùng này xinh đẹp giống cái sinh vật tiến hành rồi hữu hảo thăm hỏi mà thôi. Mấy ngày sau một cái sáng sớm, mới vừa từ một vị ngực lớn mỹ mi trên giường bỏ dậy gạ phịu, mơ hồ xem chừng một phía. Làm gạ phịu nhìn đã sắp dâng lên mặt trời thời điểm, trong nháy mắt tỉnh lại, ta đi, thảm lạc. Gạ phịu một bên tại nội tâm kêu to, một bên rất nhanh nhảy xuống giường, hướng cắt căn phòng chạy đi. Tối hôm qua, vị yêu lực lớn mỹ mi dùng một đống đồ ăn vặt và sắc đẹp hảo hảo mà dụ dỗ một bà gạ phỉu. Kết quả, đùa vui đến bên cả trời đất gạ phỉu, dĩ nhiên tại bên kia đang ngủ. Đi tới cắt túc xá phía trước cửa sổ, gạ phỉu đầu tiên là dùng siêu cấp thị lực, cẩn thận quan sát đến bên trong. Làm gạ phỉu nhìn cắt còn nhắm mắt lại nằm trên giường sau, không khỏi thở dài một hơi, cẩn thận bỏ đến trên cửa sổ. Đi qua cửa sổ, gạ phỉu tiến nhập gian phòng, cẩn thận nhảy tới trên giường, nhẹ nhàng mà chui vào cắt cái chăn trong. Miêu đang ở gạ phỉu tiến vào trong chăn, thả lỏng mà nằm xuống thời điểm. Cắt tay phải bắt lại gạ phỉu. Gạ phỉu, người con này sắp miêu, cũng dám sáng sớm mới vừa về. Bắt lại gạ phỉu cắt, nhìn mình lom lom vừa lớn vừa sáng mắt, hung hăng trừng mắt gạ phỉu. Meo meo. Gạ phỉu lấy lòng bán manh. Không muốn giả bộ đáng thương, sắp miêu. Sắp miêu. Cắt ngồi dậy, một tay lấy gạ phỉu đặt ở trên bắp đùi của mình, phồng lên miệng, thở phì phò nói rằng. Bị cắt lấy tay các loại trà đạp gạ phỉu, lại không dám phản kháng, chỉ có thể bán manh, hy vọng cắt buông tha chính mình. Ngươi biết, ta tối hôm qua bị lệ toa cái kia chết tiệt hôn đản như thế cười nhạo sao? Cắt mang theo tức giận hướng về phía gạ phỉu oán trách. Cắt trong miệng cái kia lệ toa chính là cái kia ngực lớn mimi, cũng là một vị siêu cấp thích gạ phỉu nữ sinh. Người cái này tham ăn, háo sát tên vô lại. Cắt giày xéo gạ phỉu, thở phì phò tả và nói. Nhân gian không phải tháo dỡ a. Nghe cắt lời nói, gạ phỉu ở trong lòng lệ rơi đầy mặt, ngực lớn muội, chào ngươi hãm hại a. Ngươi về sau không cho phép lại đi lệ toa na, biết không? Cắt một tay lấy gạ phỉu bế lên, phóng tới trước mặt của mình, cùng gạ phỉu nhìn nhau. Nghe cắt lời nói, gạ phỉu vội vàng gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Nhìn một chút đầu gạ phỉu, cắt cũng không có biết bao kinh ngạc, nàng đã thích ứng gạ phỉu thông minh. Đây mới là bé ngoan. Chiếm được gạ phỉu cam đoan sau, cắt cười híp mắt đem gạ phỉu dán khuôn mặt tươi cười của chính mình, cọ sát đứng lên. Meo meo. Bị ôm gạ phỉu, cũng có thể yêu mà kêu, phối hợp cắt. Đang dạy dỗ gạ phỉu một phen sau, cắt cuối cùng cũng đem gạ phỉu thả lại trên giường, mình cũng một lần nữa nằm xuống. Cắt đem gạ phỉu đặt ở mình trên gối đầu, làm cho gạ phỉu cùng mình dán chặt. Một người một con mèo cứ như vậy mà nhìn nhau, cắt cười đặc biệt hài lòng. Cứ như vậy lẫn nhau nhìn một hồi sau, cắt mới mở tâm điệu nhắm hai mắt lại, bắt đầu lại ngủ. Tối hôm qua vẫn chờ đấy gạ phỉu nàng, căn bản không có làm sao ngủ, cần hào hảo mà ngủ bù. Chỉ chốc lát, mệt mỏi cắt đi ngủ đi qua, chỉ để lại gạ phỉu nằm ở trên giường nhìn chằm chằm nàng. Gạ phỉu, về sau không cho phép chạy loạn. Ngủ cắt nói mớ, dọa gạ phỉu giật mình. Gạ phỉu cẩn thận xác nhận cắt hoàn toàn chính xác đang ngủ, vừa mới chỉ là đang nói mơ sau, chỉ có thở dài một hơi. Meo meo. Trầm tĩnh lại gạ phỉu để cho mình dán chặt cắt, nhắm mắt ngủ dậy rồi thấy. Chương 36, gạ phỉu phải chết học viện phòng làm việc, ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua nửa che rèm cửa sổ chiếu xạ ở giáo sư Chatler trên người. Lẽ nào thanh nhàn thời gian, giáo sư thư thái mà dựa vào ghế, phơi nắng, uống cây cà phê. Nhàn nhã giáo sư Chatler vừa uống cây cà phê, vừa chú ý học viện thành viên mới, siêu cấp sắc miêu gạ phỉu. Trong phòng học, Phượng Hoàng nữ Jin đang đứng đang bục giảng trên cho mọi người trên nước cờ học giờ học, đây là gạ phỉu không nên nhất hứng thú môn học một trong, độ khó địa ngục cấp, cùng tiếng Anh giống nhau quang binh lấy được điều kiện tốt nhất thôi miên mình học. Kèm theo Jin thanh âm, gạ phỉu buồn ngủ, gạ phỉu cảm giác mình nếu như có ở đây không tìm một chút sự tình làm, hắn một điểm ngay lập tức sẽ tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Mơ hồ sau khi, gạ phỉu cố nén buồn ngủ, rất nhỏ đung đưa đầu, ngắm nhìn một phía, muốn tìm kiếm chút vui, phòng ngừa chính mình thực sự đang ngủ. Gạ phỉu cảm giác mình ngày hôm nay nhất định là đầu góc nước vào, mới có thể theo cật đi lên giờ học. Lúc đầu hiện tại chính mình hẳn là thoải mái mà nằm trên sân cỏ, nhàn nhã phơi nắng, cá mặn vậy vượt qua buổi sáng thời gian. Nhưng là bởi vì cắt yêu cầu, gạ phỉu bỏ qua thoải mái sớm nghỉ, theo cắt đi tới phòng học. Ngắm nhìn một phía, gạ phỉu hai mắt tỏa sáng, tìm tới chính mình treo mục tiêu. Hắn bên trái đằng trước hỏa nhân John đang đem hai tay đặt ở phía sau xoa xoa hỏa cầu, hiển nhiên John cũng là rảnh rỗi chứng đau. Cái này miệng túi tên, trước nhưng là bình thường chửi mình là nên chết mèo mập, hiện tại trả thù đã đến giờ. Nghĩ chính mình từng tại trong phim ảnh nhìn thấy một cái tiểu tình tiết, gạ phỉu mà trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ cười xấu xa, trò đùa dai chi hồn ở gạ phỉu trong cơ thể dục dịch. Lén lén liếc nhìn trên bục giảng Jin sau, gạ phỉu lặng lẽ đứng dậy, thật lực không phải phát sinh một tia động tĩnh, nhẹ nhàng mà nhảy xuống cái bàn, đi tới Jon phía sau. Ở cảnh giác nhìn phía bốn phía, xác định không ai phát hiện mình động tác sau, gạ phỉu hướng về phía Jon trên tay tiểu hỏa cầu, thật sâu hấp khí, tiếp lấy hơi thở, một hồi hàn khí tự gạ phỉu mà trong miệng phun ra. Jon trên tay hỏa cầu trong nháy mắt biến thành một cái khúc côn cầu té xuống đất. Khúc côn cầu rơi xuống đất trong nháy mắt, gạ phỉu phối hợp phát sinh kêu to một tiếng miêu, thật giống như bị làm sợ thông thường nhảy ủng hộ hay phản đối sau cái bàn. Gạ phỉu chế tạo động tĩnh tự nhiên kinh động trong phòng học mọi người, rốt ở hỏa cầu biến thành khúc côn cầu trong nháy mắt, đã cảm giác được động tĩnh, bù bị. Lại là ngươi tên hôn đàn này. Rốt một bên khó chịu kêu lên, vừa hướng phía sau chuyển đi. Sau đó, rốt trận tròn mắt, sau lưng của hắn không có bất kỳ ai, chỉ có một con bị hoảng sợ mèo, hắn lúc này mới nhớ tới ngày hôm nay bù bị ngồi ở trước mặt của mình. Rốt, ta nghĩ ngươi có thể đi bên ngoài hảo hảo yên tĩnh một chút. Bị gạ phỉu chế tạo động tĩnh cắt đứt Jin, sắc mặt không thích nhìn Jon. Jon quay người lại nhìn căm tức mình Jin, cùng với nghiêng người nghi ngờ nhìn mình Bobby, Jon chỉ muốn nói một câu, mờ mờ tờ. Nhìn thu hồi sách giáo khoa, vẻ mặt buồn bực ly khai phòng học Jon, ghé vào trên bàn gạ phỉu, vui vừa dùng móng vuốt vuốt cái bàn, một bên phát sinh tiếng cười. Lại dám nói vĩ đại gạ phỉu quốc vương là nên chết mèo mập. Bây giờ biết hậu quả a. Gạ phỉu vui vẻ nhìn Jon lúc rời đi, buồn bực bóng lưng, mỹ tư tư cười lớn. Hắc. Gạ phỉu, an tĩnh một chút. Đang cười ngây ngô lấy gạ phỉu đột nhiên nghe được cắt nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn còn ở trong lớp, vội vàng đình chỉ động tác của mình, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, phát hiện Jin sắc mặt nghiêm chỉnh rét run mà nhìn mình chằm chằm. Ở Jin vô cùng áp chế lực dưới con mắt, gạ phỉu khéo léo ghé vào trên bàn, cũng không nhúc nhích, trên mặt lộ ra manh manh biểu tình. Thấy gạ phỉu không có tiếp tục gây ra động tĩnh sau, Jin mới thu hồi ánh mắt của mình, tiếp tục giảng bài. Nhìn bắt đầu tiếp tục giảng bài Jin, tránh được một kiếp gạ phỉu thật dài thở phào nhẹ nhõm, vị tiết nhưng là phượng hoàng nữ, một phần bạn trong cơn tức giận nổ tung làm sao bây giờ? Chính mình có thể không phải nhất định làm thắng, coi như làm thắng, cũng nhất định rất đau. Gạ phỉu, ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không phải dối. Đang ở gạ phỉu thở ra một hơi dài lúc, đột nhiên cảm giác đầu một hồi đau đớn, tiếp lấy giáo sư giọng ôn hòa xuất hiện ở gạ phỉu trong đầu. Nghe giáo sư thanh âm, gạ phỉu bị giật mình, lúc đầu ghé vào trên bàn hắn trong nháy mắt tạc mao đứng lên. Không nên kích động, gạ phỉu. Ta chỉ là muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, ta xem ngươi thật sự là quá nhàm chán. Giáo sư thanh âm xuất hiện lần nữa ở gạ phỉu trong đầu. Giáo sư, ngươi suýt chút nữa làm sợ ta. Gạ phỉu tức giận đoán trách. Tiếp lấy, gạ phỉu rất nhanh bình tĩnh lại, ở trong đầu tiếp tục nói, giáo sư, người tôn trọng ta tư ẩn, mèo cũng là có tư ẩn quyền. Ta rất xin lỗi, ta chỉ là muốn cùng ngươi tán gẫu một chút, hy vọng ngươi không nên tức giận. Giáo sư mang theo ấy nấy nói rằng, đối với giáo sư không hề có thành ý mà xin lỗi, gạ phỉu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, tiếp tục nói, lời xin lỗi của ngươi rất không có thành ý. Ta là rất thành khẩn. Giáo sư thành khẩn nói rằng, được rồi, ngươi nghĩ tìm ta trò chuyện cái gì? Gạ phỉu không có tiếp tục miệt mài theo đuổi, mà là đổi một trọng tâm câu chuyện. Gặp Phỉ vốn tưởng rằng giáo sư tìm chính mình nói chuyện phiếm là muốn nói cái gì chính sự. Kết quả cái này lão giả khốn nạn, cũng chỉ là vẫn tán gẫu, nói không có dinh dưỡng lời nói nhảm. Gặp Phỉ cùng giáo sư Hàn Huyên sau khi, bất đắc dĩ nói rằng, "Giáo sư ngươi đến cùng muốn nói điều gì?" Nghe Gặp Phỉ lời nói, giáo sư nói một cách đầy ý vị sâu xa một cái câu, "Gặp Phỉ, tuy là ngươi là một con mèo, nhưng vẫn là phải chú ý dưới hành vi của mình." "Hắc, giáo sư, cử chỉ của ta làm sao vậy?" "Làm một chỉ thiện lương, đơn thuần, khả ái mèo, ta không phải hiểu lắm ý tứ của ngươi." Gặp Phỉ vô sỉ mà phản bác giáo sư nói, một bộ rất oan uổng dáng vẻ. Nghe Gặp Phỉ trả lời, giáo sư bộ mặt vi vi co quắp, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạy như vậy nhan vô sỉ mèo mập. "Được rồi, giáo sư, lời của ngươi sâu đậm làm thương tổn ta thuần khiết, nhược tiểu chính là tâm linh, ta tạm thời không muốn nói chuyện với ngươi, tài kiến." Nói xong, Gặp Phỉ cố ý nhắm hai mắt lại, ý bảo chính mình không muốn nói chuyện. Trong phòng làm việc giáo sư nhìn thấy một màn này, một ngụm lao huyết suýt chút nữa phun tới, con này mèo mập thật sự là quá tờ mờ giờ vô sỉ. Làm một danh trưởng giả, một vị hòa ái thủ lĩnh, giáo sư đã rất ít văn tụ, nhưng lần này giáo sư thật sự là không có là nhịn xuống. Phải biết rằng, giáo sư đem học viện coi là hy vọng của hắn cùng ra, trong học viện các thì đều là hài tử của hắn, mỗi một vị học sinh với hắn mà nói, đều là quý báu. Thế nhưng, hiện tại có một con vô sỉ, háo sắc mèo mập, ỷ vào chính mình mèo thân phận, mỗi ngày du đang ở nữ học sinh trong lúc đó, giáo sư biểu thị Gặp Phỉ phải chết. Chương 37, lò găng lên sân khấu kể từ cùng giáo sư lẫn nhau đối một lớp sau, Gặp Phỉ lại bắt đầu mình cá mặn sinh hoạt, ăn, ngủ, phơi nắng. Bất quá hôm nay, Gặp Phỉ cũng không có như bình thường giống nhau cá mặn vậy nằm trên sân cỏ phơi nắng, bởi vì hắn phát hiện mới việc vui. Trong phòng nghỉ ngơi, mới vừa đến học viện họ vợ gìn lò găng đang rút ra giá rẻ xì gà nhìn chung quanh, đối với cái này trong lò găng cũng không phải là rất ưa thích, không có rượu, còn có một cặp hùng hài tử, nếu như không phải là bởi vì giáo sư nói có thể giúp chính mình tìm mất đi ký ức, lò găng chắc là sẽ không lưu lại. Đang ở lò găng đánh giá chung quanh lúc, phát hiện lò găng thân ảnh Gặp Phỉ đang vẻ mặt tò mò từ ngoài cửa sổ nhảy vào tới, Gặp Phỉ đến kinh động lò găng kinh ngạc phát hiện hắn dĩ nhiên từ nơi này chỉ màu da cam mèo mập trên người cảm thụ khí tức nguy hiểm. Lò găng vẻ mặt cảnh giác nhìn đi tới Gặp Phỉ, mà Gặp Phỉ cũng tò mò mà nhìn chằm chằm vị này dị nhân trong sụp mạn khí nhân vật. Thấy Gặp Phỉ nhìn chằm chằm vào chính mình, lò găng cảnh giác đi tới Gặp Phỉ trước người, từ ạ đạ men sùng hợp kim biến thành thép chảo nhanh chóng từ lò găng hai tay của toát ra. "Mèo mập, cút xa một chút cho ta." Lò găng đem móng vuốt hướng về phía Gặp Phỉ, nghiêm giọng uy hiếp nói, muốn đem điều này mang đến cho mình khí tức nguy hiểm cổ quái mèo đánh đuổi. Nhìn hung thần ác sát muốn đem chính mình đuổi đi họ vợ dịn, Gặp Phỉ vẻ mặt khinh thường nhìn lướt qua sau, xoay người dùng cái mông khiêu khích tựa như tả hữu lay động lấy chậm rãi ly khai. Nhìn trước mắt một màn này, lò găng khỏe mắt vi vi co quắp, trong lòng âm thầm nghĩ tới, ta lại bị một con mèo khiêu khích, hơn nữa còn là một con mèo mập. Lò găng phiền muộn Gặp Phỉ tự nhiên không cách nào biết được, bất quá bị uy hiếp Gặp Phỉ, trong lòng cũng rất phải không thoải mái, hạ quyết tâm cấp cho lò găng tới chút ít nhỏ giáo huấn. Muốn trả thù lò găng, Gặp Phỉ đang quan sát sau một hồi, cuối cùng cũng tìm được một cái cơ hội. Đứng ở lầu 2, Gặp Phỉ nhìn dưới lầu đang cầm nước có ga chuẩn bị uống lò găng cùng với lầu 2 đứng ở chính mình cách đó không xa xịt lọp Scott. Một cái nho nhỏ trò đùa dai kế hoạch sinh ra ở Gặp Phỉ trong đầu. Gặp Phỉ nhanh chóng từ lầu 2 lan can nhảy xuống, chạy đến sở cốt bên cạnh. Làm giáo sư môn sinh đắc ý sở cốt tự nhiên là biết Gặp Phỉ tình huống, giáo sư ở tại hiểu Gặp Phỉ tình trạng sau, liền nói cho học viện bộ phận lão sư. Nhìn bước nhanh chạy đến bên cạnh mình Gặp Phỉ, sở cốt chỉ là mặt không thay đổi nhìn thoáng qua sau, liền trực tiếp không thấy. Đối với lai lịch bí ẩn Gặp Phỉ, sở cốt là vẫn ôm cảnh giác thái độ hoài nghi. Đối với sở cốt không nhìn, Gặp Phỉ cũng không có lưu ý, hắn vẻ mặt cười xấu xa nhìn xem sở cốt sau, liền xoay người hướng về phía dưới lầu uống nước có ga lọ gặng. Một đạo nhiệt xạ tuyến rất nhanh thêm tinh chuẩn đánh vào lò gẳng đang uống nước cái chai trên. Theo phanh, một tiếng, lò gẳng trong tay cái chai trong nháy mắt nổ bể ra tới, trung quanh bay ra nhỏ bé mảnh nhỏ đem lò gẳng trên tay cùng trên mặt vạch ra rất nhiều vết thương, bất quá những vết thương này ở lò gẳng siêu cấp tự lành dưới năng lực, rất nhanh liền khôi phục. Tuy là vết thương khôi phục, nhưng tao ngộ công kích lò gẳng hiển nhiên là sẽ không bỏ qua người tập kích, nhìn đứng ở lầu 2 xịt lọc Scott, lò gẳng dùng cái kia đơn giản đại não, nhanh chóng đoán được hung thủ chính là Scott. Mà lầu 2 Scott thì đang đứng ở vẻ mặt ngộp bức trạng thái. Hắn nhanh chóng quét mắt gây sơ đã sắp trốn mau cách Gặp Phỉ bóng lưng sau, liền vẻ mặt cảnh giác nhìn hướng mình đánh tới lò gẳng. Lò gẳng tại xác định hung thủ sau, trực tiếp từ trên sân cỏ chạy lấy đà sau nhảy hướng lầu 2 sở cốt địa phương sở tại, chuẩn bị xong tốt giáo huấn cái này đánh lén vô sỉ tên. Đối mặt vọt tới lò gẳng, sở cốt cũng không nói gì nhiều, đối với cái này cái thứ nhất là muốn ngâm nước bạn gái mình hỗn đản, sở cốt đã sớm vô cùng khó chịu, màu đỏ laser từ sở cốt trong ánh mắt bắn ra, đem vẫn còn ở không trung lò gẳng đánh ngã xuống đất trên. Tên ngu xuẩn. Thấy lò gẳng bị đánh bay sau, sở cốt cũng không có nhân cơ hội tiếp tục công kích. Dù sao đây là giáo sư khách nhân, bị sờ cốt đánh bay lò gẳng rất nhanh lại lần nữa đứng lên, cảm thụ được ngực chuyển tới đau đớn, làm cho lò gẳng rơi vào phẫn nộ trong, hắn hướng về phía trên lầu sờ cốt nổi giận gầm lên một tiếng giống, lần nữa xuống tới, trốn một bên Gặp Phỉ, nhìn đánh nhau hai người, nhìn có chút hả hê vậy cười lớn, hai người kia một cái vừa mới uy hiếp chính mình, còn có một cái dĩ nhiên hướng giáo sư đề nghị đem mình đánh đuổi, nhìn hai người đánh nhau, Gặp Phỉ đơn giản là mừng như điên. Hai người tranh đấu đang bị giáo sư cùng các lao sư khác sau khi phát hiện, rất nhanh thì bị ngăn cản rồi. Giáo sư trong phòng làm việc, giáo sư, Jin, gió bảo nữ nhân Huyền La La cùng với hai vị lúc đó người an tĩnh đợi trong phòng làm việc, tính cách ôn hòa giáo sư rất ít phát hỏa, nhưng lần này giáo sư là sinh khí. Sơ Cốt, hôm nay ngươi hành vi để cho ta rất thất vọng, phải biết rằng nơi này là học viện, ngươi biết hành vi của các ngươi sẽ cho bọn nhỏ mang đến ảnh hưởng gì sao? Nghe xong Sơ Cốt cùng Lọ Gẳng sau khi giải thích, giáo sư dùng nghiêm túc giọng nói dạy dỗ Sơ Cốt. Giáo sư, ta đối với của chính ta hành vi cảm thấy hết sức xin lỗi. Đối với giáo sư phê bình, Sơ Cốt trực tiếp thống khoái mà thừa nhận sai lầm của mình. Đang dạy dỗ hết Sơ Cốt sau, giáo sư vừa nhìn về phía Lọ Gẳng, đang dạy bình tĩnh rồi lại vô cùng áp chế lực dưới con mắt, mặc dù là họ vợ dỉn cũng cảm giác có điểm chột dạ. Giáo sư, ta về sau biết khắc chế sự vọng động của mình. Nhìn không có trực tiếp thừa nhận sai lầm họ vợ dỉn, giáo sư cũng không nói gì nhiều, dù sao đối với họ vợ dỉn tính cách, giáo sư là vô cùng hiểu rõ. Hai vị đương sự thừa nhận lệch lạc sau, giáo sư lại quay đầu định hướng rồi chính tâm hư mà ghé vào trên bệ cửa sổ gạ phỉu. Nhìn giáo sư nhìn mình, có tật giật mình gạ phỉu, đội vàng bắt đầu bán manh đứng lên, gương mặt mê man tựa như một con cái gì cũng không hiểu phổ thông mèo. Chết tiệt mèo mập. Đối với gạ phỉu vô sỉ bán manh, Lọ Gẳng vô cùng khó chịu lẩm bẩm. Một bên Sở Cốt nghe Lọ Gẳng thanh âm, cũng là một bên tán đồng gật đầu, một bên hung hăng nhìn chằm chằm gạ phỉu. Bị làm sao nhiều người nhìn chằm chằm gạ phỉu, càng thêm chột dạ, xoay người đã nghĩ hướng ngoài cửa sổ bỏ chạy, đáng tiếc gạ phỉu móng vuốt vừa mới vươn ngoài cửa sổ, một tia chớp liền trực tiếp từ bầu trời bổ xuống. Gạ phỉu sợ vội vàng thu hồi móng vuốt, mặc dù mình đã có sụp mạng cương thiết chi khu, lôi điện cũng sẽ không mang đến cho mình tổn thương gì, nhưng một phần bạn rất đau làm sao bây giờ. Thu hồi móng vuốt sau, gạ phỉu quay lại thân thể của mình, nhìn trong phòng làm việc căm tức nhìn mình mấy người, chỉ có thể đàng hoàng ghé vào bệ cửa sổ, một bộ thành thật thụ giáo dáng vẻ, tuy là trong phòng mấy người chung vào một chỗ cũng không nhất định là đối thủ của mình. Nhưng gạ phỉu cũng không muốn cùng giáo sư bọn họ xích mích. Giáo sư nhìn một bộ ngoan ngoan nghe lời gạ phỉu, lắc đầu bất đắc dĩ, đối với gạ phỉu khối này lưu manh giáo sư cũng là cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đi tới học viện một đoạn thời gian, gạ phỉu mặc dù không có làm qua cái gì chuyện ác, nhưng vô cùng thích đùa dai, trong học viện học sinh cùng lao sư đều lọt vào gạ phỉu ác cả qua. Nói thật đối với xử lý như thế nào gạ phỉu, giáo sư cũng là hết sức đau đầu, đem gạ phỉu đánh đuổi a. Vừa sợ hàng này thực sự đi tìm bạn Từ Vương. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước a. Ta muốn cùng gạ phỉu đơn độc nói chuyện. Giáo sư ở suy nghĩ một phen sau, đem những người khác kêu đi ra ngoài. Ở những người khác đều sau khi rời đi, gạ phỉu đang dạy ý bảo dưới, đi tới trên bàn làm việc nhìn thẳng giáo sư. Gạ phỉu, ta nghĩ chúng ta phải thật tốt đàm luận vấn đề của ngươi rồi. Giáo sư hướng về phía gạ phỉu nghiêm túc nói rằng. Chương 38, không biết xấu hổ gạ phỉu học viện trên sân cỏ, gạ phỉu đang ngoan ngoãn nằm mặt trên phơi nắng. Gạ phỉu đi ngang qua giáo sư dài đến mấy giờ tư tưởng giáo dục sau, đã vô bộ ngược hướng giáo sư cam đoan chính mình cũng nữa, khả năng đem, không phải đảo loạn. Nhưng nguyên nhân chủ yếu không phải là bởi vì gạ phỉu không thể chịu đựng được giáo sư thời gian dài tinh thần thêm tạp tâm quấy rầy, làm như một gã vĩ đại người nối nghiệp, gạ phỉu biểu thị chính mình đã sớm ở chính trị trong lớp tu luyện tới cảnh giới cao nhất, tổn thương tinh thần được miễn. Gạ phỉu ngoan ngoãn nghe lời, nguyên nhân chủ yếu là giáo sư tại nói chuyện cuối cùng nhàn nhạt bỏ thêm một câu, nếu như gạ phỉu rồi đến chỗ quấy rối nói, vậy hắn rất vui lòng cùng cắt chia sẻ gạ phỉu cố sự. Gạ phỉu đang nghe những lời này sau, thầm nghĩ hướng về phía giáo sư lời nói mở tờ, nếu như có thể mà nói, ngẫm lại cắt sở thu dưỡng mình trong khoảng thời gian này, cùng mình cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ, cùng tắm. Nếu để cho Cats biết mình là một con có thể so với nhân loại trí không nghèo, như vậy chính mình. Quên đi cũng không cần suy nghĩ, nghĩ tới chỗ này gạ phải không khỏi dùng mình một cái, ngược lại chỉ cần mình không phải quay rối thì không có sao. Nói chung từ trên tổng hợp lại, hùng hai tử gạ phịu đang dạy hưu thiện nêu lên dưới, cùng với cải tà quy chính. Biến thành ngoan ngoãn bảo bảo gạ phải chỉ có thể không có việc gì mà nằm trên sân cỏ phơi nắng. Dù sao nếu như nhân sinh không đi tìm việc vui, cuộc sống kia còn có cái gì ý nghĩa đâu. Đang ở gạ phịu hối hận thời điểm. Vườn trường góc rổ ở mạ dị đang bi thương mà khóc khấp, tối hôm qua năng lực của mình suýt chút nữa giết chết Lọ Gẳng, còn bị nhiều như vậy đồng học thấy, điều này làm cho mạ dị vô cùng bi thương. Mạ dị, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chính mình hẳn là rời đi nơi này sao? Ngươi biết năng lực của ngươi sẽ làm đại gia cỡ nào sợ cùng sợ hãi sao? Biến thân thành rôn mỹ tịch dạ vẫn đang dùng tiếng nói của chính mình kích thích mạ dị, muốn mượn này làm cho mạ dị ly khai học viện. Ta không phải cố ý. Đối với rôn chất vấn, mạ dị có điểm không biết trả lời như thế nào. Gạ phỉu nằm trên sân cỏ mắt thấy phát sinh đây hết thảy, đang nhìn hết cùng nghe xong đối thoại của hai người sau, gạ phỉu nhanh chóng đứng lên muốn đi đem nhìn thấy nói cho giáo sư. Nhưng ở gạ phỉu đứng dậy chuẩn bị hướng giáo sư tự nói với mình phát hiện lúc, đột nhiên nghĩ tới giáo sư đối với mình cảnh cáo, không nên gây chuyện, không nên tìm sự tình, an tĩnh làm một con mèo mập. Nghe một chút đây là đối với mình cỡ nào cực kỳ tàn ác vũ nhục, chính mình rõ ràng chỉ là thích cùng học viện các bạn thân làm một chút trò chơi, cùng các nữ sinh tiến hành một ít thuần khiết tiếp xúc thân mật, mặc dù mình thỉnh thoảng biết hơi chút quá phận như vậy ném một cái ném. Thế nhưng giáo sư hắn dĩ nhiên đối với mình làm sao vũ nhục, hắn thậm chí cực kỳ nghiêm trọng nói mình là một con mèo mập, đại gia tới nghe một chút đây là đối với mình lớn dường nào nhân cách vũ nhục. Dáng dấp mập làm sao vậy? Ăn nhà ngươi cơm lạp. Ngạch. Dường như ăn, ngủ nhà ngươi giường lạp. Ân, dường như cũng ngủ, ngâm nước nhà ngươi mội tử lạp. Nghĩ đến cùng mình cùng tắm cắt. Em đi, chúng ta đổi một trọng tâm câu chuyện a. Nói chung, là một ngoan ngoãn bảo, gặp phải quyết định không nhiều nòng nhàn sự, lại nói không cho phép chính mình tìm thú vui, còn không cho phép ta xem việc vui a. Vì vậy ở gạ phía không nhìn dưới, mị tịch nhiệm vụ hoàn thành rất thuận lợi. Không lâu sau đại gia liền phát hiện mạ dị mất tích, Lọ Gẳng cùng học viện các sư phụ đều tụ tập đến rồi giáo sư gian phòng, muốn trưng cầu giáo sư ý kiến. Trong phòng làm việc, giáo sư nghe xong mọi người hội báo, tính táo chấn an Lọ Gẳng sau, liền làm cho Jin bọn họ thúc chính mình đi trước trong mật thất, chuẩn bị mượn mạn nệ tổ tạo cho mình tượng trưng cho hai người mỹ hảo cơ tình lớn cơ khí đến tìm kiếm mạ gì hạ lạc. Phía ngoài gạ phịu nhìn gần đội nón lên sau đó liền lập tức sập tiệm giáo sư, bình cùng với chính mình thiện lương, đơn thuần nội tâm, gây gắt nói hét to một tiếng miêu. Gạ phịu thét chói hai cắt đứt tất cả mọi người động tác, đại gia nhao nhao quay đầu nhìn về phía chạy vào gạ phịu. Đang lúc mọi người chú mục lễ dưới, gạ phịu không để ý chút nào đi nhanh đến giáo sư bên cạnh, chăm chú nhìn hướng mình giáo sư, ý bảo tự có lời muốn nói. Nghe chết tiệt mèo mập, ta biết ngươi thích phải dối, nhưng bây giờ không phải lúc, lập tức cho ta lăn lộn đi ra ngoài. Nóng nảy lò gẳng nhìn xông vào gạ phịu, cho là hắn là tới phải dối, vì vậy tức giận hướng về phía gạ phịu quát. MZZ gạ phi không nhìn đối với mình giống to lò gặng, nghĩ thầm nếu như không phải buồn đại gia cuối cùng mềm lòng, giáo sư sớm sập tiệm, đến lúc đó ngươi tìm một mau tìm. Lò gặng không nên vọng động, có thể hắn biết chút ít cái gì. Giáo sư dừng lại nổi giận lò gặng, nhìn tiếp hướng về phía gạ phi. Giáo sư, không nên dùng cái này cơ khí, ngày hôm nay có một hội biến hình ra hỏa lẹn vào tiền đến, nàng đầu tiên là kích thích đi mà gì, lại đi tới nơi đây ở cơ khí bên trong rồi chút không tốt đồ đạc. Gạ phi tại mọi người dưới ánh mắt kinh ngạc, hướng về phía giáo sư nói rằng, đó là gia bẩn, nàng là Ezic chính là thủ hạ. Đạt được gạ phụ cảnh cáo sau, giáo sư bắt đầu cảnh giác, phải biết rằng hắn cùng Ezic nhưng là giống như rồi giết vài chục năm rồi. A, được rồi, cái kia gọi mạ dị nữ hài bây giờ đang ở trạm xe lửa, nàng ly khai trường học sau ta vẫn chú ý. Gạ phụ tại xác định mạ dị vị trí sau, đem nói cho giáo sư. Giáo sư nghe gạ phụ lời nói sau, tựa như kịp phản ứng cái gì, gạ phụ, ngươi đã sớm phát hiện, vì sao không sớm một chút nói cho chúng ta biết. Nghe giáo sư chất vấn, gạ phụ sững sờ tại chỗ, trong đầu bắt đầu cấp tốc nghĩ giải thích lý do. Cái kia, ngươi không phải là không cho phép ta gây sự, muốn ta làm một con an tĩnh mèo mập nhà. Cho nên ta rất an tĩnh a. Ngươi chỉ là muốn xem náo nhiệt đúng không? Nghe gạ phịu giải thích, giáo sư không chút lưu tình với bày. Sao lại thế? Ta là hạng người sao như vậy? Ta đây sao chính trực, thiện lương, nghe lời, sao lại thế làm ra chuyện như vậy? Chỉ có này thiếu đạo đức người mới sẽ làm, nếu như ta là người như vậy để lão thiên dùng xét đánh chết ta. Bị giáo sư đoán ra nội tâm ý tưởng gạ phịu vội vàng giải thích, thậm chí không tiết phát sinh thể độc, ngược lại mình là miêu không phải người, chính là như vậy miêu. Nhìn như thế chẳng cần thể diện gạ phỉu, giáo sư chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ sau, ngẩng đầu nhìn về phía nóng nảy nhìn mình lọ gặng, hắn sợ chính mình tại nhìn gạ phỉu sẽ nhịn không được đem con này tiện miêu bóp chết, nếu như có thể mà nói. Giáo sư, lọ gặng lo lắng nhìn giáo sư. Lọ gặng, ngươi và sở cốt còn có họ rồi trước chạy tới, ta sẽ trở giống như Jin tới rồi. Biết là mạn nghệ tổ Ezic động tay chân, giáo sư tự nhiên lo lắng chỉ làm cho lọ gặng cùng sở cốt bọn họ đi. Giáo sư, còn có ta đâu? Nhìn quên mất sự tồn tại của mình giáo sư, gạ phỉu đội vã lên tiếng nhắc nhở giáo sư mình cũng muốn đi. Gạ phỉu, ngươi ở lại coi chừng nhà, bọn nhỏ liền giao cho ngươi. Giáo sư thực sự lo lắng gạ phỉu, đang nhanh chóng sau khi tự hỏi, quyết định giữ gạ phỉu lại đến xem ra, thứ nhất có thể phòng ngừa gạ phỉu quấy rối, thứ hai gạ phỉu thực lực cường đại mới có thể bảo vệ được hảo hài từ nhóm. Nghe giáo sư quyết định, gạ phỉu chỉ có thể ủ rũ túi đầu ly khai, không có lương tâm đồ đạc, thua thiệt ta còn cứu ngươi. Gạ phỉu vừa chạy ra ngoài đi, một bên tại nội tâm u hoán nghĩ đến. Chương 39, cay ánh mắt buổi tối, học viện các đều đã lên giường nghỉ ngơi. Gạ phỉu đang ghé vào cặt trên giường, nhìn kỹ viết vương. Tại hắn bên người là đã rơi vào đang ngủ say cặt. Bất kể là thay đổi miêu trước, vẫn là hiện tại, gạ phiệu đều là triệt đầu triệt đuôi ban đêm đập vật. Hơn nữa chạm xe lửa bên kia giáo sư cùng Ít-men nhóm đánh thẳng được khí thế ngất trời, gạ phiệu đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn ngủ. Bằng vào mình siêu cấp thị lực cùng tính lực, gạ phiệu nhìn Ít-men nhóm bị lão mạn nệ tổ các loại ngược, cười vui, gọi các ngươi không mang theo ta, bị hành hạ à? Đều là đống cặn bã. Chạm xe lửa, Jin lái xe mang theo giáo sư vừa mới chạy tới, chứng kiến Ezic đang mang theo thủ hạ bắt giữ mạ gì chuẩn bị ly khai. Chạm xe lửa bên ngoài là đại lượng cảnh sát. Bọn cảnh sát tay thuận mang dùng súng giới trốn sau xe, cảnh giác nhìn mới vừa đi ra tới mạn nệ tổ một người. Thấy vậy, giáo sư vội vàng xuất thủ, khống chế được mạn nệ tổ bên cạnh dù gơ một, dù sao mạn nệ tổ trên đầu mang che đậy mũ giáp, có thể miễn dịch giáo sư công kích. Tận lực bồi tiếp miệng của hai người pháo thời gian. Gạ phi tổng kết một cái, đại khái ý tứ chính là, giáo sư, ngươi không nên như vậy. Mạn nệ tổ, không phải. Ta sẽ như vậy. Giáo sư, ngươi thực sự không thể như vậy. Mạn nệ tổ, ta chính là nếu như vậy, ngươi có thể làm gì ta. Giáo sư, ngươi ở đây dạng, ta sẽ không khách khí. Mạn nệ tổ, ta biết ngươi sẽ không động thủ với ta, lòng của chúng ta hay là đang cùng nhau. Giáo sư, ngươi tại sao muốn buộc ta? Mạn nệ tổ, ngươi xem, quả nhiên ngươi chính là quên không được ta. Cái này tờ mờ giờ nhất định chính là siêu cấp cầu huyết, siêu cấp sáo lộ phim ngôn tình, vẫn là bá đạo tổng tài bản. Gặp ở cắt trên giường nghe đối thoại của hai người, cảm giác toàn thân đứa ra nổi da gà, quá cầu huyết. Quay đầu nhìn một chút nhà mình khả ái mỹ nữ cắt, nhìn cắt rơi vào đang ngủ say mặt cười, cảm giác sắp ngủ rơi hai mắt được chữa rồi, hai cái lao đầu cơ tình hoàn toàn không cách nào nhìn thẳng. Sáng ngày thứ hai, gạ phụ dậy rất sớm, lén lút xuống giường sau đó, nhìn một chút vẫn còn ở khò khò ngủ say cắt, gạ phụ xoay người đi ra ngoài cửa. Trong phòng họp, một đêm không ngủ Ít-men nhóm cùng giáo sư đang ở họp thương thảo đối sách. Két, két, két. Một hồi chói tai bắt tiếng cửa làm cho mệt mỏi mấy người nhao nhao kinh tỉnh lại, quá tờ mờ giờ nâng cao tinh thần rồi. Giáo sư bất đắc dĩ thở dài sau, ý bảo những người khác đi mở cửa. Rời đại môn gần nhất to dữ dội đứng dậy mở ra phòng họp đại môn, không ngoài sở liệu một con màu da cam mèo mập xuất hiện ở trong mắt nàng. Gạ phụ ngẩng đầu nhìn một chút vì mình mở rộng cửa Ozzo sau, liền điều cái đuôi của mình, cái mông nhoáng lên mà đi vào phòng họp, trực tiếp nhảy đến trên bàn hội nghị. Không nhìn bên cạnh phía sau tràn ngập sát ý ánh mắt, vẻ mặt được nước tiêu sái đến giáo sư trước mặt. Đi tới giáo sư trước mặt, gặp phải còn khiêu khích vậy quay đầu liếc nhìn phía sau đỏ mắt căm tức mình ít men nhóm, khinh thường kêu một tiếng sau lại xoay trở về đầu. Tính khí táo bạo nhất lọ gặng, ở gạ phịu dưới sự chơi bừa, đã gân cổ, gân xanh nổi lên, ạ đã men sùn hợp kim chế tạo móng đuốt đã ra trong hai tay toát ra, hiển nhiên hắn đã sắp nếu không khống chế được trong cơ thể hồng hoang lực. Lọ gặng, bình tĩnh một chút, mà gì sự tình mới là trọng yếu nhất. Một bên Jin nhìn giận dữ lọ gặng đội vàng trấn an nói. Nghe Jin thanh âm, đang chuẩn bị cùng giáo sư câu thông gạ phịu lại xoay người nhìn về phía phía sau, nhìn đang ôn nhu an ủi lọ gặng Jin, gạ phịu đối với mình bên cạnh sở cốt lộ ra đồng tình thân sắc, hai tử đáng thương này nói không chừng ngày đó liền tái rồi. Một bên sở cốt lúc đầu chỉ là rất khó chịu mà mắt thấy Jin ôn nhu an ủi lọ gặng, hắn không ngừng tự nói với mình cái này không có gì, đây chỉ là đồng bạn giữa giúp đỡ cho nhau, có thể ngay sau đó hắn đã nhìn thấy gạ phịu chính nhất khuôn mặt đồng tình nhìn mình. Mặc dù không có lên tiếng, nhưng từ gạ phịu ánh mắt còn có vẻ mặt, sở cốt hoàn toàn cảm thụ được gạ phịu muốn biểu đạt ý tứ, huynh đệ có thấy hay không thấy ngươi trên đầu thảo nguyên, ta và đồng tình ngươi. Sở cốt lúc này không cách nào hình dung tâm tình của mình, nếu như dùng một câu khái quát lời nói, chắc là mở mở tờ. Vì vậy Sở Cốt quyết định áp dụng bắt lính theo danh sách di chuyển, chỉ thấy hắn mặt không thay đổi Jin cùng lọ gặng trong lúc đó, sau đó tương đương tự nhiên mà cắm bảo, đem hai người tách ra. Nhìn Sở Cốt cử động, giáo sư mày nhíu lại mà sâu hơn, hắn cảm giác từ gạ phỉu đến sau này, mình đã giảm thọ rồi 10 năm đều không ngừng. Thế nhưng, giáo sư đối với gạ phỉu vừa không có tốt gì biện pháp, hắn lại không thể thực sự đem gạ phỉu đánh đuổi, một phần bạn gạ phỉu sau khi rời đi, thực sự đi mạn nệ tổ nơi đó. Nghĩ tới chỗ này giáo sư, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Trên bàn, nhìn mờ ám không ngừng lọ gặng cùng Sở Cốt, gạ phịu không khỏi vui vẻ hết mắt, tình cảnh như thế là biết bao mỹ hảo, quả nhiên nhân sinh vẫn còn cần tìm thú vui. Được rồi, Sở Cốt các ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi đi. Ta theo gạ phịu có chút việc cần đàm luận. Thấy tình cảnh này giáo sư không thể làm gì khác hơn là làm cho mọi người đi xuống trước nghỉ ngơi một chút. Gạ phịu nhìn mọi người nhao nhao ly khai, lúc này mới xoay người lại nhìn giáo sư. Gạ phịu, ngươi đã đáp ứng ta không ở quấy rối. Giáo sư bất đắc dĩ nói rằng, ta nên cùng Cắt Hảo Hảo nói chuyện về ngươi giáo dục vấn đề. Ngày. Giáo sư, ngươi không thể như vậy, ta nhưng là đến giúp đỡ các ngươi. Vừa mới chỉ là bởi vì các ngươi tối hôm qua tàn nhẫn mà từ bỏ ta, cho nên có một tí kẹo như thế mà khí, ta tuyệt đối không phải cố ý. Gạ phịu đối mặt giáo sư uy hiếp, không biết xấu hổ giải thích. Được rồi. Chúng ta đây trước không nói chuyện cái này, ngươi nói ngươi là đến giúp đỡ chúng ta, như vậy ngươi là lại có cái gì phát hiện mới nha. Tạm thời thật không ngờ biện pháp gì tốt giáo sư chỉ có thể trước nhảy vọt qua cái đề tài này. Đúng vậy, giáo sư. Ta đã vừa mới phát hiện mà nệ tổ vị trí. Chỉ bảo thụ không truy cứu nữa hành vi của mình, gạ phịu đội vàng đem phát hiện của mình nói cho giáo sư. Tiếp lấy. Gạ phịu đem mình nhớ điện ảnh tình tiết cộng thêm chính mình dùng siêu cấp thị lực tìm được manh mối, uy nạp một phen sau toàn bộ nói cho giáo sư. Đối với gạ phịu phát hiện, giáo sư vô cùng khiếp sợ, ngay sau đó liền biến vì đau đầu, mình cái kia lão bạn gay, A Phi. Chắc là đối thủ cũ, luôn là cho mình làm ra các loại các dạng yêu thiêu thân, giáo sư biểu thị vô cùng đau đầu. Có một ngạo kiểu, cường đại, cố chấp còn cùng mình giống như rồi giết lão bạn gay, sẽ là cái dạng gì, giáo sư biểu thị nhìn đầu chọc của mình cũng biết, ta tại sao phải ngốc, không phải là quan tâm làm nhà. Đối với giáo sư nội tâm đối bạch, gạ phịu tự nhiên là sẽ không biết, đang thương mình hiểu biết tất cả hết thảy khai báo sau, gạ phịu liền xoay người rời đi, hắn cũng không muốn cùng một cái cơ tình tràn đầy lao đầu chọc một chỗ lâu lắm, cái này sẽ khiến người ta hiểu lầm được không. Ly khai phòng họp, nhìn vẻ mặt chán trường mà đứng ở ngoài cửa lọ gặng, gạ phịu đồng tình liếc nhìn sau trực tiếp thẳng rời đi, đối với cái này bị phóng đãng không chịu gò bó yêu tự do lang thúc, gạ phịu vẫn là rất thưởng thức. Tính khí ngay thẳng, lại có siêu cấp tự lành, vô cùng chịu đánh, thật sự là khó gặp chơi thật khá cụ. Chương 40, lời nói ác độc gạ phịu giáo sư trong phòng làm việc, bầu không khí hết sức nghiêm túc, giáo sư cùng các vị chiến đấu cảnh sắc mặt khó coi, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Gạ phịu đang chỉ cao khí ngang đứng ở trên bàn, sắc mặt ngạo kiểu, coi rẻ lấy không dám cùng hắn đối diện ít men nha. Còn như nguyên nhân nha. Nhưng là đám này mảnh vụn nhiệm vụ lại thất bại. Ở gạ phịu nói cho giáo sư, mạ nghệ tổ cùng mạ di địa chỉ của bọn hắn sau, giáo sư liền an bài ít men nhóm đi vào giải cứu mạ di, thuận tiện đi tìm hiểu mạ nghệ tổ kế hoạch cũng ngăn cản hắn, bất quá rất hiển nhiên bọn họ lại thất bại. Gạ phịu ngạo kiều mà ở nơi này chút sự thất bại ấy trước mặt đi tới đi lui, ngoại trừ lọ gẳng nhâm nhiên chắc căm tức nhìn gạ phịu, những người khác đều trột dạ cúi đầu. Nhìn tức giận cùng mình đối diện lọ gẳng, gạ phịu đồng dạng dễ cợt nhìn lọ gẳng, lời nói ác độc nói, ngu mọi người phạm, là ai cho ngươi dũng khí nhìn thẳng vĩ đại nỉ cổ lạc. Gạ phịu đời thứ hai bệ hạ. Ngu xuân miêu, ngươi nghĩ đánh lộn sao? Bị dễ cợt lang thúc tự nhiên không cam lòng tỏ ra yếu kém mà trở về đỉnh nói. Nhìn đối với phún lên tới hai người, những người khác ngược lại đều thở dài một hơi, bị một con mèo, một con đùa so mèo mập khinh bị tư vị thật tờ mờ giờ không dễ chịu, nghĩ tới đây những người khác nhao nhao lấy cặp mắt kính nể nhìn về phía lọ gặng. Giờ khác này lọ gặng ở trong mắt bọn họ chính là chân chính dũng sĩ, bởi vì chỉ có chân chính dũng sĩ mới dám trực diện như vậy ánh mắt trào phúng cùng không hề danh giới cuối cùng lời nói ác độc, cái này cần ra mặt dày bao nhiêu a. Đối mặt những người khác cặp mắt kính nể, lọ gặng có vẻ có điểm nghi hoặc, ta là ai? Ta làm cái gì? Để cho bọn họ như vậy sùng bái ta? Chẳng lẽ là bởi vì ta anh tuấn bên ngoài, kiện tráng thân thể, phóng túng không kềm chế được khí chất? Nghĩ tới chỗ này lọ gặng, khoe miệng không tự chủ lộ ra một luồng nụ cười, quả nhiên dáng dấp đẹp trai cũng là rất phiền não. bất quá vì sao sở cốt cái kia bệnh đau mắt nhờ như vậy nhìn ta, hỗn đản. Ta lò gắng đại gia đối với ngươi cũng không có ý tứ, ta chỉ đối với ngươi lão bà có ý tứ. Lò gắng bên cạnh những người khác, nhìn ở mọi người nhìn soi mói, đình chỉ khắc khẩu, lộ ra nhẹ nhẹ nụ cười lò gắng, trong lòng kính nể tình càng là phún ra ngoài, vị này ra mặt rốt cuộc là dày bao nhiêu a? Lại vẫn cười ra tiếng. Lẽ nào lò gắng là một run rẩy M, bất quá nghĩ đến lò gắng năng lực, dường như vô cùng có thể. Nếu như lúc này lò gắng có thể biết những người khác ý tưởng, tin tưởng một hồi nội chiến thì không cách nào tránh khỏi. Lò gắng thì không cách nào biết những người khác nội tâm ý tưởng, nhưng giáo sư là có thể, vì tốt hơn thoải mái đại gia, giáo sư vừa vận phát động năng lực của mình, cảm thụ được mọi người nội tâm ý tưởng sau, giáo sư không khỏi sắc mặt cổ quái, hai tay càng là thật chặt bắt lại cái ghế. Giờ khắc này, giáo sư cảm giác mình huyết áp thẳng tắp đi lên tựa như muốn xông ra tận trời, những thứ này cũng đều là của mình hảo hại tử nhóm a. Hiện tại cũng bị gạ phịu mang sai lệch. Nghĩ tới chỗ này giáo sư, sắc mặt biến được càng thêm khó coi. Giáo sư, ngươi không sao chứ? Ta cảm giác thần sắc của ngươi không tốt lắm. Ngồi ở giáo sư đối diện, nhất tỉ mỉ Jin phát hiện giáo sư dị dạng, quan tâm hỏi. Ta không sao. Ta vừa mới chỉ là có điểm lo lắng Ezic kế hoạch. Tuy là trong lòng hết sức buồn bực, nhưng giáo sư tốt lắm khắc chế tâm tình trong lòng. Giáo sư, mới vừa từ nghị viên tiên sinh phản ứng đến xem, nếu như mạng nệ tổ thực sự thi hành kế hoạch của hắn, vậy nhất định sẽ làm rất nhiều người bỏ mạng. Nghe giáo sư trả lời, Jin hơi lo lắng nói. Đối với Jin trả lời, giáo sư cũng là tương đương đau đầu, đối với mình vị kia tình nhân cũ, a không phải. Chắc là lão bạn gay, giáo sư là tương đối bất đắc dĩ, ngươi liền không thể nhiều thí nghiệm mấy lần sao? Đầu nóng lên tạo ra ngươi hay dùng a? Không biết đồ mới cũng là muốn thí nghiệm mới có thể đưa ra thị trường sao? Có thể hay không có điểm nghiên cứu khoa học tinh thần a? Trước không nói giáo sư nội tâm đối với mạng nệ tổ nổ nước bọn, trên bàn lời nói ác độc một phen sau, vô cùng thỏa mãn gạ phỉu đi tới giáo sư trước mặt. Chứng kiến đi tới trước người mình, nói ra suy nghĩ của mình Lý Hạo, giáo sư nhịn được trong lòng đánh chết gạ phỉu xung động, bình tĩnh nói, gạ phỉu, ngươi có cái gì phải nói sao? Giáo sư, ta không thể không nổ nước bọt dưới, thủ hạ của ngươi quá lov rồi, mỗi lần đều bị ngươi lão bạn gây treo lên đánh. Gạ phỉu tức giận đối với giáo sư nổ nước bọt lấy. Không phải, gạ phỉu, bọn họ không phải của ta thủ hạ, bọn họ là đệ tử của ta, bản thân, bọn họ sở dĩ nguyện ý nghe ta, là bởi vì bọn hắn nhận đồng lý niệm, còn có, lão bạn gây là có ý gì? Tuổi tác hơi lớn, có điểm theo không kịp trào lưu giáo sư nghi ngờ hỏi. Được rồi, tùy ngươi nói như thế nào, còn như lão bạn gây ý tứ, chính là hình dung quan hệ tốt rất tốt cùng giới bằng hữu. Chỉ bảo thụ không biết, gạ phỉu đơn thuần, lòng nhiệt tình mà vì giáo sư giải thích. Phải. Đối với gạ phỉu lời nói, giáo sư vẫn có chút không tín nhiệm, ta theo Ezic đích thật là nhiều năm tốt bạn gay, nhưng bởi vì quan niệm bất đồng, chúng ta mỗi người đi một ngả. Kế tiếp, gạ phỉu lại hướng giáo sư báo cáo chính mình truy tung đến lao mạn nệ tổ vị trí, cũng cường liệt biểu thị lần này mình nhất định phải cùng đi, đồng thời gạ phỉu cũng biểu đạt chính mình đối với giáo sư thủ hạ những thứ này mảnh vụn không tín nhiệm. Đối với gạ phỉu lần này xin, giáo sư chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, không có biện pháp ai kêu thủ hạ không có ý chí tiến thủ, đã biết tấm mặt mo này bị đánh ba. 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 Chỉ bảo thụ đồng ý yêu cầu của mình, gạ phỉu chỉ có hài lòng đứng dậy chuẩn bị rời phòng làm việc, cuối cùng cũng có thể ở hiện trường xem náo nhiệt. Gạ phỉu vừa đi, một bên Mỹ tư tư nghĩ. Gạ phỉu đi ngang qua lò gặng bên cạnh lúc, nhìn còn không chịu phục, tiếp tục căm tức mình lò gặng, gạ phỉu dừng bước, hướng về phía lò gặng phát động dụ quái thần kỹ thần chi coi rẻ, tùy tiện nhàn nhạt nổ nước bọt một cái câu hai hắc, chào ngươi. Đem lò gặng cừu hận giá trị kéo chân đầy, tức giận lang thúc gần xanh nổi lên. Nhìn trong cơn giận dữ, lại lấy chính mình không có biện pháp chút nào lò gặng, gạ phỉu trong nháy mắt cảm giác thoải mái lật, quả nhiên vẫn là lang thúc đùa với chơi thật khá, chỉ hy vọng loại này không phục thì làm, chỉ số quy có hạn tên. Trêu chọc làm xong lang thúc sau, gạ phỉu lúc này mới chân chính hài lòng đi về phía cửa. Nhưng đang ở gạ phỉu vừa mới đi tới cửa lúc, một giọng nói truyền tới gạ phỉu trong thai chết tiệt nhậm mập, ta nhất định phải đem ngươi rút gân luật ra, bằng vào mình siêu cấp tính lực, lò gặng nhỏ nhẹ tiếng lẩm bẩm truyền đến gạ phỉu trong thai. Đối với mập chữ tương đương nhạy cảm gạ phỉu, trong nháy mắt khó chịu, em đi, dĩ nhiên nói ta làm nhậm mập, ta đây gọi mập sao? Cái này rõ ràng là đầy ấp, a phi, chắc là kiệt tráng. Gạ phỉu một bên khó chịu nghĩ đến, một bên xoay người nhìn về phía lò gặng bóng lưng, trong mắt hồng quang không ngừng tụ tập, ngay sau đó một đạo cực kỳ nhỏ nhiệt xạ tuyến từ trong mắt bắn ra, rất nhanh thêm tinh chuẩn nhiệt xạ tuyến trong nháy mắt đánh trúng lò gặng cái mông trung tâm. A, gào, 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 cái mông truyền tới đau nhức, làm cho con người rắn giỏi lò gặng ít có kêu thành tiếng. Lò gặng, ngươi như vậy? Một bên nọ rồ quan tâm hỏi. Con kia chết tiệt mèo mập đánh lên ta. Gạ phỉu bắn ra nhiệt xạ tuyến cực kỳ nhỏ, lò gặng rất nhanh liền khôi phục lại, nhưng mới vừa đau nhức hay để cho hắn ký ức khắc sâu. Thương thế của ngươi tới đó, nếu không ta giúp ngươi nhìn. Nghe lò gặng đáp lời, họ rồ quan tâm nói. Không cần, ta không sao, đã được rồi. Vừa mới bị gạ phỉu bạo cúc lò gặng, đương nhiên sẽ không nói ra vết thương vị trí, dạng như vị trí tốt xấu hổ được không? Ngồi ở bên trên nhất sở có thấy lò gặng kinh ngạc, trên mặt không khỏi lộ ra hưng thai nhạc họa biểu tình, trong lòng vui vẻ nghĩ đến để cho ngươi cưa ta cái bồ, để cho ngươi một ngày vừa bỡn chơi trăng bước, tao chỉnh a. A ha 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 ha. Chương 41, gạ phỉu làm trò lão mạn nệ tổ ít men dành riêng trên chiến đấu cơ, tất cả mọi người biểu tình nghiêm túc. Hiện nhiên nhiệm vụ lần này để cho bọn họ áp lực rất lớn, liên tục hai lần chiến đấu thất bại, làm cho tất cả mọi người nét mặt không ánh sáng. Chiến cơ buồng lái vị trí, họ dồ cùng sở cốt đang hết sức chuyên chú mà mở ra máy bay, ở tại bọn hắn hai người chỗ ngồi giữa quá đạo thượng, gạ phỉu đang ngoắc cái đuôi, tò mò nhìn trước mắt các loại dụng cụ ân phím. Orzo chuẩn bị điểm hộ. Đang phi hành sau khi, Scott nhắc nhở. Tốt. Orzo sau khi nói xong liền phát động năng lực của mình. Chỉ thấy Orzo hai tay giơ lên, thân thể vi trôi, con mắt trở nên trắng, vân vụ trong nháy mắt hiện ra để che giấu rồi máy bay tung tích. A. Ha ha ha. Đang ở Orzo chuyên tâm phát động năng lực lúc, một con tội ác mập tay lặng lẽ đưa ra ngoài, con kia mập tay đi tới Orzo nách, bắt đầu nhẹ nhàng sự trượt đứng lên. Từ nách truyền tới dị dạng trong nháy mắt làm cho Orzo phá công, sát mặt hốt hoảng nhìn về phía quái rối gặp phỉu. Ở Orzo vô cùng áp chế lực căm tức dưới, gặp phỉu cực kỳ lúng túng thu hồi tay phải của mình, nỗ lực ở trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chột dạ nhìn về phía Orzo. Được rồi, không cần lo cho hắn, tiếp tục duy trì vũ khí, chúng ta lập tức thì sẽ đến đạt đến mục đích. Ngồi ở một bên sờ cốt bất đắc dĩ khuyên giải nói. Mà đầu sỏ gây nên gạ phịch thì thôi chú ý hư rời đi phía trước vị trí, lặng lẽ đi tới phía sau nhất vị trí. Ta thật không phải là cố ý, vừa mới cái kia thuần túy là thân thể phản ứng tự nhiên được không? Vừa mới động tác kia, cái vị trí kia, hoàn toàn ức chế không được muốn đi bắt một cái xung động. Gạ phịch tại nội tâm biện giải cho mình nói, đáng tiếc có dữ dồ không nghe được giải thích của hắn, nếu không, nhất định sẽ dùng xét đánh chết con này tiện miêu. Không có gạ phịch quấy rối sau, hết thảy đều tiến hành tương đương thuận lợi, máy bay chuẩn xác hạ xuống địa điểm dự định, Eastman nhóm nhau nhau từ chiến cơ đi vào trong rồi đi ra. Còn như gạ phịch thì thật sớm bay ra, nhàn nhã bay trên không trung. Từ chiến cơ trong đi ra mấy người xem ở bay trên không trung, tựa như nghỉ phép vậy gặp hiểu, sắc mặt biến được càng thêm khó coi, hàng này tuyệt đối chỉ là đến xem náo nhiệt. Giờ khắc này đại gia thần kỳ vậy nghĩ tới cùng nhau. Được rồi, tất cả mọi người cẩn thận một chút, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Dẫn đầu Sơ Cốt cẩn thận nhìn phía bốn phía, đối với phía sau mọi người nhắc nhở. Nói xong, Sơ Cốt liền dẫn đại gia tiến nhập tượng nữ thần tự do chung. Gặp hiểu nhìn rời đi mọi người cũng chưa cùng đi tới, mà là bay thẳng hướng nữ thần tự do giờ cao ngọn lửa nà. Lý giải kịch tỉnh gạ phụ tự nhiên biết lão mạn nệ tổ trốn mặt trên. Bay đến ngọn lửa vị trí gạ phụ rất rõ ràng chứng kiến đang ở cho thuộc hạ an bài nhiệm vụ lão mạn nệ tổ, thấy vậy gạ phụ cũng không có đi vào quấy rối, dù sao nếu như mình đi vào dây lão mạn nệ tổ, nhiệm vụ kia không phải kết thúc rồi hả? Nói như vậy, sẽ không có trò hay nhìn. Tung bay ở ngọn lửa bên ngoài gạ phụ vô cùng kiên trì, ở an tĩnh chờ đợi một đoạn thời gian sau, Sơ Cốt cuối cùng cũng mang theo ít men nhóm đánh tới nơi này. Tại giải quyết rồi mỹ tịch cùng tòa sau, Sơ Cốt cùng những người khác liền nhanh chóng chạy tới nơi này rồi. Sau khi đi vào bọn họ đều cảnh giác nhìn mạn nệ tổ cùng xạ dễ út. Tốc độ của các ngươi thật là chậm. Đứng ở đỉnh phong mạn nệ tổ cao ngạo nói rằng, các ngươi mau tránh ra. Vừa tiến đến liền bị lão mạn nệ tổ khống ở lang thúc, khó khăn hướng đồng bạn bên cạnh nhắc nhở. Ngọn lửa bên ngoài, nhìn vừa tiến đến liền bị mạn nệ tổ khống ở lang thúc, gặp thì không khỏi đồng tình lang thúc đứng lên. Mỗi lần vừa gặp phải lão mạn nệ tổ, lang thúc luôn là trong nháy mắt phát ngay, trò chơi thể nghiệm cực kém. Tận lực bồi tiếp mạn nệ tổ đại sát tứ phương, còn ăn hiếp ít men thời gian, nhìn đứng ở chỗ cao nhất, chỉ là phất phất tay liền thu thập hết tất cả mọi người mạn nệ tổ. Gạ phiệu lắc đầu bất đắc dĩ, hoàn toàn là đẳng cấp áp chế a. Nhìn bị chính mình mở thành các loại tạo hình, giam cầm lại ít men nhóm, mạn nệ tô lại bắt đầu trào phúng, nhìn chát lơ đem các ngươi đều giáo thành dạng gì, chát lơ hoàn toàn là đang lãng phí thiên phú của các ngươi cùng mới có thể. Đang ở lão mạn nệ tổ vừa mới gắn xong bước, xoay người đi hướng chính mình kiến tạo vi kém sản phẩm chuyển hoàn khí trên, chuẩn bị bắt đầu lúc phát động, một đạo màu đỏ laser nhanh chóng bắn về phía hắn. Lọt vào công kích mạn nệ tổ, trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, té xuống đất mạn nệ tổ vẻ mặt một bức, hắn rõ ràng nhớ kỹ chính mình đem cái tia đỏ mắt tiểu tử cùng bạn gái hắn trói cùng một chỗ, còn để cho bọn họ thâm tình đối diện tốt sao? Ở xa dễ đút nâng đỡ, mạn nệ tổ mới miễn cưỡng đứng lên, nhìn bị giải khai khống chế Scott, mạn nệ tổ lộ ra thì ra là thế biểu tình. Hèn hạ tiểu tử, ta sẽ nhường ngươi tốt nhất thưởng thức lửa giận của ta. Phát hiện người đánh lén mạn nệ tổ tức giận nói rằng, mà phía dưới vừa mới bị gạ phục cứu được Scott còn lại là vẻ mặt phiền muộn, vì sao lại là ta bối nổi? Rõ ràng là con kia mèo mập làm, ta vừa mới được cứu tới được không? Giờ khắc này Sở Cốt tương đương bị quất, nhưng hắn tính cách lại để cho sẽ không mở miệng giải thích, vì vậy vừa mới bị để xuống Sở Cốt đối mặt giận dữ mạn nệ tổ, lần nữa bị dây. Nhìn bị chính mình bao thành một cái lớn quả cầu sắt, còn bị rơi sưng mặt sưng mũi Sở Cốt, mạn nệ tổ chỉ có hài lòng dừng tay lại. Dạy dỗ xong Sở Cốt sau, mạn nệ tổ lại lần nữa xoay người sang chỗ khác, ý bảo xạ dễ đụt đỡ chính mình đi lên. Nhưng vào lúc này, lại là một đạo màu đỏ laser bắn về phía hắn, bất quá lần này bởi vì xạ dễ đụt bảo hộ, mạn nệ tổ chỉ là bị đánh ngã xuống đất. Té xuống đất mạn nệ tổ triệt để bối rối, tờ mờ giờ đây rốt cuộc là chuyện gì? Nhìn một chút bị đánh ngã xuống đất, thương thế nghiêm trọng đang ở khôi phục xạ dễ út, mạn nệ tổ chỉ có thể tự khó khăn đứng lên. Sau đó, lão mạn nệ tổ trợn tròn mắt, vừa mới bị chính mình bao thành quả cầu sắt sờ cốt lại bị cởi ra, đang thở phì phò khó khăn tựa ở trên tường sắt. Đồng dạng há hốc mồm mà còn có buồn khổ sờ cốt, mờ mờ tờ, chết tiệt mờ mờ. Ủy khuất sờ cốt ở trong lòng mắng. Đối với hai người mộng hòa ủy khuất, gạ phiệu cũng không thèm để ý, thừa dịp mạn nệ tổ bị sờ cốt hấp dẫn chú ý lực thời điểm, gạ phiệu nhanh chóng xông vào, bay đến mạ gì bên cạnh. Huy động móng đuốt phá hủy chuyển hóa khí, thành công cứu ra mạ gì. Cứu mạ gì sau, gạ phiệu nhìn đưa lưng về mình mạ nệ tổ, trên mặt lại lộ ra chiêu bài tính cười xấu xa, trò đùa dai đã đến giờ. Gạ phiệu nhìn thẳng mạ nệ tổ bóng lưng, nhiệt xạ tuyến lần nữa từ trong mắt của hắn bắn ra, bởi vì giáo sư nguyên nhân, gạ phiệu sợ chính mình giết lầm mạ nệ tổ, vì vậy gạ phiệu chỉ bắn một đạo cực kỳ hơi nhỏ nhiệt xạ tuyến. A, lần nữa bị công kích mạ nệ tổ, không khỏi hét thảm một tiếng. Tiếp lấy, lão mạ nệ tổ triệt để bối rối, vừa mới cái kia đỏ mắt tiểu tử không phải ở trước mặt của ta sao? Nghĩ tới đây, Mã Nệ Tổ không để ý thương thế vội vàng quay đầu nhìn về phía sau, có thể phía sau mình người nào cũng không có. Nhưng ngay sau đó Mã Nệ Tổ phản ứng lại, em đi ta chuyển hóa khí làm sao phá hủy, còn có cô bé kia rồi. Xem ra các ngươi còn có giúp đỡ. Chắc lơ luôn là làm sao may mắn, có thể tìm được hạt giống tốt. Đối mặt thất bại, Mã Nệ Tổ rất thản nhiên tiếp nhận rồi, phía trước liên tục bị tập kích làm cho Mã Nệ Tổ có điểm không bình tĩnh rồi, bất quá bây giờ hắn một lần nữa tính táo lại. Lần này là các ngươi thắng, hy vọng lần sau các ngươi còn có tốt như vậy vật khí, được rồi núp trong bóng tối tiểu quỷ, ta rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt. Vừa nói, lão Mã Nệ Tổ một bên không chế được bên cạnh xạ dễ ụt cùng nhau bay, chuẩn bị ly khai. Chứng kiến đi xa Mã Nệ Tổ, Scott vẫn chưa truy kích, mà là bắt đầu nghĩ cách cứu viện bị vây các đồng bọn khác. Chương 42, vô địch tiện miêu lần này nghĩ cách cứu viện, bởi vì gạ phỉu xuất thủ, trở nên ung dung thêm cổ quái. Sau đó, giáo sư từ Scott nơi đó nghe rồi toàn bộ trải qua sau, khuôn mặt bất đắc dĩ, nếp nhăn trên mặt không biết sinh ra bao nhiêu. Đang ở giáo sư lo lắng với gạ phỉu giáo dục vấn đề thời điểm, lưu rót bên kia, giáo sư tốt bạn gây Mã Nệ Tổ đang cùng hắn trợ thủ đắc lực Dạ Vân thảo luận cái gì. Dạ Vân, ta muốn để cho ngươi lại đi học viện một lần. Bởi vì gạ phỉu nhúng tay, Mã Nệ Tổ cũng không có bị bắt, chỉ là bị thương nhẹ. Ngươi là ở hiếu kỳ cái kia mới hài tử sao? Đối với Mã Nệ Tổ vô cùng hiểu rõ Dạ Vân, ngồi ở ghế trên, bình tĩnh nhìn Mã Nệ Tổ. Đúng vậy, hài tử kia rất có tiềm lực, thậm chí có thể là mới năm cấp dị nhân, ta nghĩ muốn biết tình huống của hắn. Mã Nệ Tổ đi tới bên cửa sổ, đưa lưng về phía Dạ Vân, nhìn thẳng biết vương. Không thành vấn đề. Dạ Vân nhìn Mã Nệ Tổ có vẻ có điểm dàn mua bóng lưng, nghiêm túc nói rằng: "Trong học viện, lão Mã Nệ Tổ bọn họ thảo luận nhân vật chính, cái kia lão Mã Nệ Tổ trong miệng thần bí dị nhân, Miêu, đang nhàn nhã nằm giáo sư phòng làm việc mà trên bệ cửa sổ, nghe giáo sư BB. Gạ Phỉu, ngươi rất cường đại. Thế nhưng thực lực cũng không thể giải quyết tất cả, ta hy vọng ngươi có thể đủ học tập càng nhiều hơn tri thức." Giáo sư nhìn nằm trên bệ cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần Gạ Phỉu, kiên nhẫn thuyết giáo lấy. Nghe giáo sư nói, Gạ Phỉu bất đắc dĩ liếc mắt, trêu nói: "Giáo sư, đã từng có một đầu chọc cũng nói với ta nói như vậy, hắn nói cho ta biết cá nhân thực lực cũng không đại biểu cái gì, thực lực cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, ngươi biết phía sau chuyện gì xảy ra." Cố ý mua cái nút Gạ Phỉu, không nói gì, chờ đấy giáo sư nói tiếp. Đáng tiếc, người già đời giáo sư không có như Gạ Phỉu mong muốn, chỉ là mỉm cười nhìn Gạ Phỉu. "Giáo sư, như ngươi vậy biết mất đi bản bảo." Gạ Phỉu không vui nói, trong lòng điên cuồng nổ nước bọt lấy, "Hỗn đàn a, có thể hay không nói chuyện tiếng, nói tiếp a. Như ngươi vậy ta rất lúng túng được không?" Chỉ bảo thụ không tiếp lời, Gạ Phỉu chỉ có thể lúng túng tiếp tục nói, "Tên đầu chọc kia bị ta ngược thành một đoàn bay liệu." Nói xong, Gạ Phỉu còn cố ý mà liếc nhìn giáo sư, muốn biết giáo sư phản ứng. Thế nhưng, làm cho Gạ Phỉu thất vọng là, giáo sư hết sức bình tĩnh, không có kích động, không có tức giận. Gạ Phỉu thất vọng, giáo sư thu hết vào mắt, trên mặt của hắn mang theo tự nhiên mỉm cười, nội tâm cũng hết sức bình tĩnh, đến rồi giáo sư cái tuổi này cùng địa vị, đương nhiên sẽ không bởi vì Gạ Phỉu nói mấy câu mà phát động nộ. "Gạ Phỉu, bản tính của ngươi là thiện lương, chỉ là ngươi còn không có chân chính trưởng thành, ngươi chính là một đứa bé." Giáo sư tiếp tục nói. Nghe giáo sư nói, Gạ Phỉu chỉ có thể thở dài một hơi, tiếp tục chịu được giàn vặt, ai kêu nhân ra là chủ cho thuê nhà rồi. Mãi cho đến buổi trưa, Gạ Phỉu mới từ giáo sư trong phòng làm việc đi tới, thoát khỏi tạm tâm công kích. Ăn mềm không ăn cứng Gạ Phỉu, đối mặt giáo sư người như thế, thực sự không có gì tốt phương pháp, dù sao người ta thật là vì muốn tốt cho ngươi. Vì vậy, Gạ Phỉu chỉ có thể bất đắc dĩ nghe xong giáo sư lại nhải, mới có thể thoát thân. Đi ra Gạ Phỉu, đầu tiên là tìm được Cuts, hội hợp sau đó, hai người trực tiếp đi tới canteen, chuẩn bị ăn cơm trưa. Cơm nước xong, Gạ Phỉu cũng không có cùng Cuts trở về ký túc xá nghỉ trưa, mà là một mình một miêu nhàn nhã ở trong học viện đi lang thang. Gạ Phỉu vừa đi, vừa suy tính một cái nghiêm túc vấn đề triết học. Vấn đề này chính là, mình rốt cuộc phải bao lâu chỉ có về nhà. Đi tới dị nhân thế giới có một đoạn thời gian Gạ Phỉu, ở chỗ này qua được cũng không tệ lắm, đặc biệt biết Cuts. Nhưng khắp nơi uy thế giới mới là chủ thế giới, nơi đó đồng dạng có Gạ Phỉu yêu thích người nhà. Đang đùa dẫn a. Cuối cùng vì nữ sắc, A Phi, có phải là vì hòa bình của thế giới, Gạ Phỉu hạ quyết tâm, đang đùa một đoạn thời gian. Nghĩ kỹ Gạ Phỉu, tâm tình thông thuận mà khẽ hát, thân thể tùy ý vũ động, nhảy không biết tên múa. Thế nhưng, bất quá một hồi, Gạ Phỉu liền dừng động tác lại, ngoạn vị nhìn chằm chằm phía trước cách đó không xa, trên mặt lộ ra tiện tiện cười xấu xa. Có phát hiện mới Gạ Phỉu, trực tiếp về phía tà phía trước chạy đi, nơi đó có một vị khách không mời mà đến. Gạ Phỉu trước mặt của cách đó không xa, biến thân Zôn Dạ Vân đang đứng ở nơi nào. Nhìn lại là biến thành Zôn Mị Tịt. Gạ Phỉu chỉ có thể đối với Zôn cái kia thằng xui xẻo thâm biểu đồng tình, tên xui xẻo kia ước đoán lại nằm ở cái kia ẩn nút phòng tạm vật chung. Này xui xẻo hải tử. Gạ Phỉu một bên ở trong lòng nổ nước bọt lấy Zôn, vừa hướng lấy Dạ Vân đi tới. Meo meo. Gạ Phỉu đi tới Zôn bên người, giả dạng làm một con thông thường mèo, khả ái kêu. Nghe tiếng kêu Dạ Vân, túi đầu nhìn Gạ Phỉu, mỉm cười nói rằng, "Tiểu tử kia, ngươi thật là mập a." "Trời ạ." Bị Dạ Vân lời nói thật sâu làm thương tổn Gạ Phỉu, sắc mặt tối sầm, khó chịu nhìn đáng chết này lao bà bà. "Lao bà bà, ngươi mắt mù a?" Bản vương cái này gọi là mập sao? Cái này tờ mờ giờ là tráng. Gạ Phỉu không có khách khí, không có sợ bại lộ, trực tiếp đối tới. Bị Gạ Phỉu đối một cái sóng Dạ Vân, đầu tiên là sửng sốt, có vẻ vô cùng giật mình, tiếp lấy rất nhanh thì khôi phục lãnh tĩnh. "Thiên, ngươi dĩ nhiên có thể nói. Chớ giả bộ, lão bà, ta đã khám phá ngươi." Gạ Phỉu mang đầu, vô cùng ngạo kiều nói. Liên tiếp bị Gạ Phỉu nhổ nước bọt là lão bà, mặc dù là Dạ Vân cũng là hết sức khó chịu, sắc mặt tối sầm, lạnh như băng nói rằng, xem ra ngày đó tập kích hệ dịch đúng là ngươi đi. Thực sự là thần kỳ mèo mập. Hỗn đản, nữ nhân ngươi đã mắt mở tới mức này rồi không? Ta đây là tráng, không phải mập. Gạ Phỉ khó chịu củ tránh giả bẩn. Lần nữa bị Gạ Phỉ gọi thành lao nữ nhân giả bẩn, đống nhiên xuất thủ, đùi phải rất nhanh mà có lực đá về phía Gạ Phỉ. Đối mặt Dạ Vân đột nhiên tập kích, Gạ Phỉ hiển nhiên không có phản ứng kịp, thế nhưng loại trình độ này công kích hoàn toàn không cách nào đối với Gạ Phỉ tạo thành bất kỳ thương tổn. Ha ha ha, ngươi là tự cấp ta cù lét sao? Gạ Phỉ giễu cợt nói rằng, không có đắc thủ Dạ Vân, không có chút do dự nào, xoay người sẽ chạy trốn. Lão bà, ngươi chạy thật là chậm. Gạ Phỉ không lo lắng không lo lắng theo sát sau lưng Dạ Vân. Dạ Vân không để ý đến Gạ Phỉ trào phúng, nhanh chóng chạy trốn lấy. Đang ở Gạ Phỉ đi theo Dạ Vân phía sau, không ngừng mà lời nói ác độc thời điểm, giáo sư Chatler hiển nhiên cũng đã phát hiện tình huống. Bằng vào năng lực của mình, giáo sư dòm ngó chuyện tiến triển, trên mặt lộ ra ác thú vị nụ cười. Khó có được thấy lao bằng hữu kinh ngạc, giáo sư cười rất vui vẻ. Chết tiệt mèo mập. Phía dưới Dạ Vân thấy chạy trốn không có kết quả sau, xoay người đánh út về phía Gạ Phỉ. Ôi chao, không đau, không đau, chính là không đau. Gạ Phỉ không có tránh né, tiện tiện nói, chết tiệt tiện miêu. Bị Gạ Phỉ tức giận không nhẹ Dạ Vân, cắn răng hung hăng nói rằng, lao bà. Bị chửi Gạ Phỉ, tự nhiên là tiếp tục trở về đỉnh nói, liên tiếp trêu Dạ Vân mấy lần sau, chơi vui vẻ Gạ Phỉ quả đoán xuất thủ, một tay lấy Dạ Vân đánh bại bắt lại. Nữ sĩ, ngươi đã bị bắt, ngươi có quyền giữ yên lặng, thế nhưng ngươi nói mỗi một câu đều muốn trở thành chuyển đường kiểm chứng cung. Đem Dạ Vân đánh ngã xuống đất lên Gạ Phỉ, vô cùng trang bức nói. Chương 43, nổ nước bọt ta. Gạ Phỉ bắt được Dạ Vân sau, Gạ Phỉ chỉ cao khí ngang mà đứng ở một bên, nhìn Dạ Vân chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Đứng lên Dạ Vân, nhìn cười đến vô cùng tiện Gạ Phỉ, khó chịu chừng Gạ Phỉ liếc mắt, âm thầm nói rằng, chết tiệt mèo mập. Dạ Vân thanh âm rất nhỏ, thế nhưng sở hữu siêu cấp thính lực Gạ Phỉ, còn là nghe thấy rồi Dạ Vân thanh âm. Lão bà, chú ý một chút thân phận của ngươi, hiện tại ngươi là vĩ đại địa cầu người thủ vệ, miêu tộc chi thần, trí tuệ cùng lực lượng hóa thân, Nicolas Gạ Phỉ đời thứ hai quốc vương bệ hạ bắt tù binh. Gạ Phỉ lên đầu, dương dương đắc ý nói rằng, nghe Gạ Phỉ không biết xấu hổ khoe khoang, Dạ Vân khoe miệng vi vi co quắp, con này mèo mập thật sự là quá bị ổi. Dường như đánh chết con này mèo mập a. Dạ Vân ở trong lòng nói ra vô số người chung nguyện vọng. Đang ở Gạ Phỉ suy tính xử lý như thế nào trước mắt cái này mắt mù lao bà thời điểm, đại não chuyển đến một hồi dị dạng. Giáo sư thanh âm đứt quãng ở Gạ Phỉ trong đầu vang lên, thêm Gạ Phỉ, phi, đem, Dạ Vân, đã đến tới. Đừng nói lắp, thật dễ nói chuyện. Gạ Phỉ ở trong lòng lặng lẽ nổ nước bọt lấy giáo sư. Nổ nước bọt hoàn hậu, Gạ Phỉ tò mò đánh giá mỹ tịch Dạ Vân, vị này kiếp trước trên địa cầu đánh giá điều kiện tốt nhất bạn gái. Đi theo ta đi, giáo sư muốn gặp ngươi. Quan sát một phen sau, Gạ Phỉ lạnh nhạt nói. Ở Gạ Phỉ dưới sự giám thị, Dạ Vân chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về giáo sư yêu cầu phòng họp đi tới. Trong phòng hội nghị, Gạ Phỉ đang cùng giáo sư mắt to nhìn mắt nhỏ, giằng co. Giáo sư, ngươi liền chiêu a, vậy có phải hay không ngươi tình nhân cũ a? Gạ Phỉ tê mi lộng nhãn nhạo báng giáo sư. Đối mặt Gạ Phỉ chế giễu, giáo sư hết sức lãnh tĩnh, chỉ là lặng lẽ nhìn chằm chằm Gạ Phỉ, trên mặt chậm rãi xuất hiện nụ cười ý vị thâm trường. Giáo sư, có phải hay không a? Gạ Phỉ tiếp tục bắt quái mà hỏi thăm. Giáo sư không trả lời Gạ Phỉ vấn đề, chỉ là hướng về phía một bên Dạ Vân bình tĩnh ôn hòa nói, Dạ Vân, ngươi đi đi. Các ngươi quả nhiên có một chân. Nghe giáo sư nói, Gạ Phỉ quái thanh quái khí nói rằng. Nghe Gạ Phỉ lời nói, giáo sư khẽ miệng vi vi co quắp, mà Dạ Vân còn lại là hung hăng trừng mắt Gạ Phỉ. Nhìn cái gì vậy, lão bà? Bị trừng mắt Gạ Phỉ, quay đầu đâm một câu Dạ Vân. Nhìn Dạ Vân trong ánh mắt sắp thực chất hóa lửa giận, Gạ Phỉ thân thể lắc một cái, khiêu khích phe phẩy mình cái mông to, đi ra ngoài, giáo sư các ngươi chậm rãi ước hội a. Ta không phải dạy các ngươi, chú ý an toàn a. Mấy chữ cuối cùng, Gạ Phỉ cố ý nhấn mạnh, mang trên mặt tiện tiện cười xấu xa, làm cho Dạ Vân tức giận gân xanh nổi lên. Nhìn Gạ Phỉ sau khi rời khỏi, giáo sư ôn hòa nói, xin lỗi, Dạ Vân. Hai tử kia không phải cố ý, hắn chỉ là có điểm bướng mình. Nghe giáo sư giải thích, Dạ Vân chậm rãi đi tới giáo sư trước mặt, cảm khái nói rằng, Chatler, ngươi cũng lao liễu. Chúng ta đều sẽ già đi, thế giới thuộc về những người tuổi trẻ kia. Giáo sư giọng nói bình tĩnh nói, có lẽ vậy. Nói xong, Dạ Vân xoay người đi ra ngoài cửa, bảo trọng, Chatler. Bảo trọng. Giáo sư nhìn Dạ Vân bóng lưng rời đi, nhẹ giọng nói, mang trên mặt hồi ức vẻ. Hồi ức luôn là tốt đẹp chính là, thế nhưng giáo sư rất nhanh thì khôi phục lại, bắt đầu suy nghĩ kế tiếp an bài. Bên kia, từ trong phòng họp đi ra Gạ Phỉ, hướng về các ký túc xá đi tới. Gạ Phỉ, ngươi lại loạn chạy. Trong túc xá, thấy Gạ Phỉ sau khi trở về, Cắt tức giận nói rằng, meo meo. Đối với lần này, Gạ Phỉ thuần thục mua manh, đi tới Cắt bên người. Ngươi cái này người tên. Cắt đồng dạng thuần thục ôm lấy Gạ Phỉ, khả ái nói rằng, mấy ngày sau, trong học viện Lang Thúc lọ gặng đang một thân một mình uống nước có ga, thần tình phức tạp. Ngày mai, Lang Thúc sẽ phải rời khỏi, chuẩn bị đè xuống giáo sư nêu lên, bước trên tìm kiếm trí nhớ lữ trình. Hai hắc, ngươi ngày mai sẽ phải đi rồi. Từ cửa sổ chui vào Gạ Phỉ, nạo báng nói rằng, nghe Gạ Phỉ lời nói, lọ gặng bản năng siết chặt trong tay dễ kéo hụt. Thật là nhớ làm thịt con này mèo mập a. Nghĩ tới đây, lọ gặng hung tợn trừng mắt nhìn Gạ Phỉ. Đối mặt lọ gặng căm tức, da mặt dày Gạ Phỉ hoàn toàn không có để ý, hắn nhảy tới trên bàn, đi tới lọ gặng bên người. Đường một ngày đều lạnh nhạt cái khuôn mặt, tới cười một cái. Gạ Phỉ đứng ở trên bàn, tiện tiện nói mèo mập, ngươi nghĩ đánh lộn sao? Lọ gặng lạnh giọng nói rằng, không có ý nghĩa. Nhìn lọ gẳng thật muốn sinh khí, Gạ Phi không vui nói. Nói xong, Gạ Phi nhảy xuống cái bàn, đi tới trước tủ lạnh, lấy ra một chai cola, ôm cola đi tới lọ gẳng trước mặt. Hai hắc, hỗ trợ lái xuống. Đem cola đưa đến lọ gẳng trước mặt, Gạ Phi tìm đường chết nói. Bạo tỳ khí lọ gẳng, trực tiếp đưa ra kim cương chảo, đem cola đầu tức mất. Thật bạo lực. Gạ Phi ở trong lòng lặng lẽ nổ nước bọt một tiếng sau, ôm coca uống lên. Lọ gẳng, nhớ về a. Chợt hét lớn một cái sau, Gạ Phi nhìn lọ gẳng, bình tĩnh nói. Nghe Gạ Phi lời nói, lọ gẳng rõ ràng sửng sốt một chút sau, chỉ có ngạo kiều nói, xem đi. Nhìn ngạo kiều lọ gẳng, Gạ Phi không có dỡ bỏ miệng của hắn là tâm cũng phải, chỉ là dơ lên cái chai, ý bảo lọ gẳng. Hai người đụng nhau một cái sau, Gạ Phi một ngụm đem trong bình cola toàn bộ uống cạn. Uống xong Gạ Phi, buông xuống cái chai, xoay người hướng về cửa sổ đi tới. Ngươi đứng tại chỗ không nên cử động, ta đi mua vài cái quả quýt. Nói xong, Gạ Phi cứ vui vẻ tí tách rời đi. Nhìn Gạ Phi rời đi thân ảnh, lọ gẳng hiển nhiên có điểm nghi hoặc, làm sao chậm, đi chỗ đó mua quả quýt. Hơn nữa ta lại không thích ăn đồ chơi kia. Gạ Phi không cần, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta. Không biết cái này ngạnh lọ gẳng, còn hào tâm nói. Đứng ở trên cửa sổ Gạ Phi, nghe lọ gẳng đáp lời sau, người run một cái, suýt chút nữa rớt xuống. Thật vất vả ổn định thân thể sau, Gạ Phi từ cửa sổ na nhảy ra ngoài, trên mặt đất cười ha hả. Trong phòng lọ gẳng, nghe ngoài cửa sổ Gạ Phi tiếng cười, hiển nhiên có điểm không nghĩ ra, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ. Từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra Gạ Phi, một bên cười khúc khích, một bên loạn choạng mà hướng ký túc xá đi tới. Trở lại túc xá Gạ Phi, trên mặt còn mang theo nụ cười sáng lạ, làm cho trong phòng Cắt vô cùng buồn bực. Gạ Phi, ngươi làm sao vậy? Cắt to mò ôm Gạ Phi. Meo meo. Nghe được Cắt vấn đề, Gạ Phi vừa cười đứng lên. Nhìn cười ngây ngô Gạ Phi, Cắt phe phẩy đầu buông xuống Gạ Phi, nàng biết Gạ Phi lại mắc bệnh. Chương 44, cơ duyên xảo hợp ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Lang Thúc không làm kinh động một người, chính mình lặng lẽ mang theo hành lý, đi ra cửa trường. Làm Lang Thúc bóng lưng biến mất ở đường phố thời điểm, trong học viện giáo sư ngồi trên xe lăn, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đồng dạng, trong túc xá, Gạ Phi từ Cắt trên giường bò dậy, nhìn về phía Lang Thúc phương hướng ly khai. Gạ Phi nhìn sau một hồi, mới một lần nữa chui vào chăn, nhắm hai mắt lại. Sinh hoạt luôn là như vậy, có người ly khai, có người đến. Lang Thúc đi, Gạ Phi cũng không có biết bao tưởng niệm, dù sao không phải là sinh ly từ biệt, về sau còn có thể gặp mặt. Buổi sáng, Gạ Phi vẫn còn ở khò khò ngủ say, tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt chính hắn, vẫn ngủ thẳng tới nhanh 10 điểm cũng không còn rời giường. Đang ở Gạ Phi đang ngủ say thời điểm, có người bởi vì Gạ Phi mất ngủ, trong phòng mệt mỏi lão mạn nệ tổ đứng ở trước cửa sổ, nhìn về phía biết vương. Từ trong học viện trở về Dạ Bẩn, nói cho một cái làm cho mạn nệ tổ khiếp sợ tin tức. Cái kia mạn nệ tổ đoán mới cấp 5 dị nhân, dĩ nhiên không phải người, mà là một con mèo. Bởi vì tình báo không đủ, mạn nệ tổ cùng Dạ Bẩn đối với Gạ Phi không hiểu nhiều. Đối với Gạ Phi, mạn nệ tổ có rất nhiều phỏng đoán. Tỷ như, Gạ Phi nhưng thật ra là một cái dị nhân biến thành mèo, hoặc là Gạ Phi là mẫu ra phòng thí nghiệm thực nghiệm sinh vật. Eji, ngươi nên nghỉ ngơi. Mở cửa phòng, đi tới Dạ Bẩn, đi tới mạn nệ tổ bên người. Không phải, Dạ Bẩn, bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Ta nghĩ muốn đi gặp một chút con mèo kia mèo. Nghe thanh âm Mạn Nệ Tổ, xoay người nhìn về phía Dạ Bẩn. Nhưng là con kia mèo mập đợi ở trong học viện, lần trước hành động đã làm cho Chát Lơ cảnh giác rồi, mấy ngày nay chúng ta không tiến triển chút nào. Dạ Bẩn nghĩ đến mấy ngày trước, con kia mèo mập đối với mình hành vi, liền hận cắn răng. Không có cơ hội, chúng ta liền tạo cơ hội. Mạn Nệ Tổ tràn đầy tự tin nói. Trong học viện Gạ Phỉu cũng không biết, bởi vì hắn bại lộ, Mạn Nệ Tổ lại bắt đầu chuẩn bị tao kế hoạch. Gần tới chưa mới tỉnh ngủ chính hắn, chậm rãi từ trên giường nhảy xuống tới, mũi vi vi co rúm, con mắt nửa hí. Đứng trên mặt đất, Gạ Phỉu duỗi người, lắc lắc đầu, mới tính thanh tỉnh lại. Cảm thụ được cái bụng truyền tới đói ý, Gạ Phỉu dùng móng vuốt vô vô chính mình thịt đô đô bụng bự, lẩm bẩm, chết đói. Nói xong, Gạ Phỉu nhẹ nhàng nhảy lên cửa sổ, đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Gạ Phỉu đầu tiên là liếc nhìn canteen, không có phát hiện thức ăn sau, Gạ Phỉu nhìn một chút vẫn còn ở đi học cắt, ở mọi tử và mỹ thực lựa chọn ở dưới, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn mỹ thực. Làm ra lựa chọn, Gạ Phỉu loạn chọn thân thể đi tới cửa, thoải mái mà đụng đi ra ngoài. Đến cùng ăn cái gì được rồi? Gạ Phỉu dùng mình siêu cấp thị lực, vẫn nhìn bốn phía phản điểm, muốn tìm được ăn ngon mỹ thực. Có. Tìm nửa ngày sau, Gạ Phỉu hai mắt tỏa sáng, nuốt nước bọt, đi nhanh hướng góc chỗ. Từ ẩn nút góc chỗ cất cánh Gạ Phỉu, rất nhanh thì đạt tới chọn tiệm cơm, một nhà lắp đặt thiết bị tốt phòng ăn tây. Đi tới tiệm cơm cửa sau, kinh nghiệm phong phú Gạ Phỉu, lén lén tiềm nhập đi vào, đi tới chủ phòng cạnh phòng chứa đồ lặt vặt. Tàn thịt bò, nga can, kê đứng hàng. Gạ Phỉu nhìn tại chủ phòng vừa mới ra lò thức ăn, cảm giác nước bọt đã sắp muốn chảy ra. Nhìn phòng bếp đầu bếp hoàn thành sau cùng trang bị mâm sau, Gạ Phỉu không do dự, phi hành hết tốc lực, vọt vào chủ phòng, tay miệng cùng sử dụng, đem trước coi trọng thức ăn toàn bộ cầm lấy, bay về phía bên ngoài. Phòng bếp đại chủ nhìn trống cũng hay, gương mặt một bức, rõ ràng thức ăn vừa mới vẫn còn ở trên mâm, cái này chớp mắt một cái sẽ không có. Thượng đế của ta, đây chẳng lẽ là? Đại chủ dường như nghĩ tới điều gì, không phải, nhất định là, cái này tờ mờ giờ nhất định là chết tiệt dị nhân làm. Đúng vậy, kiên trì chủ nghĩa duy vật, khoa học chủ nghĩa đại chủ, rất nhanh xác định hung thủ. Theo một hồi kiệt tác VGM ở đại chủ trong đầu vang lên, đại chủ đem hai tay ôm ở trước ngực, trong ánh mắt hiện lên trí tuệ quan mang, tràn đầy tự tin nói rằng, thật muốn minh viên chỉ có một, hung thủ chính là ngươi, chết tiệt dị nhân. Trung hai đại chủ, thành công làm cho dị nhân lần nữa bối nổi, còn như chân chính đầu sỏ gây nên, chúng ta biến chủng miêu Gạ Phỉu đang đem thức ăn chứa ở chính mình sớm đã chuẩn bị xong đóng gói trong hộp, Gạ Phỉu dẫn theo đóng gói hộp đi tới một người yên thưa thất công viên, chuẩn bị hưởng thụ điểm tâm của mình. Thật là thơm. Mở hộp ra, nghe mùi thơm của thức ăn, Gạ Phỉu trên mặt của lộ ra say mê biểu tình. Ở bụng dưới sự thúc dục, Gạ Phỉu không có lãng phí thời gian, thoáng say sưa một phen sau, chính thức chạy. Không sai, không sai, mùi vị tốt. Gạ Phỉu vừa ăn thức ăn, còn một bên khen ngợi lấy. Đang ở Gạ Phỉu say đắm ở mỹ vị thức ăn thời điểm, một vị lão nhân cùng một vị trẻ tuổi nữ sĩ đi vào công viên. Sự tình chính là chỗ này tiểu vừa khớp, đi vào công viên không là người khác, chính là Mạn Nệ Tổ cùng Dạ Bẩn. Hai người cũng không có nói, chỉ là lặng lặng ở trong công viên đi tới. Các loại, Ezit. Đi tới công viên ở chỗ sâu trong, Dạ Bẩn lên tiếng gọi lại Mạn Nệ Tổ. Nghe thanh âm Mạn Nệ Tổ, dừng bước, nhìn về phía Dạ Bẩn. Con kia chết tiệt nhỏ mập, dường như thì ở phía trước. Dạ Bẩn nhìn tà phía trước ghế trên, chính lại cả lăm lấy đồ vật gạp hiểu, không xác định nói. Chúng ta đi xem một chút đi. Mạn Nệ Tổ mang theo một tia tò mò nói rằng. Nói xong, Mạn Nệ Tổ hướng về Gạ Phỉu đi tới. Đang ăn mấy thứ linh tinh Gạ Phỉu, ở Mạn Nệ Tổ đến gần thời điểm, đã phát hiện động tĩnh, nhưng hắn không hề rời đi, mà là tiếp tục ăn mấy thứ linh tinh, không có biện pháp, chính là chỗ này sao tự tin. Mạn Nệ Tổ đi tới Gạ Phỉu bên cạnh, không người xuống, đánh giá Gạ Phỉu. Lao đầu, ta không phải cào cơ. Bị Mạn Nệ Tổ nhìn khó chịu Gạ Phỉu, cũng không ngẩng đầu một cái, nhàn nhạt nhổ nước bọt nói. Hỗn đản. Nghe Gạ Phỉu mạo phạm chi ngữ, nghĩ Gạ Phỉu đối với mình đã làm sự tình, Dạ Bần nghiêm giọng nói rằng. Mạn Nệ Tổ ngăn cản muốn lên trước Dạ Bần, vô cùng bình tĩnh nói, hài tử, rất hân hạnh được biết ngươi. Bẹp bẹp. Gạ Phỉu trong miệng túi từ từ thức ăn, vừa nhai lấy, một bên nhìn về phía Mạn Nệ Tổ. Năng lực của ngươi hết sức cường đại, ở Chát Lơ Na, chỉ biết mai một tài ba của ngươi, gia nhập vào ta đi. Ở bờ dọ thở hút, năng lực của ngươi mới có thể đạt được chân chính thả ra. Mạn Nệ Tổ giống giận nói. Nhìn có điểm cùng nhiệt lão Mạn Nệ Tổ, Gạ Phỉu bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, lạnh nhạt nói, không muốn. Gạ Phỉu lời nói, làm cho còn muốn nói chút gì lão Mạn Nệ Tổ, trong nháy mắt kẻ hầu. Khái khái. Vì sao? Lẽ nào ngươi liền cam tâm như vậy mai một xuống phía dưới sao? Thoáng điều chỉnh sau đó, Mạn Nệ Tổ tiếp tục nói. Đúng vậy. Gạ Phỉu hết sức không nể mặt mũi, lần nữa làm cho lão Mạn Nệ Tổ hế trụ. Hai tử, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, đi theo ta đi. Lúc này đây, lão Mạn Nệ Tổ nhấn mạnh, uy hiếp nói. Đi là không có khả năng đi, đời này cũng không thể đi, kiếm tiền cũng sẽ không kiếm, chính là đợi ở trong học viện, mới có thể duy trì cuộc sống như thế. Trong học viện mỗi người đều là nhân tài, nói lại thích nghe, tiểu tỷ tỷ nhóm vừa đẹp, cũng rất thoải mái. Gạ Phỉu đem thức ăn trong miệng đều nuốt xuống sau, Gạ Phỉu tiện tiện mà nhìn lão Mạn Nệ Tổ, nói tao nói. Chương 45, lực lượng chân chính ngươi là đang trêu ta sao? Đối mặt Gạ Phỉu tao nói, Mạn Nệ Tổ có điểm sinh khí. Làm một danh cường giả, một cái cực đoan khủng bố thế lực thủ lĩnh, lão Mạn Nệ Tổ cường thế, bao che khuyết điểm, cùng nhiệt, hắn tựa như dị nhân vậy hại nở. Bây giờ, đối mặt Gạ Phỉu đùa giỡn, Mạn Nệ Tổ biến sắc được khó xem. Tiểu tử kia, tự đại cũng không phải là một chuyện tốt, ngươi cũng không biết lực lượng chân chính là cái gì. Mạn Nệ Tổ trầm giọng nói rằng. Nghe lão Mạn Nệ Tổ thuyết giáo, Gạ Phỉu khiêu khích thu hồi tay phải của mình, ở lão Mạn Nệ Tổ trước mắt nhoáng lên sau, làm đảo lỗ thai động tác, ngươi nói cái gì? Ta nghe tìm không thấy. Một bên Dạ Vân nhìn thấy Gạ Phỉu cái này vô cùng khiêu khích sắc thái động tác, mặt đen muốn chết, mang theo tức giận nói, mèo mập, ngươi cho ta hãy tôn trọng một chút. Lão bà. Đối với lần này, Gạ Phỉu chỉ là nhìn sang Dạ Vân sau, lạnh nhạt nói, ghê tởm. Dạ Vân khó chịu nói rằng. Nói xong, Dạ Vân tiến tới Gạ Phỉu bên người, hai tay siết chặt, bắp thịt cả người buộc chặt, một bộ tùy thời phải ra tay bộ dạng. Dạ Vân, thả lỏng. Nhìn muốn xuất thủ Dạ Vân, Mạn Nệ Tổ lên tiếng nói rằng, được rồi, hai người các ngươi không có việc gì thì đi đi. Bản vương còn muốn ăn cơm. Bị quay giày có điểm phiền Gạ Phỉu, lên tiếng khu trục đến. Tiểu tử kia, xem ra đối với ngươi lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, để cho ta tới thay thế Chát Lơ dạy dỗ ngươi như thế nào tôn trọng người khác. Mạn Nệ Tổ lớn tiếng nói rằng, muốn động thủ, nói sớm sao? Gạ Phỉu không cam lòng mà lẩm bẩm. Nôn ngữ vừa mới truyền tới Mạn Nệ Tổ bên hai, Gạ Phỉu cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy Gạ Phỉu tựa như một đạo như thiểm điện đánh về phía Mạn Nệ Tổ, ở lão Mạn Nệ Tổ cùng Dạ Vân chưa từng phản ứng lại dưới tình huống, trực tiếp đem lão Mạn Nệ Tổ ngã nhào xuống đất. Đồ ăn kê, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Gạ Phỉu giẫm ở Mạn Nệ Tổ trên ngực, ngạo kiều mà phản trào phúng. Đang ở Gạ Phỉu giễu cợt lão Mạn Nệ Tổ thời điểm, một bên Dạ Vân xuất thủ, rất nhanh có lực giơ chân, theo tiếng xé gió, đã phải Gạ Phỉu thịt béo trên. Đáng tiếc, Dạ Vân toàn lực dưới sự công kích, chỉ là làm cho Gạ Phỉu trên người thịt béo đầu động liễu vài cái, hoàn toàn không có cho Gạ Phỉu tạo thành một tia thương tổn. Lão bà, ngươi làm sao lại phải không trưởng trí nhớ, nói ngươi không đánh nổi ta. Bị tập kích Gạ Phỉu, hướng về phía Dạ Vân nổ nước bọt nói, hỗn đản. Dạ Vân nghe Gạ Phỉu nổ nước bọt, cắn răng hung hăng nói rằng, đồng thời không có ngừng dưới công kích, không ngừng mà dùng các loại phương pháp công kích tới Gạ Phỉu. Đối với Dạ Vân cù lét vậy công kích, Gạ Phỉu không để ý đến, hắn cúi đầu nhìn lão Mạn Nệ Tổ, cười đều giả nói, lao đầu, thấy lực lượng chân chính rồi không? Nhỏ con, ngươi cho rằng như vậy thì thằng sao? Bị Gạ Phỉu đụng ngã Mạn Nệ Tổ, trên mặt hết sức bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Lão Mạn Nệ Tổ giọng điệu cứng rắn mới vừa nói xong, một bên băng ghế trực tiếp bay lên trời, ở lão Mạn Nệ Tổ trưởng không dưới, hóa thành bén nhọn trạng, đâm về phía Gạ Phỉu. Nhọn kim loại rất nhanh có lực đâm tới Gạ Phỉu trên người, làm cho Gạ Phỉu mập phì cái bụng thật sâu hóa vào, lại không có cách nào đâm thủng Gạ Phỉu ra. Lao đầu ngươi là tự cấp cú lét sao? Gạ Phỉu ngoạn vị nhìn lão Mạn Nệ Tổ, tiện tiện mà nhổ nước bọt lấy. Bị Gạ Phỉu ngăn chặn Mạn Nệ Tổ, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Gạ Phỉu, hiển nhiên Gạ Phỉu biến thái trình độ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Ai? Vô địch là biết bao tình mình. Gạ Phỉu trang bức màng lên đầu, dùng tịch liêu giọng nói, nhàn nhạt cảm thán nói. Đối mặt Gạ Phỉu trang bức tự chỉ, lão mạn nệ tô bắp thịt trên mặt không tự chủ lấy mâu ngẫu nhiên đứng lên, trước mắt con này mèo mập thật sự là quá bị ổi. Nghe, lao đầu. Về sau không có việc gì đừng tới phía ta. Gạ Phỉu đi về phía trước mấy bước, nhìn thẳng lão mạn nệ tô mắt, nghiêm túc nói rằng. Nghe Gạ Phỉu uy hiếp, lão mạn nệ tô vốn là khó coi sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Gạ Phỉu không có để ý lão mạn nệ tô sắc mặt có bao nhiêu xấu xí, ở nói nghiêm túc, uy hiếp một phen sau, Gạ Phỉu từ lão mạn nệ tô trên người nhảy xuống tới. Các ngươi đi thôi. Gạ Phỉu đưa lưng về phía mạn nệ tô cùng Dạ Vân, lạnh nhạt nói. Lão mạn nệ tô ở Dạ Vân nâng đỡ, đứng lên, mèo, ta tùy thời hoan nên ngươi đến. Nói xong, mạn nệ tô cùng Dạ Vân xoay người ly khai. Gạ Phỉu tuy là vẫn đưa lưng về phía bọn họ, nhưng vẫn dùng lỗ tai nghe sau lưng động tĩnh, ở xác nhận lão mạn nệ tô bọn họ đã đi xa sau, Gạ Phỉu ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng sau, lạnh nhạt nói, tịch mịch như tuyết ta. Ngon lành là lắp ráp cái bước sau, Gạ Phỉu cuối cùng cũng khôi phục bình thường, lười biếng dỗi người sau, chuẩn bị tiếp tục ăn cơm. Chuẩn bị tiếp tục ăn cơm Gạ Phỉu, bản năng nhìn về phía cái ghế vị trí hiện thời, tiếp lấy biểu hiện trên mặt biến đổi, kêu rên mà hét lớn, lao bất tử hỗn đản, ngươi bồi thức ăn của ta. Đúng vậy, vừa mới lao mạn nệ tổ dùng để công kích Gạ Phỉu cái ghế, chính là Gạ Phỉu thả thức ăn cái ghế. Bò của ta đứng hàng, ta nga can, ta kê đứng hàng, ta khoai tây chiên. A. Gạ Phỉu khóc không ra nước mắt mà lẩm bẩm thức ăn tên gọi. Cực kỳ bi thương Gạ Phỉu, xoay người phẫn hận nhìn lão mạn nệ tổ phương hướng ly khai, ánh mắt lộ ra uy hiếp và mang, trong lòng hung hăng nghĩ đến, hỗn đản, chuyện này chúng ta không để yên. Ở trong lòng hung hăng nhớ lão mạn nệ tổ một khoảng sau, Gạ Phỉu tức giận bất bình rời đi tại chỗ, chuẩn bị trở về trường học, dù sao thời gian không còn sớm. Trở về trường học trên đường, Gạ Phỉu mặt của vẫn nhíu chặt lấy, hiện lên nội tâm không vui. Trở lại học viện, Gạ Phỉu đi tới cửa phòng học thời điểm, Cắt vừa mới tan học. Gạ Phỉu, đi ra Cắt, liếc mắt liền nhìn thấy Gạ Phỉu, vui vẻ kêu lên. Miêu. Nhìn đi tới Cắt, Gạ Phỉu nhẹ nhàng nhảy vào Cắt trong lòng, ủy khuất đều. Ngươi như vậy, tiểu tử kia. Cắt nhìn Gạ Phỉu, quan tâm hỏi. Có một lao bất tử hỗn đản, đem ta điểm tâm bị hủy. Gạ Phỉu ở trong lòng khó chịu nổ nước bọt lấy. Meo meo. Gạ Phỉu vừa kêu lấy, một bên thật chặt dán tại Cắt trước ngực, thưởng thụ không thể miêu tả tuyệt vời. Chết tiệt sắp miêu. Từ Cắt bên người đi qua dồn, khó chịu nhìn lướt qua Gạ Phỉu sau, nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Dồn thanh âm hết sức tiểu, người bình thường là tuyệt đối không nghe được, thế nhưng Gạ Phỉu ngoại trừ. Hỗn đản, dám nhục mạ bản vương. Gạ Phỉu khó chịu nhìn đi tới trước mặt Dồn, trong mắt sáng lên hết sức nhỏ hừng quang. Một đạo cực kỳ thật nhỏ nhiệt sát tuyến, tinh chuẩn bắn tới Dồn cái mông bên trái. Gào. Từ trên mông truyền tới một hồi đau đớn, làm cho Dồn hét to một tiếng. Ha ha ha. Gạ Phỉu nhìn vuốt cái mông, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dồn, vui vẻ nguy. Vui vẻ Gạ Phỉu, đem mình đầu chôn ở cặt trong lòng, lén lén miết miệng cười to. Ôm Gạ Phỉu cắt, cảm thấy Gạ Phỉu giống nhau, nghi ngờ cúi đầu, Gạ Phỉu ngươi ở đây làm cái gì? Nghe cắt câu hỏi Gạ Phỉu, đội vàng thu nụ cười lại, bình tĩnh giơ lên đầu, meo meo. Chương 46. Bấy cha Gạ Phỉu từ bạo nổ truy một trận lão mạn nệ tổ sau, Gạ Phỉu lại tiếp tục đợi ở trong học viện, quá cá mặn vậy sinh hoạt. Học viện bao ăn bao ở, lại có tiểu thư sinh đẹp tỷ, Gạ Phỉu tỏ ra được kêu là một cái vui đến quên cả trời đất. Mấy tháng sau, trong học viện, Gạ Phỉu đang nằm đang nghỉ ngơi trong phòng, vừa uống cola, vừa nhìn của mình thích tiết mục. Bản vương cũng tốt muốn đi lên TV a. Nhìn thích tiết mục, Gạ Phỉu hâm mộ nói rằng. Đúng lúc này, cửa truyền đến một hồi thanh âm, nghe động tĩnh Gạ Phỉu, chậm rãi quay đầu đi, muốn nhìn một chút có cái gì động tĩnh. Ua, Lang thúc đã trở về. Thấy cửa vẻ mặt tang thương lọ gẳng, Gạ Phỉu hai mắt sáng lên, chớp dành riêng món đồ chơi đã trở về. Cửa lọ gẳng, nhìn nằm trên ghế salon Gạ Phỉu hai mắt sáng lên mà nhìn mình, trong lòng truyền đến trận trận bất an, con này mèo mập lại muốn làm cái gì? Này, nhị hắc. Gạ Phỉu vui vẻ cùng Lang thúc chào hỏi. Đối mặt Gạ Phỉu nhiệt tình cùng chế giễu, lọ gẳng trên mặt lộ ra hết sức khó coi mà nụ cười, tùy ý gật đầu, coi là làm đáp lại. Ta có việc, đi trước tìm dậy. Nói xong, lọ gẳng mặt không thay đổi xoay người lì khai. Thấy đi hết sức nhanh chóng Lang thúc, Gạ Phỉu có điểm không vui, có ý tứ a? Lang bản vương là ôn thần a, chạy nhanh như vậy. Nói đến ôn thần, Lang thúc mới là a. Tới hai lần học viện, tiểu ra rồi hai lần đại sự, kèm theo nhân vật chính quang hoàn, đi tới na, nơi đó tiểu ra sự tình. Gạ Phỉu ở trong lòng khó chịu nghĩ, nói, Lang thúc đã trở về, có phải hay không nói đúng là na lịch sử cái gì? Chuẩn bị động thủ. Nghĩ tới đây, Gạ Phỉu cảm giác có chút hơi tiểu hứng phấn, lại có việc vui chơi, thuận tiện còn có thể giáo huấn người cặn bã. Nghĩ tới đây, Gạ Phỉu bắt đầu ở trong lòng kế hoạch, đến lúc đó làm như thế nào giáo huấn cái kia đống cặn bã. Tuy là cái kia đống cặn bã biến thành như vậy là có nguyên nhân, thế nhưng so với việc hắn làm ác, tuyệt đối là chết không có gì đáng tiếc, để bản vương tới tiện hắn đi cùng lão bà đoàn tụ a. Đang ở Gạ Phỉu ở trong lòng nghĩ kế hoạch thời điểm, trên TV đột nhiên cắm truyền bá một cái thiên tin tức, tổng thống bị tập kích rồi. Kịch tính bắt đầu rồi. Xem TV lên tin tức, Gạ Phỉu ở trong lòng suy tính cái gì? Nói lao mạng nghệ tổ cũng không có bị bắt, sở chỉ cỡ cái kia đống cặn bã nên thế nào đem giáo sư bắt đi đâu? Phải biết rằng giáo sư là tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn. Càng muốn Gạ Phỉu càng là nghi hoặc, hắn không biết bởi vì mình xuất hiện, kịch tình sẽ biến thành cái dạng gì. Đang ở Gạ Phỉu suy tính thời điểm, bên kia sở chỉ cờ đang cùng thủ hạ kế hoạch cái gì? Chính phủ bên kia chuẩn bị thế nào? Sở chỉ cờ hướng về phía thủ hạ hỏi, vì có thể bắt được giáo sư, Sở Chỉ Cờ cùng chính phủ một số người sĩ tiến hành rồi hợp tác. Bọn họ trợ giúp Sở Chỉ Cờ bắt được giáo sư, hắn thì phụ trách giải quyết này chết tiệt dị nhân. Đã chuẩn bị xong, ngày mai bọn họ sẽ lấy tổng thống gặp tập kích lý do định ngày hẹn giáo sư, đến lúc đó người của chúng ta sẽ cùng bọn họ đồng loạt ra tay. Sở Chỉ Cờ chính là thủ hạ, mà không thay đổi hồi báo, tựa như không có bất kỳ tình cảm giống nhau. "Tốt, này chết tiệt dị nhân muốn lòng, tử kỳ của các ngươi đến rồi." Vừa nghĩ tới kế hoạch của chính mình, Sở Chỉ Cờ mặt lộ vẻ vẻ kích động, cả người thoạt nhìn hết sức điên cuồng. "Giáo sư, chính phủ bên kia muốn chúng ta ngày mai cùng bọn họ gặp mặt, liền tổng thống bị dị nhân tập kích sự kiện, tiến hành hội đàm." Đang trong phòng làm việc cùng Lọ Găng vừa nói chuyện giáo sư, bị vội vã đi tới Sở Cốt cắt đứt. Nghe Sở Cốt lời nói, giáo sư sắc mặt bình tĩnh, nhưng giáo sư hai mắt lại để lộ ra giáo sư nội tâm sóng lớn. Chẳng lẽ lại là Edith? Đối mặt tổng thống bị đâm sự kiện, giáo sư phần thứ nhất nghĩ tới chính là mình tốt bạn gây Edith, dựa theo vị kia tính cách, đó là tương đương có thể làm được đi ra. "Sở Cốt, giúp ta cho bên kia hồi phục, ngày mai ta sẽ đi." Giáo sư trầm mặc một hồi rồi, hướng về phía sắc mặt khó coi Sở Cốt nói rằng: "Tốt, giáo sư." Sở Cốt trả lời xong sau, liền xoay người ly khai. "Lọ Găng, xem ra ngươi trở về thật không phải là thời điểm." Giáo sư có điểm bất đắc dĩ nói rằng: "Cái này không có gì, có thể ta có thể ra điểm lực." Lọ Găng nhún vai, hào hiệp nói. Nói xong, Lọ Găng cũng không có giữ lại phòng làm việc, xoay người ly khai. Ngày thứ hai, giáo sư đang chuẩn bị một phen sau, liền dẫn Sở Cốt ra cửa. Đang dậy sau khi rời đi, Jin cùng Ngọt Dồ cũng mở ra máy bay ly khai. Tối hôm qua giáo sư tìm được tập kích tổng thống cái vị kia dị nhân nhỉ tật cờ rõ lờ, vì vậy các nàng sáng sớm hôm nay liền xuất phát đi tìm hắn. Lại xuất phát trước, các nàng bái thác Lọ Găng cùng Gạ Phụ tại gia chăm sóc bọn nhỏ. Đối với Gạ Phụ thực lực các nàng là phi thường tín nhiệm, lo lắng duy nhất là của hắn tính cách. Bị từ trong lúc ngủ mơ kêu Gạ Phụ hết sức khó chịu, ở Ngọt Dồ cùng Jin sau khi rời đi, liền nhìn chằm chằm vào Lọ Găng. "Hắc, nghe mèo mập, không muốn bất nhìn ta, còn có đem ngươi đánh thức không phải ta, cho nên không muốn vẻ mặt bất mãn nhìn ta chằm chằm." Lọ Găng bị Gạ Phụ canh chừng sợ hãi, nghiêng đầu qua chỗ khác hướng về phía Gạ Phụ khó chịu nói rằng: "Đối với Lang Thúc kiên cường, Gạ Phụ hết sức thưởng thức, đây cũng là hắn vì sao hy vọng tìm Lang Thúc đùa lý do, dám chắc, dùng bền, kiên cường, cũng không chịu thua, nhìn đây là cỡ nào hoàn mỹ món đồ chơi." Bất quá, ngày hôm nay Gạ Phụ cũng không có hứng thú ác cảo Lang Thúc, đối với chuyện sắp xảy ra, Gạ Phụ hết sức cảnh giác, dù sao ở trong học viện đợi lâu như vậy, Gạ Phụ vẫn rất có tình cảm, nơi đây cũng coi như hắn đang biến loại người thế giới nhà. Hiện tại có người nghĩ đến đập nhà của mình, đối với lần này Gạ Phụ chỉ có thể nói: "Ngươi đây là muốn chết đâu? Hãy tìm chết đâu." Bên kia, hoàn toàn đánh giá thấp Gạ Phụ thực lực Sở Chỉ Cờ, đang lo lắng cùng đợi tin tức, dù sao giáo sư là hắn trong kế hoạch mấu chốt nhất một vòng. "Thượng giáo, chúng ta thành công." Đang ở Sở Chỉ Cờ lo nghĩ bất an thời điểm, điện thoại vang lên, nghe thủ hạ chính là hồi báo, Sở Chỉ Cờ cố nén kích động, siết chặt nắm tay. "Lập tức an bài nhân thủ, đêm nay chuẩn bị hành động." Sau khi để điện thoại xuống, Sở Chỉ Cờ đi ra phòng làm việc hướng về phía thủ hạ chính là người phân phó nói. Ở sau khi phân phó xong, Sở Chỉ Cờ đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đi cùng tổng thống thấy một mặt. Đối với giáo sư bị tập kích, hoàn toàn không biết chuyện Gạ Phụ đang ngồi chồm hổm ở trên bàn uống cola, Lọ Găng, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, chúc mừng ngươi à. Lập tức phải làm nhạc phụ rồi. Đang uống nước có ga Lọ Găng, trong nháy mắt trên mặt biến đổi, trong tay chai nước ngọt trực tiếp bị hắn bóp vỡ. Có ý tứ. Đối với coi mạ gì là trung nữ nhi đối đại giống nhau Lọ Găng, nghe nói con gái của mình bị người rót, hiển nhiên không thể nhẫn nhịn. Chính là mạ gì a? Nàng đam luyến ái. Chúc mừng ngươi a. Gạ Phụ nhìn Lọ Găng ăn thịt một dạng biểu tình, nội tâm thập phần vui vẻ, biểu hiện ra hết sức bình thản. Theo rào rào một tiếng, Lọ Găng móng nuốt trong nháy mắt toát ra đi ra, cắm trên bàn, người là ai vậy kia? Hắn là Khải Khải. Trời ạ, Gạ Phụ ngươi dĩ nhiên có thể nói. Đang ở Gạ Phụ muốn nói ra Bồ Bỉ tên thời điểm, vừa mới trốn ngoài cửa Bồ Bỉ, vẻ mặt khiếp sợ đi đến, cắt đứt Gạ Phụ lời nói. Bồ Bỉ khiếp sợ là thật, hắn mặc dù biết Gạ Phụ hết sức thông minh, nhưng chưa từng nghĩ tới Gạ Phụ thật không ngờ thần kỳ cùng bấy cha. Nhìn Lọ Găng mới vừa biểu hiện, nếu để cho Gạ Phụ đem thân phận của mình nói ra, vậy mình nhất định sẽ chết rất là thảm. Vì bảo mệnh, Bồ Bỉ nửa thật nửa diễn mà thẳng bước đi tiến đến, cắt đứt Gạ Phụ lời nói. Chương 47, có nổi hiệp Zôn thấy Gạ Phụ lời nói bị người cắt đứt, Lọ Găng khó chịu nhìn Bobby, ánh mắt lộ ra ánh mắt hoài nghi. Bị Lọ Găng nhìn chằm chằm Bobby, trong nháy mắt cảm giác chân có điểm như nhũn ra, nghĩ đến Lọ Găng phía trước biểu hiện, nếu để cho Lọ Găng biết là lời của mình, Bobby cảm giác mình có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Vì bảo mệnh, Bobby đưa lưng về phía Lọ Găng, mặt hướng Gạ Phụ, ý bảo cầu xin tha thứ. Thấy đi tới Bobby có Lọ Găng, Tế Mi lộng nhãn hướng mình ý bảo, Gạ Phụ trên mặt lộ ra ký hiệu cười xấu xa. Bobby vội vàng làm ra vẻ khẩn cầu, môi khẽ nhúc nhích, tựa như đang nói gì. Đối mặt bố bị cầu xin tha thứ, Gạ Phụ đang suy nghĩ một cái lần sau, quyết định để trước hắn một mã, hắn gọi John, chính là trước biết chơi hỏa cậu trai kia. Tốt. Lọ Găng hung hăng đã nói, hạ quyết tâm, chuẩn bị xong tốt khảo sát một phen thằng nhóc con kia. Nói xong, Lọ Găng vội vã đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm tên con kia. Thấy Lọ Găng đi rồi, bố bị không khỏi thở dài một hơi, kinh ngạc nói rằng Gạ Phụ, ngươi dĩ nhiên có thể nói, thật sự là quá thần kỳ. Nhớ kỹ bảo mật, nếu để cho những người khác đã biết, hắc 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 hắc. Gạ Phụ không có đem lời nói xong, chỉ là bắn ra một đạo nhiệt xạ tuyến sau, uy hiếp nhìn bố bị. Ta nhất định sẽ không nói cho người khác. Bố Bỉ thấy vậy, vội vàng làm ra cam đoan. Cam đoan hoàn hảo, Bố Bỉ lại nghĩ tới chính mình hảo bằng hữu John, lo lắng nói rằng, Gạ Phụ, Lọ Găng đi tìm John, có thể hay không gặp chuyện không may à? vậy ngươi bây giờ đuổi theo, nói cho cái kia nữ nhi khống ngươi mới là cái kia câu dẫn nữ nhi của hắn hỗn đản. Đối mặt bố bị không đành lòng, Gạ Phỉu ghé vào cái bàn phiên chứ bạch nhãn nói rằng, ngạch. Vừa nghĩ tới vừa mới lọ găng bộ dạng, bộ bị trong nháy mắt túng, đối mặt đại trưởng tiểu đã đánh trận vô số, trên tay không biết có bao nhiêu cái nhân mạng lọ găng, cho dù là một chút khí thế bạo phát, cũng đủ làm cho những học sinh này sợ. Bố bị, ta kiến nghị ngươi bây giờ nhanh tìm mạ gì, chỉ có ở mạ gì bên cạnh ngươi mới là an toàn, tin tưởng ta cái này lửa không được bao lâu. Lẽ nào hảo tâm một lần Gạ Phỉu, hữu thiện đưa ra đề nghị của mình. Tốt. Nghe xong Gạ Phỉu kiến nghị, bộ bị tựa như chỉ có phản ứng lại, vội vàng đi ra ngoài. Thấy bố bị rời đi thân ảnh, Gạ Phỉu liền không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, chuẩn bị đi nhìn cho hay, nói dôn cái kia miệng túi hôn đẳng có thể hay không bị lò gẳng giết chết ta. Đang ở Gạ Phỉu chạy tới thời điểm, lò gẳng đã tìm được dôn, bất quá hai người nói chuyện với nhau hiển nhiên không phải rất khoái trá. Một tìm được dôn, lò gẳng liền sắc mặt âm trầm trực tiếp nói rõ ý đồ đến, nhưng căn bản không phải mạ gì bạn gái dôn, hiển nhiên biểu thị phải không nguyện ý bối nổi. Đối mặt cự không thừa nhận dôn, lò gẳng hiển nhiên là hiểu lầm, tưởng dôn không có đảm đường, không dám thừa nhận, vì vậy lang thúc trong nháy mắt nổi giận. Trực tiếp đem Zôn cái kia thằng xui xẻo để ở tại trên tường, uy hiếp giáo dục thật lâu, đối với lần này Zôn đơn giản là khóc không ra nước mắt, mở mở tờ. Ta thật oan a. Rõ ràng không phải ta, là tên khốn kia nói, có thể hay không không muốn như thế hãm hại. Trốn một bên Gạ Phỉu, đang nghe lang thúc bi bi một đống nói sau, hữu thiện bang lang thúc tổng kết một cái, đại thể ý tứ, nói đúng là, ta cờ nờ mờ lờ gờ bờ, nam nhân làm việc phải có trách nhiệm, làm liền thừa nhận, mà gì tốt như vậy, tiểu tử ngươi tại sao có thể như vậy? Có tin ta hay không đem người tê? Ân, đại khái chính là ý này a. Trốn một bên, nhìn khóc không ra nước mắt mà dôn, Gạ Phỉu hết sức hài lòng cùng với có một chút điểm đồng tình, đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một chút mà thôi, ngược lại lại không chết người được. Đang ở dôn khổ bức mà bị lọ gẳng giáo dục thời điểm, bộ bị mang theo mạ gì đã tới rồi qua đây, lọ gẳng, mau dừng tay. Vừa tiến đến liền thấy dôn bị lọ gẳng để ở trên tường, mạ gì vội vàng lên tiếng, muốn ngăn cản lọ gẳng. Nghe mạ gì thanh âm lọ gẳng, tạm thời bỏ qua dôn, xoay người nhìn sang sau đó trên mặt cứng lại. Cửa bố bị đang cùng mạ gì đứng chung một chỗ, tuy là hai người không có thân thể tiếp xúc, thế nhưng kết hợp tình huống trước, cộng thêm hiện tại hai người chỗ đứng. Cùng với Zôn mới vừa bị giải, lò gẳng tự nhiên biết đứng lên. Con kia chết tiệt mèo mập lại lửa chính mình, hỗn đản. Lò gẳng khó chịu thầm mắng trong lòng nói. Mạ gì, hai người các ngươi. Lò gẳng đi tới trước đến mạ gì bên người, quan tâm hỏi. Còn như phía sau đáng thương đồn, đã bị hắn mang tính lựa chọn quên lãng, chỉ để lại Zôn lại là phiền muộn lại là khó chịu tựa ở trên vách tường, khuôn mặt khổ bức vẻ, trong lòng ủy khuất nghĩ đến, bảo bảo trong lòng khổ a. Chúng ta ở cùng một chỗ, bộ bị đối với ta rất tốt, hắn rất quan tâm ta. Đối mặt lò gẳng, mạ gì sắc mặt từng đỏ, có điểm ngượng ngùng hồi đáp. Đối với lò gẳng, mạ dị là thật coi hắn là làm trường bối của mình giống nhau đối đãi, vì vậy ở lò gẳng trước mặt, mạ dị có chút hơi nhỏ thật ngại quá. Nghe xong mạ dị lời nói, lò gẳng thẳng tắp nhìn chằm chằm Bobby, dường như muốn đem hắn xem thấu giống nhau. Bị lò gẳng na ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bobby, cảm giác trột dạ không ngớt, phía sau lạnh cả người, gắng gượng nụ cười trên mặt, cứng đờ nói rằng, ta sẽ đối với mạ dị tốt. Nhìn Bobby, lò gẳng trong lòng rất là khó chịu, thế nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao đây là mạ dị mình làm ra tuyển trạch, hắn chỉ là nhàn nhạt uy hiếp nói, nghe, tiểu tử, nếu để cho ta biết ngươi đối với mạ gì không tốt, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Ta tuyệt đối sẽ không. Bố bị vội vàng trả lời. Lọ gẳng. Một bên mạ gì, đây là ngượng ngùng hướng về phía lang thúc làm nũng. Được rồi, các ngươi đi xem tên tiểu tử kia a. Nhìn trước mặt hai người, lọ gẳng không nói thêm gì, chỉ là chỉ sau lưng dôn sau, nghiêng người, từ mạ gì bên cạnh ly khai. Hô. Thấy lọ gẳng rời khỏi phòng sau, bố bị không khỏi thở dài một hơi. Tiếp lấy, hắn vội vàng đi tới dôn bên người, quan tâm hỏi, dôn, ngươi không sao chứ? Một bên mạ gì cũng tương tự đi theo, quan tâm hỏi. Cùng thời đại thay lò gẳng hướng dôn náy, tựa ở trên tường dôn, nhìn trước mặt hai người, cảm giác cực kỳ bực bội, giọng căm hận nói rằng, đến cùng tên khốn kia nói lung tung. Nghe dôn đoán giận, bộ bị trở nên hết sức khó xử, nhưng lại không dám nói cho dôn, là con kia là Gạ Phỉu mèo mập. Đang ở bố bị cùng mẩy giảng bố về dôn thời điểm, Gạ Phỉu lại trở về trong phòng nghỉ ngơi, cười xấu xa mà nhìn lò gẳng. Mèo mập, ngươi lại đang trêu chọc ta. Lò gẳng nhìn đi vào phòng nghỉ Gạ Phỉu, khó chịu nói rằng, không phải không phải, lò gẳng. Ta vốn là chuẩn bị trực tiếp nói cho ngươi biết, đây không phải là cái kia bố bị đột nhiên xuất hiện, hắn một mực cầu ta, vì vậy ta liền mềm lòng. Đối mặt tìm chính mình tính sổ lang thúc, Gạ Phỉu quả quyết bỏ rơi nổi cho bố bị. Thiên Miêu, lò gẳng khó chịu cầm lấy một chai nước có ga, vừa hướng ngoài cửa đi tới, một bên nhỏ giọng mắng. Gạ Phỉu tự nhiên nghe thấy được lò gẳng tiếng mắng, nhưng hắn không có tức giận, chỉ là nhìn lò gẳng bóng lưng rời đi, tiện tiện nói, nhị hắc. Đến lúc đó, nhớ mời ta tham gia hôn lễ a. Khái khái ho khan, đang uống nước có ga lò gẳng, bị Gạ Phỉu đột nhiên một câu nói bị sặc. Ha ha ha. Nhìn bị sặc lọ gẳng, Gạ Phỉu ghé vào trên bàn, nở nụ cười. Nghe Gạ Phỉu tiếng cười, lọ gẳng khó chịu chừng Gạ Phỉu liếc mắt sau, xoay người ly khai. Chương 48, buổi tối phủ xuống, trong học viện học sinh đại thể đều đã lên giường nghỉ ngơi. Trong túc xá, Gạ Phỉu canh giữ ở cặt bên cạnh, không chút nào buồn ngủ. Biết kịch tình Gạ Phỉu, thấy giáo sư đến buổi tối còn chưa có trở lại, trong lòng đã có phòng bị. Vì cặt an toàn, Gạ Phỉu thật sớm giống như cặt về tới ký túc xá, canh giữ ở cặt bên người. Nằm ở trên giường cặt, đã tiến nhập trong lúc ngủ mơ, Gạ Phỉu nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài. Lúc đó gian lập tức phải đến lúc rạng sáng, sở chỉ cờ cuối cùng cũng hành động. Học viện trong phòng nghỉ ngơi, Lò Gẳng đang cùng vô cùng khẩn trương Bồ Bỉ trò chuyện, nhờ vào đó lý giải lấy nhà mình con rể. "Bồ Bỉ." Lò Gẳng nói tới một nửa thời điểm, đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn về phía Bồ Bỉ, "Bồ Bỉ, hiện tại có tình huống, ngươi lập tức đi tìm đến Gạ Phỉu." Ngoài học viện, Sở Chỉ Cơ ngồi ở phi cơ trực thăng trên, chỉ huy mình dành riêng tiểu đội, nhanh chóng lẻn vào trong học viện. "Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, không nên làm ra động tĩnh quá lớn." Phi cơ trực thăng trên, Sở Chỉ Cơ nghiêm nghị nói rằng. "Là, quan trên." Tiểu đội trưởng đi qua bộ đàm, nhỏ giọng hồi đáp. Theo những phần tử võ trang này tiến vào học viện trùng, trong nhà trọ Gạ Phỉu mà không thay đổi nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gạ Phỉu quay đầu liếc nhìn cặp sau, nhanh chóng nhảy tới trên cửa sổ, thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời phi cơ trực thăng. "Lao tặc, chịu chết đi." Gạ Phỉu không để ý đến nơi đó lẻn vào tiến vào tạp binh, mà là nhìn chằm chằm Sở Chỉ Cơ. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, Gạ Phỉu không có xông lên, mà là lựa chọn sử dụng nhiệt xạ tuyến công kích. Lần này Gạ Phỉu có thể nói là ra tay toàn lực, uy lực lớn nhất nhiệt xạ tuyến trực tiếp tinh chuẩn bắn tới phi cơ trực thăng trên. Đối mặt Gạ Phỉu công kích, Sở Chỉ Cơ hoàn toàn không có phản ứng kịp, nếu như không phải hắn bồi dưỡng khí giới vì cản một cái, Sở Chỉ Cơ sớm đã bị mất mạng. "Chết tiệt, mau rời đi nơi đây." Sở Chỉ Cơ tức giận kêu to, làm cho người điều khiển thối lui đến an toàn vị trí. "Lao ra này, vận khí không tệ a." Gạ Phỉu nhìn còn sống Sở Chỉ Cơ, khó chịu nói rằng. Nói xong, Gạ Phỉu không do dự, đột nhiên phát lực, căng thẳng thịt béo, cấp tốc bay về phía phi cơ trực thăng. Gạ Phỉu tốc độ quá nhanh, trên phi cơ nhân hoàn toàn không có phản ứng kịp, Gạ Phỉu cũng đã nhảy vào trong phi cơ rồi. "Chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì?" Sở Chỉ Cơ nhìn nhảy vào trong máy bay Gạ Phỉu, kinh ngạc kêu lên. "Tên ta Nicolas Gạ Phỉu đời thứ hai, dị nhân vương, loài người chủ nhân, địa cầu người thủ vệ." Gạ Phỉu trước sau như một mà chứa bức. "Giết chết con này mèo mập." Sở Chỉ Cơ nghe Gạ Phỉu trang bức chi ngữ, mặt đen không được, cực độ chán ghét dị nhân chính hắn, đối mặt tự xưng là dị nhân vua Gạ Phỉu, tự nhiên là cực kỳ tức giận. Theo Sở Chỉ Cơ ra lệnh, đợi ở Sở Chỉ Cơ bên cạnh nhân tạo khí giới, trong nháy mắt xuất thủ. Đối mặt công kích, Gạ Phỉu mặt lộ vẻ khinh thường, một bạt thai hô đi qua, trực tiếp đem Na Hàng đánh bay đến ngoài mấy trăm dặm. Trong máy bay, người điều khiển cùng Sở Chỉ Cơ giật mình nhìn Gạ Phỉu, đối với Gạ Phỉu biểu hiện ra lực lượng cường đại, vô cùng khiếp sợ. "Nghe, ta là quân đội thượng tá, nếu như ngươi không muốn dẫn phát chính phủ cùng dị nhân chiến tranh, liền dừng lại ngươi uy hiếp cử động." Sở Chỉ Cơ nhìn chằm chằm mình Gạ Phỉu, cầm súng lục chỉ vào Gạ Phỉu, uy hiếp nói. Nghe Sở Chỉ Cơ uy hiếp, Gạ Phỉu bị tức nở nụ cười, "Lão tạp chủng, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao?" "Hỗn đản." Sở Chỉ Cơ bị Gạ Phỉu lời nói chọc giận, trực tiếp hướng về phía Gạ Phỉu ngay cả mở mấy thương. Những thứ này đặc chế biến đạn, hoàn toàn không có tổn hại đến Gạ Phỉu. Gạ Phỉu ở Sở Chỉ Cơ ánh mắt khiếp sợ dưới, thoải mái mà run run người, đem mấy viên rơi vào chính mình trong lông tóc viên đạn run một cái tới. "Đồ ăn kê, biết cái gì là lực lượng chân chính sao?" Gạ Phỉu nên đầu, chỉ cao khí dương nói rằng. "Chết tiệt mèo mập." Sở Chỉ Cơ nhìn cái này phá hủy chính mình kế hoạch mèo mập, hai mắt sung huyết mà giận dữ hét. Lần này, Gạ Phỉu không có tiếp tục lãng phí thời gian, hắn thoáng phát lực, nhanh như thiểm điện mà đánh về phía Sở Chỉ Cơ, bắt lại lao ra hỏa này, bay ra phi cơ trực thăng. "Mau bỏ đi đi ra, quan trên lọt vào tập kích, bị một con mèo kèm hai bên mang đi." Máy bay người điều khiển nhìn bắt giữ Sở Chỉ Cơ Gạ Phỉu, đội vàng cầm lấy bộ đàm, hướng về phía dưới bộ đội thông chỉ đến. Trong học viện, mới vừa tiến vào nhà lầu trong đặc chiến tiểu đội, nghe được bộ đàm nội dung sau, sắc mặt quái dị, rút lui trước. Tiểu đội trưởng nhanh chóng làm ra quyết định, mang theo đội viên lui ra ngoài. Nhà lầu chung đang an bài học sinh tị nạn Lò Gẳng, cũng phát hiện vấn đề, xông vào nơi này địch nhân dường như bắt đầu rút lui. Đối với lần này, Lò Gẳng không có thả lỏng cảnh giác, hắn an bài bổ bị bọn họ tiếp tục dẫn dắt học sinh đi qua mật đạo tị nạn, mà Lò Gẳng mình thì đi ra ngoài, muốn xác định chuyện gì xảy ra. Đang ở lang thúc đi ra ngoài thời điểm, Gạ Phỉu đang cầm lấy Sở Chỉ Cơ bay trên trời lấy. "Đống cặn bã, ngươi chừng cái gì chừng?" Cầm lấy Sở Chỉ Cơ Gạ Phỉu, nhìn đỏ lên khuôn mặt, tức giận nhìn mình lom lom Sở Chỉ Cơ, chế giễu nói. Theo Gạ Phỉu càng bay càng cao, Sở Chỉ Cơ sắc càng ngày càng khó coi rồi, hắn dãy rủa độ mạnh yếu cũng bắt đầu nhỏ đi. Thiếu dưỡng, nhiệt độ thấp, không ngừng mà hấp thu Sở Chỉ Cơ sinh mệnh lực. Gạ Phỉu cũng không biết chính mình rồi rất cao, chỉ là đang nhìn trên mặt đã kết thúc xương rồi Sở Chỉ Cơ, mới ngừng lại được. Thời khắc này Sở Chỉ Cơ đã suy yếu tới cực điểm rồi, dường như tùy thời có thể ngủ dáng vẻ. "Thượng tá, túi chào lạc." Gạ Phỉu cười xấu xa mà nhìn Sở Chỉ Cơ. Nói xong, Gạ Phỉu buông lỏng ra hai tay của mình. Nhìn cấp tốc hạ xuống Sở Chỉ Cơ, Gạ Phỉu cũng đi theo, vây quanh ở Sở Chỉ Cơ bên người, cao giọng ca sướng lấy. "Ta muốn bay càng cao." Gạ Phỉu hát vô cùng say sưa, "Cảm tạ, cảm ơn mọi người." Đem các người hai tay của đều giơ lên. Bởi vì Gạ Phỉu bay quá cao, đau quặn bụng dưới rồi sau một hồi, Gạ Phỉu cùng Sở Chỉ Cơ chỉ có rơi xuống đất. "Phanh." Theo một tiếng vang thật lớn, Sở Chỉ Cơ rơi cùng tây qua nước giống nhau. "Xách xách xách." "Thực sự là ngán." Gạ Phỉu nhìn hiện trường thảm trạng sau, cau mày nói rằng. Nói xong, Gạ Phỉu vội vàng hướng học viện chạy đi. Bởi vì Gạ Phỉu bắt đi Sở Chỉ Cơ, tiến công học viện quân đội nhanh chóng rút lui hiện trường, hướng thượng cấp phản ứng lấy tình huống, cùng đợi chỉ thị. "Gạ Phỉu, ngươi đi đó." Lò Gẳng nhìn đi về tới Gạ Phỉu, mang theo Gạ Phỉu đi tới một cái góc, lén lén hỏi. "Ta đi đem bọn họ đầu giết chết." Gạ Phỉu đáp ý nói, làm cho gọn gàng bảo. Nghe Gạ Phỉu sau khi trả lời, Lò Gẳng trong nháy mắt hiểu người xâm lăng rút lui nguyên nhân. "Được rồi, cặp thế nào?" Lo lắng cặp Gạ Phỉu, nhanh chóng hỏi. "Nàng cùng với mọi người, bất quá nàng thập phần lo lắng ngươi, vì để cho nàng không hề lo lắng, ta đem ngươi đích thực tình hình thực tế huống hồ nói cho nàng."
mờ.
Gạ Phụ nghe Lang Thúc nói sau, mở to hai mắt, khó chịu nhìn Lọ Gẳng, nhị hắc, ngươi chính là cái hố to hàng.
Chương 49, tức giận cắt biết mình bị gài bẫy Gạ Phụ, mắt trợn tròn, khó chịu nhìn Lọ Gẳng, tứ chi vi vi hồ lượng, thịt béo buộc chặt.
Xúc lực sau đó, Gạ Phụ nhanh chóng đánh về phía Lọ Gẳng, hung hăng đem Lọ Gẳng ngã nhào xuống đất.
Hãm hại hàng,
hãm hại hàng,
ngươi cái danh to này hàng.
Bị gài bẫy Gạ Phụ, đem Lang Thúc cấn trên mặt đất, chính là một trận 3-3-3.
Dừng tay cho ta mèo mập.
Bị hành hung Lang Thúc, đỏ lên lấy gương mặt, kêu to.
Bạo nổ truy Lang Thúc một trận sau, Gạ Phụ mới từ Lang Thúc trên người nhảy xuống tới.
Mèo mập, ngươi ở đây muốn chết sao?
Từ dưới đất bỏ dậy Lang Thúc, căm tức nhìn Gạ Phụ.
Ngươi cái này hãm hại hàng.
Gạ Phụ đồng dạng không cam lòng yếu thế căm tức nhìn Lang Thúc.
Gạ Phụ,
đang ở hai người giằng co thời điểm, cắt thanh âm từ cửa truyền tới.
Nếu như là bình thường, Gạ Phụ đã sớm nhảy vào cắt trong lòng, làm nũng bán manh đứng lên.
Nhưng lúc này, Gạ Phụ thân thể cứng đờ, nội tâm hết sức tâm thần bất định.
Miêu.
Gạ Phụ cứng đờ xoay người, nhìn mặt không thay đổi cắt.
Cắt nhìn Gạ Phụ, bước nhanh mà thẳng bước đi đi lên, ôm lấy Gạ Phụ.
Miêu.
Bị ôm Gạ Phụ, mang theo nụ cười cứng ngắc, bán manh mà nhìn về phía cắt.
Gạ Phụ, ngươi biết ta thật lo lắng cho ngươi sao?
Cắt giọng của hết sức ôn nhu, nhưng trên mặt lại mang theo nhẹ nhẹ sát khí.
Chúng ta đi thôi.
Cắt ôm Gạ Phụ, hướng về phía Lọ Gẳng ý bảo một phen sau, đi ra ngoài cửa.
Meo meo meo.
Gạ Phụ kêu to, muốn rời khỏi cắt ôm ấp hoài bão.
Gạ Phụ ngoan.
Cắt mang theo sát khí ngọt ngào nụ cười, làm cho Gạ Phụ sợ run lên.
Bởi vì sợ thương tổn được cắt, Gạ Phụ không dám dùng sức, cắt lại ôm hết sức chặt, Gạ Phụ hoàn toàn không có cách nào khác tránh thoát.
Khổ bức Gạ Phụ, bị cắt ôm đi ra ngoài cửa, không có biện pháp chút nào chính hắn, mở to con mắt, tức giận nhìn chằm chằm hãm hại hàng Lọ Gẳng.
Nhìn Gạ Phụ lúc rời đi, Na vẻ mặt u hoán, Lọ Gẳng trên mặt chậm rãi nổi lên nhìn có chút hạ hê biểu tình, chết tiệt nhỏ mập, cái hố chính là ngươi.
Còn không biết Lang Thúc là cố ý làm Gạ Phụ, một bên ở trong lòng mắng to hãm hại hàng Lang Thúc, vừa nghĩ đợi lát nữa ứng đối như thế nào tức giận cắt.
Cắt ôm Gạ Phụ, về tới ký túc xá, chậm rãi đem Gạ Phụ đặt lên giường, cười híp mắt nhìn chằm chằm Gạ Phụ.
"Gạ Phụ, ngươi thật là thông minh a."
Cắt giọng nói ôn nhu làm cho Gạ Phụ sợ.
"Meo meo."
Gạ Phụ vẫn còn ở làm sau cùng dãy rủa, vẻ mặt vô tội nhìn cắt.
"Không muốn lắp ráp, Gạ Phụ.
Lọ Gẳng đã nói cho ta biết."
Cắt nụ cười trên mặt dần dần biến mất, trở nên băng lạnh.
Thấy cắt thần tình lạnh như băng, Gạ Phụ biết cắt lúc này là thật sinh khí, vội vàng nói, "Cắt, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta chỉ là lo lắng, ngươi vì vậy chán ghét ta."
Đối mặt Gạ Phụ giải thích, cắt biểu tình không có bất kỳ biến hóa, Gạ Phụ lừa dối để cho nàng sinh khí.
Vừa nghĩ tới, mình và Gạ Phụ cùng ăn, cùng ngủ, cùng ở, cắt đã cảm thấy hết sức nổi giận.
Đang ở Gạ Phụ vận chuyển tốc độ cao lấy lại não, ứng phó tức giận cắt thời điểm.
Bên kia, Lọ Gẳng đang cùng Jin các nàng liên lạc, báo cáo học viện tình huống.
Đang cùng Jin các nàng thương thảo xong việc tình sau, Lọ Gẳng buông điện thoại xuống, đi tìm lấy Gạ Phụ.
Loại thời điểm này, Gạ Phụ năng lực là cực kỳ trọng yếu.
Làm Lọ Gẳng một đường tìm được cắt ký túc xá, gõ cửa trở ra, nhìn đang ở hai vấn Gạ Phụ, Lọ Gẳng trên mặt của dần hiện ra nụ cười vui vẻ.
Hỗn đản.
Gạ Phụ nhìn đi tới Lang Thúc, tức giận bất bình mà ở trong lòng mắng.
Cắt, hiện tại chúng ta cần Gạ Phụ hỗ trợ.
Đi tới Lọ Gẳng, nghiêm túc hướng về phía cắt nói rằng.
Giáo sư hiện tại mất tích, chúng ta cần tìm được hắn.
Lọ Gẳng tiếp tục nói.
Nghe Lọ Gẳng lời nói, cắt hiểu chuyện gật gật đầu sau, nhìn về phía Gạ Phụ.
Gạ Phụ, nhờ ngươi.
Quan trên.
Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.
Gạ Phụ đứng lên thân thể, làm chào dáng vẻ, làm quái nói.
Nhìn Gạ Phụ làm lạ dáng vẻ, cắt không nhịn được nhếch miệng lên.
Ở Lang Thúc giải cứu dưới, Gạ Phụ tạm thời ly khai cắt, cùng Lang Thúc đi về phía phòng họp.
Ta biết giáo sư tại nơi.
Sở chỉ cờ đã bị ta xong rồi rớt, trước khi chết, ta ép hỏi ra rồi giáo sư hạ lạc, ngươi nói cho Jin bọn họ không cần lo lắng.
Gạ Phụ vừa đi, vừa hướng Lang Thúc nói rằng.
Tốt, vậy giao cho ngươi.
Ta sẽ giữ lại nơi đây, bảo vệ tốt bọn nhỏ.
Lang Thúc biểu tình nghiêm túc nói rằng.
Ta đây đi trước.
Nói xong, Gạ Phụ trực tiếp mà từ cửa sổ bay đi.
Đã không có sở chỉ cờ căn cứ, hơn nữa Gạ Phụ thực lực cường đại, giáo sư cùng sở cốt rất nhanh thì được cứu đi ra.
Trừ cái đó ra, Gạ Phụ còn giúp lấy giáo sư bọn họ cứu ra bị bắt tới thí nghiệm dị nhân nhóm.
Mấy ngày sau, giải quyết triệt để rồi sở chỉ cơ đưa tới một loạt phong ba sau, giáo sư ngồi ở trong phòng làm việc của mình.
Gạ Phụ, vô cùng cảm tạ trợ giúp của ngươi.
Giáo sư mang theo nụ cười ấm áp, hướng về Gạ Phụ nói cảm tạ.
Không cần như vậy, giáo sư.
Nơi đây cũng là của ta ra, không phải sao?
Gạ Phụ ngồi chồm hổm ở trên bàn, vừa cười vừa nói.
Đương nhiên.
Nghe Gạ Phụ lời nói, giáo sư cười càng thêm vui vẻ.
Bất quá, Gạ Phụ,
kế tiếp ngươi phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Tin tức của ngươi cũng đã bại lộ cho chính phủ rồi.
Ngươi nhất định phải cẩn thận.
Giáo sư quan tâm nói rằng.
Không có việc gì, này đống tàn bạ.
Tùy tiện tới bao nhiêu, ta đều không sợ.
Gạ Phụ nên đầu, ngạo kiều nói.
Được rồi.
Giáo sư bất đắc dĩ nói rằng.
Đang cùng giáo sư nói chuyện phiếm vài câu sau, Gạ Phụ ly khai giáo sư phòng làm việc, chuẩn bị đi tìm cắt.
Dọc theo đường đi, học viện học sinh đều tò mò mà nhìn Gạ Phụ.
Bây giờ, Gạ Phụ tình huống đã tại trong học viện bại lộ, truyền thụ cho các giải thích là, Gạ Phụ là bởi vì biến chủng năng lực nguyên nhân, chỉ có biến thành mèo.
Giáo sư giải thích, các cũng không có hoài nghi, dù sao lấy trước cũng có qua tương tự chính là án lệ.
Duy nhất làm cho Gạ Phụ khó chịu là, ở biết Gạ Phụ là do người biến thành mèo sau, này khả ái tiểu tỷ tỷ nhóm cũng không ở thân mật tiếp xúc Gạ Phụ rồi.
Mỗi khi nghĩ tới đây, Gạ Phụ luôn là 45 góc độ nhìn trời, buồn bực nhìn tinh không, nội tâm bi thương lịch lưu thành sông. Gặp không để ý đến này ánh mắt tò mò, trực tiếp mà đi tới cửa phòng học, đi vào, ghé vào phòng học góc, cùng đợi cắt tan học. Đợi sau khi, trên bục giảng Ozzo cuối cùng cũng ngừng lại, tuyên bố tan học. Gặp phiểu. Từ chỗ ngồi đứng lên cắt, vui vẻ kêu gặp phiểu, hiển nhiên đã tha thứ gặp phiểu. Đi thôi. Chúng ta đi ăn. Vẫn là cùng trước đây giống nhau, cắt đi tới gặp phiểu trước mặt, ôm lấy gặp phiểu, đi về phía phòng ăn. Bất đồng duy nhất chính là, trước kia là cắt một cái nói, gặp phiểu ngoan ngoãn nghe, hiện tại còn lại là gặp phiểu cùng cắt trò chuyện. Chương 50, nổi danh gạ phỉ ở xác nhận gạ phỉ đã bại lộ sau, giáo sư liền vẫn vì gạ phỉ giải quyết phía chính phủ phiền phức. Đang dạy yêu cầu, gạ phỉ trong khoảng thời gian này đều hết sức khiêm tốn, hoàn toàn quá cá mặn vậy sinh hoạt, như hình với bóng theo sát ở cặt bên người. Đối với cái này dạng sinh hoạt, gạ phỉ cũng không có gì đó bất mãn, dù sao cá mặn gì đó rất thoải mái. Đồng thời, ở gạ phỉ cá mặn thời điểm, giáo sư nhiều lần cùng chính phủ bên kia tiến hành giao lưu, trao đổi trung tâm đương nhiên là gạ phỉ. Gạ phỉ thực lực, gạ phỉ nguy hiểm khuynh hướng, gạ phỉ thái độ các loại, đang dạy ra sức bảo vệ dưới, chính phủ tạm thời bỏ qua đối với gạ phỉu nhằm vào. Gạ phỉu sự tình giải quyết sau, giáo sư bọn họ đều rối rít mà thở dài một hơi, cho rằng có thể lần nữa khôi phục an ninh sinh sống. Đáng tiếc, có ít thứ luôn là không như mong muốn. Vẹn vẹn vài ngày sau, một đoạn gạ phỉu trên không trung hành hung sợ chỉ cỡ video đột nhiên xuất hiện ở online. Tiếp đấy, chính phủ bắt được rất nhiều cùng gạ phỉu có liên quan video bị tiết lộ đến rồi online. Nhìn những video này, giáo sư một lần cho rằng chính phủ chuẩn bị bội ước, áp dụng hành động gì. Nhưng rất nhanh, chính phủ bên kia truyền đến tin tức, bọn họ bị hãm hại khách công kích mà đến. Những video này là bị hacker chuyển đến trên internet. Chính phủ đối với lần này bày tỏ ấy nay sau, cũng chưa có sau đó, điều này làm cho giáo sư bất đắc dĩ tụt cùng. So với việc giáo sư bất đắc dĩ cùng đau đầu, gạ phỉu liền có vẻ hết sức không có tim không có phổi rồi. Ngược lại tình huống của mình đã bị cắt đã biết, tiết không tiết lộ cũng không sao cả. Gạ phỉu video ở online rất nhanh truyền lưu, đưa tới hoành động to lớn, ở trên internet đưa tới nhiệm nghị. Bởi vì hacker chỉ trộm được rồi video, không nhìn thấy bất kỳ tư liệu, vì vậy không ai biết gạ phỉu tình huống thật. Đại gia nhao nhao suy đoán gạ phỉu rốt cuộc là như thế hình thành. Có người nói, gạ phỉu là dị nhân biến thành, có người nói, gạ phỉu là phòng thí nghiệm thực nghiệm sinh vật, có người nói, gạ phỉu là trừ nhân loại bên ngoài, mới biến chủng sinh vật. Nói chung gạ phỉu là chân chính nổi danh. Đối với nổi danh, gạ phỉu vẫn đủ cao hứng, mỗi ngày tràn đầy phấn khởi mà liếc nhìn mọi người thảo luận. Gặp phải nói mình tốt, gạ phỉu sẽ thập phần vui vẻ, có lúc còn có thể khoe khoang cho cả xem. Đương nhiên, gặp phải này bình xịt, gạ phỉu cũng sẽ sức sống, kêu to muốn đi tìm bọn họ tính sổ. Thành danh gạ phỉu, rất nhanh thì hấp dẫn đại lượng quan tâm, đồng thời đưa tới một ít truy đuổi lợi ích thương nhân. Tỷ như hiện tại, học viện phòng khách chung, gạ phỉu đang cùng cắt cùng nhau tiếp kiến lấy một vị khách nhân. Cắt tiểu thư, xin ngươi nhất định phải tin tưởng chúng ta thành ý, chỉ cần có chúng ta chế tạo, hơn nữa gạ phỉu tiên sinh năng lực thần kỳ, hắn nhất định sẽ trở thành siêu cấp động vật minh tinh, thậm chí trở thành nóng bỏng nhất minh tinh một trong. Một người trung niên địa trung hải đàn ông người da trắng đang rong rạc nói lấy nói. Gạ phỉu nghe xong lời của hắn, trong mắt xuất hiện ý động thần sắc. Vị này tự xưng là đến từ toàn Mỹ lớn nhất kinh tế công ty giải trí mạ và công ty đỉnh cấp kinh tế người sở Mít đi ngang qua nhiều lần tìm kiếm sau, dĩ nhiên tìm đến nơi đây. Hắn nhìn thấy cặt cùng gạ phỉu sau, liền bắt đầu rồi hắn diễn thuyết, ý nghĩa chính là đem gạ phỉu chế tạo trở thành một danh siêu cấp động vật minh tinh, bao quát làm tiết mục, đóng phim, làm tống nghệ các loại. Cặt tiểu thư, xin tin tưởng năng lực của chúng ta nhất định sẽ làm cho gạ phỉu trở thành trên thế giới nhất sôi động vật minh tinh. Smith thành khẩn nhìn cặt, hy vọng có thể được cặt đồng ý, làm mạ và công ty A cấp kinh tế người, Smith đã từng mang ra khỏi đếm rõ số lượng vị đại minh tinh, ở vòng giải trí có rất lớn danh tiếng. Nhưng là, chuyện này, ta không còn cách nào thay gạ phỉu làm ra quyết định, chỉ có chính hắn mới có thể quyết định. Cắt vừa nhìn gạ phỉu, một bên do dự nói rằng, nghe cắt lời nói, gạ phỉu cảm giác hết sức hài lòng, bởi vì này đại biểu cắt là chân chính mà tôn trọng hắn, không phải coi hắn là thành một con sùng vật hoặc là nhất kiện vật phẩm. Đối với Smith lời nói, gạ phỉu hết sức ý động, thế nhưng hắn không muốn quá rõ ràng chính là biểu hiện đi ra, hắn làm bộ vô cùng không thèm để ý dáng vẻ nói rằng, như vậy, ta có chỗ tốt gì? Gạ phỉu tiên sinh, xin tin tưởng thành ý của ta. Có thể ngươi đối với kim tiền truy cầu cũng không cường liệt, thế nhưng ngươi có thể ngẫm lại một ngày ngươi trở thành cao cấp minh tinh, vậy ngươi lấy được mấy ngàn bạn, thậm chí mấy ước nhân quan tâm cùng sùng bái. Smith dùng vô cùng mỹ hảo, thêm vô cùng dụ dỗ lực ngữ nói rằng, cái này dường như cũng không tệ. Gạ phỉu đối với Smith miêu tả, hết sức cảm thấy hứng thú, ở đi tới xuyên qua trước trở thành siêu cấp đại minh tinh là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, mà ở nơi đây hắn tựa hồ có thể rất thoải mái thực hiện. Smith tiên sinh, rất cảm tạ ngươi thưởng thức, thế nhưng chuyện này hết sức trọng đại, ta cần hảo hảo mà cân nhắc một chút. Trong lòng đã quyết định chủ ý gạ phỉu, cũng không có dễ dàng bằng lòng Smith thỉnh cầu. Tuy là trong lòng vô cùng nguyện ý đáp ứng gạ phỉu, cũng không có mù quáng mà bằng lòng đề nghị của Smith, bằng vào thần kỳ của mình năng lực, gạ phỉu tin tưởng mình sẽ không khuyết thiếu người đại diện, chờ mọi người đều tìm tới cửa, mình mới có hy vọng thu được ưu đãi nhất điều kiện. Cắt, người giúp ta đem phương thức liên lạc tuyên truyền ra, ta tin tưởng sẽ có người nhiều hơn tìm tới cửa. Gạ phỉu dùng chính mình còn tốt hơn tốt suy tính danh nghĩa đem Smith tiên sinh mời đi ra ngoài, ở Smith đi rồi, gạ phỉu khôn khéo nói. Tốt, ta sẽ hảo hảo trợ giúp ngươi. Cắt cưng chịu nhìn gạ phỉu, phản phất gạ phỉu từ bất kỳ yêu cầu, nàng biết bằng lòng. Ở gạ phỉu chủ động dưới sự yêu cầu, rất nhiều người tìm tới cửa. Dù sao bây giờ gạ phỉu nhiệt độ cùng những thần kia kỳ thêm cường đại năng lực hết sức hấp dẫn đại chúng trong mắt. Chỉ cần thao tác thỏa đáng, tin tưởng gạ phỉu nhất định sẽ hỏa hoạn đặc biệt hỏa, đến lúc đó kiếm tiền cơ hội nhất định là bó lớn bó lớn. Đang cùng Cắt chăm chú thương lượng một phen sau, Gạ Phỉu lại đặc biệt đi vào Tư Tuân giáo sư ý kiến của bọn họ, cuối cùng vẫn là lựa chọn sớm nhất tìm tới cửa Summit, làm toàn Mỹ lớn nhất kinh tế công ty giải trí, mà và công ty từ mạn gạ lập nghiệp, kỳ hạ giờ cờ mạn gạ độc bá toàn Mỹ, bây giờ mạ và càng là ngu nhạc truyền thông trong vòng cự vô phách công ty. Là mạ và công ty người đại diện Summit, kinh nghiệm phong phú, tài nguyên nhiều, giao thiệp rộng, trọng yếu hơn chính là hắn mang tới hiệp nghị là có thành ý nhất. Đang quyết định sau, Gạ Phỉu cùng Cắt có liên lạc Summit, song phương ở tỉ mỉ hiệp thương sau, ở song phương luật sư dưới sự hỗ trợ, thành công ký kết hiệp nghị. Hiệp nghị trên, Gạ Phỉu cùng Mạ và công ty chia làm là 6-4, ký hợp đồng niên hạn là 5 năm, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao tới 3 ước đô la. Ở ký hiệp nghị sau, Summit rất nhanh thì bắt đầu chế định cùng với thực hành tạo tinh kế hoạch. Ở ký hiệp nghị sau đệ 3 thiên, Summit liền vì Gạ Phỉu an bài một ngăn hồ sơ tiết mục. Chương 51, giã ngoại cầu sinh nhận được tin tức Gạ Phỉu, vẫn là rất kích động, ở đi tới xuyên qua trước, Gạ Phỉu từng cũng khát vọng trở thành minh tinh qua, đáng tiếc thực tế thì tàn khốc, bây giờ có cơ hội trở thành minh tinh, Gạ Phỉu vẫn là rất nghĩ kỹ tốt thể nghiệm. Dù sao đang biến loại người thế giới, tiếp cận vô địch hắn, không tìm chút vui, thật sự là quá nhàm chán. Gạ Phỉu, đây chính là bè ở gờ dịn tiên sinh, ngươi sẽ cùng hắn cùng nhau thu một hồi giã ngoại sinh tồn tiết mục. Summit thấy Gạ Phỉu sau khi đến, đội vàng nhiệt tâm giới thiệu. Nghe Summit giới thiệu, Gạ Phỉu lăng lăng nhìn bè ở, ta đi. Đây không phải là bè ở ra sao? Dị nhân trong thế giới cũng có hắn. Chào ngươi, thần kỳ Gạ Phỉu tiên sinh. Một bên bè ở nhiệt tình hướng Gạ Phỉu chào hỏi, trong ánh mắt lộ ra ánh mắt tò mò. Khi biết chính mình sắp sửa cùng một con mèo cùng nhau thu tiết mục sau, bè ở tò mò tuần tra Gạ Phỉu tư liệu, quan sát Gạ Phỉu video, Gạ Phỉu biểu hiện làm cho bè ở cảm giác hết sức chấn động. Gạ Phỉu ở Summit giới thiệu một chút, cùng bè ở cùng với quay chụp đoàn đội thấy, song phương ở khách khí hữu hảo trong không khí, định ra rồi chụp tỉ mỉ. Đang thương lượng hết, đi ra đài truyền hình sau, Gạ Phỉu chiếm được một cái càng mãnh liệt hơn tin tức, trong thế giới này bè ở ra lại là một dị nhân, hơn nữa bè ở ra năng lực, càng làm cho Gạ Phỉu bụng trừng cầu đốc. Siêu cấp tiêu hóa chính là bè ở ra năng lực, bè ở ra có thể đem bất luận cái gì ăn vào bụng bên trong đồ đạc, tiêu hóa hấp thu hết, hơn nữa đối với thân thể sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trên biển, một tòa đảo biệt lập bầu trời, lần quần trên phi cơ, bè ở chính diện hướng về phía camera, bắt đầu rồi thu. Ở tất tất rồi nửa ngày sau, bè ở cuối cùng cũng bắt đầu giới thiệu Gạ Phỉu tới, phía dưới, để cho ta cho mọi người giới thiệu một vị đặc biệt khách quý, hắn chính là gần nhất ở nước Mỹ gây nên cực đại hành động siêu cấp mèo Nicolas Gạ Phỉu đời thứ hai. Theo bè ở giới thiệu, Gạ Phỉu tiến nhập camera trong màn ảnh. Mọi người khỏe, ta là Nicolas Gạ Phỉu đời thứ hai, đại gia có thể gọi Gạ Phỉu. Tuy là đã không phải là lần đầu tiên nhìn gương đầu, thế nhưng lần đầu tiên làm tiết mục Gạ Phỉu vẫn có chút hơi khẩn trương. Ở giới thiệu xong chính mình sau, Gạ Phỉu khác hẳn với bình thường, có vẻ hết sức an tĩnh, màn ảnh trước chủ yếu là bè ở vẫn nói, Gạ Phỉu chỉ là thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu. Được rồi, hiện tại ta gần cùng Gạ Phỉu nhảy xuống máy bay, cho đại gia bày ra như vậy làm sao một tòa đảo biệt lập trên sinh tồn. Sau khi nói xong, bè ở cẩn thận kiểm tra rồi trên người nhảy dù trang bị sau, liền từ trên phi cơ nhảy lên một cái nhảy xuống, còn như Gạ Phỉu, đương nhiên là trang bức mà trực tiếp từ trên phi cơ bay xuống. Hiện tại chúng ta đã thành công đáp xuống trên biển, kế tiếp ta đem bơi tới phía trước trên đảo. Bè ở hướng về phía camera nói rằng. Sau khi nói xong, bè ở bản năng hướng Gạ Phỉu nhìn lại, muốn nhìn một chút Gạ Phỉu trạng thái thế nào. Gạ Phỉu, ngươi. Bè ở nhìn bên cạnh bay ở trên biển Gạ Phỉu, ngừng muốn nói. Ta không sao, bè ở chúng ta đi thôi. Gạ Phỉu làm bộ vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, trang bức nói. Được rồi. Vừa nói, bè ở vừa bắt đầu bơi về phía trước đảo nhỏ. Đang cố gắng bơi sau mười mấy phút, bè ở thở phì phò đi lên bãi cát, bù bù. Mới vừa bơi tiêu hao ta rất nhiều thể lực, hiện tại ta cần tìm kiếm có thể bổ sung năng lượng gì đó. Đúng vậy, mới vừa sát thực mệnh chết đi. Gạ Phỉu nhàn nhã rơi vào trên bờ cát, tán đồng nói rằng. Đối với Gạ Phỉu trang bức cử chỉ, bè ở ra khỏe miệng vì vi có gáp, trong lòng bạn mã buông đằng. Hiện tại, chúng ta cần phân công hợp tác một chút, Gạ Phỉu ngươi trước đi tìm một chút thức ăn, ta sẽ bắt đầu tìm kiếm chúng ta tạm thời nơi ở. Bè ở đang nghỉ ngơi sau khi, hướng về phía Gạ Phỉu nói rằng. Tốt. Gạ Phỉu gật đầu đáp ứng nói. Nói xong, hai người bắt đầu rồi phân công hợp tác. Trên bãi cát Gạ Phỉu nhìn rời đi bè ở bóng lưng, hướng về phía cùng tự chụp mấy nhiếp ảnh ra màn ảnh nói rằng, vừa mới bè ở để cho ta đi tìm thức ăn, ở đảo biệt lập tiếp nước cùng thức ăn đều rất trọng yếu. Hiện tại, ta liền phát hiện thứ tốt, đại gia đến xem đây là cây dừa, nó quả thực vừa có thể cho là chúng ta cung cấp nước uống, còn có thể cho rằng thức ăn. Ở tham gia tiết mục trước, Gạ Phỉu vẫn là hảo hảo mà bổ túc một cái đơn giản cầu sinh tri thức. Đi tới cây dừa phía dưới, Gạ Phỉu tiếp tục nói, đương nhiên, những thứ này cây cũng rất cao. Chúng ta rất khó từ trên cây hái xuống quả thực, ở chỗ này ta có thể dạy đại gia vài cái vô cùng đơn giản tháo xuống cây dừa phương pháp. Gạ Phỉu vừa nhìn màn ảnh, vừa nói, phương pháp thứ nhất, chúng ta có thể bay thẳng lên, đi tới ngọn cây, như vậy chúng ta có thể rất dễ dàng tháo xuống quả thực. Dưới tàng cây, tức sạm mặt lại nhiếp ảnh ra quay chụp lấy bay ở không trung Gạ Phỉu, đây là phương pháp đơn giản sao? Mọi người xem, đây chính là ta vừa mới hái xuống quả thực, như vậy có phải hay không rất nhẹ nhàng à? Lấy tay giơ cây dừa Gạ Phỉu, bị người đối mặt với màn ảnh. Phương pháp thứ hai, cũng có chút vô cùng bạo lực rồi. Ta không phải rất kiến nghị sử dụng. Gạ Phỉu vừa nói chuyện, cái đuôi của hắn đã quất về phía rồi cây dừa. Oeng! Theo một hồi tiếng vang, một viên cây dừa liền bị Gạ Phỉu đánh ngã. Đi tới ngã xuống cây dừa bên cạnh, Gạ Phỉu chỉ vào quả thực nói rằng, đại gia đây chính là phương pháp thứ hai, chỉ cần nhẹ nhàng mà vừa dùng lực chúng ta liền có thể tiếp đem cây dừa đả đảo, như vậy chúng ta có thể rất thoải mái tháo xuống trái cây. Thần tờ mờ giờ rất nhẹ nhàng, rõ ràng là ngươi quá biến thái rồi được không? Làm hết phận sự nhiếp ảnh ra tại nội tâm lặng lẽ nổ nước bọt lấy. Những thứ này quả dừa thủy đã có thể thỏa mãn chúng ta mấy ngày nhu cầu, nhưng chúng ta còn cần chóc nã một ít những thứ khác động vật, như vậy mới có thể thỏa mãn thân thể của chúng ta nhu cầu. Gạp ở đại thể quét mắt trên đất quả dừa sau, hài lòng nói rằng. Sau khi nói xong, Gạp Phụ mang theo nhiếp ảnh ra đi tới cạnh biển. Nếu ở đảo biệt lập trên, chúng ta đây có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, bắt một ít trong biển sinh vật, làm như thức ăn. Gạp Phụ đứng ở nước biển bên, nghiêm túc giải thích. Hiện tại ta liền cho mọi người biểu diễn đơn giản một chút mà vớt kỹ xảo. Gạp Phụ hướng về phía camera sau khi nói xong, bay về phía rời đảo có vài thước xa trên biển, tiếp lấy Gạp Phụ trực tiếp chui xuống nước. Đứng ở trên bờ biển nhiếp ảnh ra vội vàng cẩn thận đi vào nước cạn trùng, tiếp tục quay chụp lấy. Đứng ở nước cạn trong nhiếp ảnh ra đang đợi thêm vài phần đồng hồ sau, thấy Gạp Phụ vẫn là không có nổi lên mặt nước, có điểm bối rối rồi. Mà lúc này, trong nước Gạp Phụ đang kéo một cái quái vật lớn hướng mặt nước di chuyển đi. Tiến nhập trong nước Gạp Phụ, vì hảo hảo mà trang bị bức, dùng siêu cấp thị lực hảo hảo mà tìm kiếm một phen sau, tìm được một cái tâm nghi mục tiêu, một con không biết là tên là gì cá mập. Chương 52, bạo nổ hỏa Gạp Phụ trời ạ. Đứng ở chỗ nước cạn nhiếp ảnh ra nhìn Gạp Phụ kéo một con cá mập lớn lao ra mặt nước, bản năng nói rằng: "Ha ha, mọi người xem, đây là ta vừa mới bắt được cá lớn." Cầm lấy cá mập bay ra mặt nước Gạp Phụ, hướng về phía camera tự hào hét lớn: "Con này cá mập có thể thỏa mãn chúng ta mấy ngày thức ăn nhu cầu, đợi lát nữa bẻ ở nhất định sẽ rất cao hứng." Gạp Phụ kéo cá mập đi tới trên bờ cát, đem cá mập đặt ở nước cạn khu, chân sau nhẹ nhàng mà dẫm ở, phòng ngừa cá mập tránh thoát rơi. "Gạp Phụ, này cá mập chúng ta không có thể ăn, đây là đầu nhu sa, thuộc về dễ nguy đẳng cấp bảo hộ động vật." Nhiếp ảnh gia ở cẩn thận quan sát sau, nhận ra con này cá mập chủng loại. "Được rồi." Gạp Phụ tiếp nối nói rằng. Nói xong, Gạp Phụ lần nữa nắm lên con này nhu sa bay đến trên biển, đưa nó thả trở về. "Gạp Phụ, ta cần nhắc nhở ngươi một cái, chúng ta đây là một ngăn hồ sơ hoang dã cầu sinh tiết mục. Hơn nữa còn là một ngăn hồ sơ người bình thường hoang dã cầu sinh." Xét thấy Gạp Phụ biến thái hành vi, nhiếp ảnh gia không thể không lên tiếng nhắc nhở. "Ngạch. Được rồi, ta chỉ là có chút hưng phấn." Đối với nhiếp ảnh gia nhắc nhở, Gạp Phụ biểu thị chính mình tiếp nhận rồi. Thấy Gạp Phụ ngừng tiến đến, nhiếp ảnh gia đồng dạng thở phào nhẹ nhõm, "Chúng ta đây tiếp tục a." Tiếp lấy, Gạp Phụ ở nhiếp ảnh gia dưới sự nhắc nhở, cực độ khắc chế năng lực của mình, chỉ là ở cạnh biển bắt một ít con cua cùng cá nhỏ. Ở khoảng chừng đoán chừng một chút sau, Gạp Phụ đình chỉ bắt, mang theo dùng đại diệp tử làm thành chứa vật giỏ chứa con cua cùng cá nhỏ ly khai bãi cát, bắt đầu tìm kiếm bè ở tung tích. Đang tìm một phen sau, Gạp Phụ thành công cùng bè ở hội hợp, "Bè ở ngươi xem đây là ta bắt thức ăn, bên kia còn có một chút cây dừa, tự ta không phải tốt cầm, chỉ có giao cho ngươi, làm cho gọn gàng bảo." Gạp Phụ, bè ở đang nhìn xem Gạp Phụ thành quả sau, vui vẻ tán dương. "Đó là nhưng ta vừa mới còn bắt một con lớn như sa, bất quá nhiếp ảnh ra để cho ta thả hắn." Gạp Phụ thần khí nói. Nghe Gạp Phụ lời nói, bè ở nghi ngờ nhìn về phía Gạp Phụ nhiếp ảnh ra. Thấy vậy, vị nhiếp ảnh ra kia vội vàng đi tới bè ở bên người, đem trước chuyện đã xảy ra nói cho bè ở. Nghe xong nhiếp ảnh ra lời nói, bè ở vẻ mặt ngày cầu một dạng biểu tình nhìn về phía Gạp Phụ, "Ta đi, có thể hay không muốn biến thái như vậy?" Đang suy nghĩ rồi muốn sau, bè ở nói với Gạp Phụ, "Gạp Phụ ngươi bây giờ đi tìm điểm nổi lửa tài liệu, sau đó ngươi có thể nếm thử một chút đánh lửa, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị." "Tốt." Gạp Phụ vẻ mặt hết sức cảm thấy hứng thú hồi đáp. Nói xong, bè ở liền chuẩn bị đi đem Gạp Phụ đánh xuống cây dừa thu thập qua đây. Thấy bè ở sau khi rời đi, Gạp Phụ liền tìm kiếm khắp nơi nổi lửa đồ đạc, bằng vào siêu cấp thị lực, Gạp Phụ rất nhanh liền tìm được một ít khô héo cảnh cây cùng lá khô. Ở đem các loại mang về sau, Gạp Phụ liền bắt đầu chuẩn bị nếm thử đánh lửa rồi. Đáng tiếc, bởi vì tự thân khí lực quá, Gạp Phụ không có cách nào khác tốt lắm khống chế khí lực của mình, luôn đem đầu gỗ cả đoạn. "Không phải chơi, không tốt đẹp gì chơi." Ở đem mà tám khúc gỗ cả đoạn hậu, Gạp Phụ vẻ mặt khó chịu kêu lên, cảm giác hết sức phiền muộn. Ném gỗ trong tay sau, Gạp Phụ ngẩng đầu nhìn một cái nhiếp ảnh ra sau, cúi thấp đầu, một đạo cực kỳ thật nhỏ nhiệt xạ tuyến từ trong mắt của hắn bắn ra. Bắn vào dẫn hỏa vật lên nhiệt xạ tuyến thoải mái mà đốt rồi hỏa, Gạp Phụ thấy vậy hài lòng gật đầu. "Gạp Phụ." Một bên nhiếp ảnh ra bất đắc dĩ nhắc nhở. "Một lần cuối cùng, một lần cuối cùng." Gạp Phụ vừa cười vừa nói. Sinh tốt hỏa sau, Gạp Phụ liền đàng hoàng đợi ở bên cạnh đống lửa cùng đợi bè ở trở về. Buổi tối, bè ở cùng Gạp Phụ ngồi ở bên cạnh đống lửa bốn phía là bè ở dùng một côn cắm hải ngư, Gạp Phụ nhìn những thứ này nướng hải ngư, có vẻ hết sức ý động. Một bên bè ở thấy vậy, vươn tay ra, cầm lấy một cây một côn, đưa cho Gạp Phụ, "Gạp Phụ, đã có thể ăn." Cảm tạ a, Gạp Phụ nói lời cảm tạ hoàn hậu, nhận lấy cá nướng, cắn một cái rồi đi tới. Phúc. Không có bất kỳ gia vị cá nướng trực tiếp làm cho Gạp Phụ phun ra, thật sự là quá tờ mờ giờ khó ăn rồi. Ha ha. Bè ở nhìn thấy Gạp Phụ biểu tình, vui vẻ cười, "Mùi vị thế nào a?" Đối với hú bật biết rõ còn hỏi, Gạp Phụ khó chịu trở về cái liếc mắt, "Cái này tờ mờ là ăn đồ là sao?" Xét thấy cá nướng mùi vị, Gạp Phụ chỉ là khó khăn ăn một cái sau, liền không có tiếp tục ăn rồi, mấy thứ này thật sự là quá khó ăn. Đêm khuya, tất cả mọi người đã nghỉ ngơi thời điểm, ngủ ở góc Gạp Phụ lén lút bắt đi, ở bí ẩn mà quan sát sau đó, Gạp Phụ nhanh chóng bay đi, hắn chuẩn bị đi hảo hảo mà cải thiện thức ăn. Gạp Phụ bay đến một thành phố gần nhất, đang sưu tầm một phen sau, đi tới một cái vẫn còn ở buồn bán trong nhà hàng, bằng vào tốc độ của mình, lén ra một cái phần ti giả, liền nhanh chóng ly khai. Trở lại đảo biệt lập trên, ngoài miệng còn ngậm cuối cùng một tấm thi giả gạ phụ thấy không có người phát hiện mình, liền lại lén lút chui vào bè ở xây dựng trong lán. Bỏ vào trong miệng đầy thức ăn gạ phụ, phồng lên miệng nhẹ nhàng mà lập lại thức ăn, cũng không có chú ý tới vẫn sáng máy chụp ảnh. Đang cùng bè ở đảo biệt lập trên đợi chọn 3 ngày sau, gạ phụ cùng quay chụp đoàn đội quay trở về nước Mỹ. 3 ngày nay, gạ phụ mỗi lần vừa gặp phải không giải quyết được chắc trở, vẫn là không nhịn được vận dụng năng lực của mình, vì vậy lần này hoang dã cầu sinh thiếu chút nữa thì biến thành có thể hoang dã nghỉ phép. Đối với lần này, nhất chế tổ cũng là hết sức khổ sở, bọn họ không biết lần này nội dung, khán giả có hay không có thể tiếp thu. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, cái này kỳ ở phát hình sau, trong nháy mắt phát hỏa đứng lên, gặp ở tiết mục trung thần kỳ thêm đùa so hành vi, chiếm được đại lượng khen ngợi. Gạ Phụ thật sự là quá khôi hài. Ta thích hắn. Ta không thể không nói Gạ Phụ năng lực quá mạnh mẽ, thật hâm mộ hắn a. Cương Liệt kiến nghị, chuyên môn vì Gạ Phụ thiết trí một ngăn hồ sơ hoang dã tiết mục, thật sự là rất có ý tứ rồi. Ta thích con này mềm mập, thật sự là quá tuấn tú rồi. Cái này kỳ tiết mục nhắn lại chỗ, nhằm vào Gạ Phụ tốt đánh giá không ngừng, điều này làm cho tiết mục Trung Hòa Đài truyền hình đều hết sức ngoài ý muốn. Học viện, cắt trong túc xá, cắt cùng Gạ Phụ đang ở trong máy vi tính người xem cái này kỳ hoang dã cầu sinh. Ha ha ha. Gạ Phụ, ngươi rất xấu rồi. Cắt nhìn mới đầu bè ở trong biển vẻ mặt mộng bức mà nhìn bay lên Gạ Phụ, không nhịn được cười ha ha. Ha ha. Gạ Phụ đồng dạng mà nằm cắt trên đùi. Gạ Phụ, làm rất tốt. Tiếp tục nỗ lực lên a. Ở đem cái này kỳ sau khi xem xong, cắt mỉm cười hướng về phía Gạ Phụ khích lệ nói. Đó là đương nhiên. Gạ Phụ vẻ mặt ngạo kiều hồi đáp. Nhìn những thứ này bình luận, Gạ Phụ trong lòng cảm giác thoải mái phi thiên, loại này vạn chúng chúc mục cảm giác làm cho Gạ Phụ tiểu sảng một bà. Liệu rót khu vực thành thị, một chỗ chất lượng thường trong căn hộ, Smith nhìn video phía dưới nhắn lại, kích động siết chặt nắm tay, hắn biết mình lúc này phát đại tài rồi. Chương 53, Nicolas Mioza xét thấy hoang dã cầu sinh thành công, trải qua Smith cùng đài truyền hình thương lượng, bọn họ chuẩn bị quay chụp đồng thời chỉ có Gạ Phụ đặc biệt chuyên tập. Nếu như vẫn là tiếng vọng không tệ, bọn họ sẽ gặp vì Gạ Phụ chuyên môn chế tác một ngăn hồ sơ tiết mục. Gạ Phụ từ Smith nơi đó biết sau, biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhưng nội tâm vẫn có chút tiểu kích động, không sai. Về sau xin gọi ta Mioza, đứng ở đỉnh chuỗi thực vật siêu cấp mèo. Ở Gạ Phụ đang mong đợi, rất nhanh liền tới đến rồi thu thời gian, bởi vì Gạ Phụ biến thái năng lực, tiết mục tổ không cần hướng trước giống nhau trước phải thực địa khảo sát một lần, vì vậy chuẩn bị rất nhanh. Đang cùng Cắt nói lời từ biệt sau đó, Gạ Phụ theo tiết mục tổ đi tới quay chụp địa điểm, bờ ra dịu bên trong rừng mưa nhiệt đới. Khán giả các bằng hữu, mọi người khỏe. Lúc này là chỉ có ta Nicolas Gạ Phụ nhị thế chủ trì bản đặc biệt, chúng ta bây giờ vị trí là bờ ra dịu bên trong rừng mưa nhiệt đới, ở chỗ này ta đem nói cho đại gia, như thế nào thoải mái mà ở chỗ này còn sống. Bởi đã có chủ kinh nghiệm, Gạ Phụ không hề có một chút nào khẩn trương, biểu hiện tương đối khá. Tiến nhập rừng mưa sau, đầu tiên chúng ta trước phải tìm được một cái an toàn nơi ở, thứ nhì chúng ta phải tìm thích hợp nguồn nước, những thứ này đều là chúng ta sinh tồn nhất định yếu tố một trong. Gạ Phụ một bên đi về phía trước lấy, một bên thẳng thắn nói. Được rồi, hiện tại ta trước cho mọi người biểu diễn một lượt, như thế nào rất nhanh tìm được an toàn thích hợp địa chỗ ở. Gạ Phụ sau khi nói xong, ở hướng nhiếp ảnh ra ý bảo sau, chậm rãi bay về phía bầu trời. Thấy Gạ Phụ bay đi tới sau, sớm có chuẩn bị quay chụp tổ, bắt đầu sử dụng hàng bá khí. Bay đến bầu trời Gạ Phụ, nhìn thấy hàng bá khí sau, chủ động nhích tới gần, hiện tại bay trên trời cao làm bọn chúng ta đây có thể rất dễ dàng mà chứng kiến cả khối rừng mưa, mọi người xem phía trước chính là vừa ra chỗ ở thích hợp. Gạ Phụ vừa nói chuyện, đưa tay ra chỉ hướng về phía trước. Tìm được an toàn nơi ở sau, Gạ Phụ trở xuống rồi trên mặt đất, tiếp tục đi đến phía trước. Bên trong rừng mưa tràn đầy uy hiếp, độc trùng, xà, dã thú các loại đều có thể cho đại gia uy hiếp chí mạng. Gạ Phụ nên ngang đi ở phía trước, ngoài miệng cũng không ngừng mà nhấn mạnh bên trong rừng mưa nguy hiểm. Đi tới trước tìm được an toàn nơi ở sau, Gạ Phụ bắt đầu dựng lều, cùng mẹ ở ra tràn ngập trí khôn và kỹ xảo dựng phương thức bất đồng, Gạ Phụ đơn giản thô bạo mà cả tới mấy cây đầu gỗ. Dùng chi trước chính mình bù lại cầu sinh tri thức, xây dựng một đơn sơ nhà gỗ. Dựng tốt nhà gỗ sau, Gạ Phụ run run người lên bụi sau, đi tới máy chụp ảnh trước tiếp tục nói, hiện tại nhà gỗ dựng tốt, mọi người xem có phải hay không hết sức đơn giản. Đơn giản cái tê. Khiến máy chụp hình nhiếp ảnh ra ở trong lòng lặng lẽ nổ nước bọt nói. Đối với Gạ Phụ loại này giờ nào khắc nào cũng đang trang bức hành vi, nhiếp ảnh ra đã cảm giác sắp không có khí lực nổ nước bọt rồi. Dựng tốt nhà gỗ sau, Gạ Phụ hướng một bên đi tới, hiện tại chúng ta muốn đi tìm nguồn nước, thủy là chúng ta nhất định đồ đạc, vì vậy tìm được thích hợp nguồn nước là vô cùng trọng yếu. Từ lúc không trung, Gạ Phụ chỉ bằng mượn siêu cấp thị lực phát hiện thích hợp nguồn nước, vì vậy Gạ Phụ rất dễ dàng đi tới sông bên. Đi tới bờ sông, Gạ Phụ cong sông, tiếp tục chủ trì, đại gia nhớ kỹ, chỉ cần lưu động nước chảy mới là có thể uống, này vô cùng bẩn thỉu từ thủy là muôn ngàn lần không thể uống, bên trong có thật nhiều vi khuẩn, một ngày uống vào, biết dẫn phát rất nhiều tật bệnh. Đang chuyên tâm chủ trì, Gạ Phụ cũng không có phát hiện, sau lưng giữa sông, một đoạn cây khô đang từ từ về phía hắn vị trí di động, tiếp lấy cây khô chậm rãi chầm xuống. Gạ Phụ cùng nhiếp ảnh gia cũng không có phát hiện sau lưng tình huống, bọn họ một cái nghiêm túc nói, một cái nghiêm túc vỗ. Đột nhiên, Gạ Phụ phía sau một đạo hắc ảnh từ trong nước nhào đi ra, hướng Gạ Phụ đánh tới. Phanh! Đối mặt sau lưng tập kích, Gạ Phụ bình tĩnh xoay người lại chính là một cái tát, đem con kia đánh lén cá sấu đánh ngất xỉu trong nước. Mọi người xem thấy, vừa mới chính là một lần vô cùng nguy hiểm chí mạng, đối mặt loại này tập kích, đại gia nhất định không nên hoảng. Phải bình tĩnh rồi, trực tiếp một cái tát hô đi qua thì tốt rồi. Gạ Phụ biểu tình bình thản, hết sức lãnh tĩnh, cùng nhiếp ảnh gia hoang mang tạo thành so sánh rõ ràng. Đối với gã phụ một lượt mới trang bức hành vi, nhiếp ảnh gia đã triệt để vô lực nổ nước vào rồi, thần tờ mờ giờ một cái tát hô đi qua thì tốt rồi. Xét thấy gã phụ biến thái hành vi, hoang dã cầu sinh ở phía sau tới phát hình trùng, nhằm vào gã phụ truyền thụ cho các loại cầu sinh kỹ năng, cũng sẽ ở trong hình cộng thêm nguy hiểm hành vi, xin chớ bắt trước. Nhiếp chế tổ thật sự là lo lắng, vạn nhất có cái ngốc kia xin thực sự dựa theo gã phụ nói kỹ xảo, đi vào hoang dã thực nghiệm một cái, na tờ mờ giờ nhất định chết sạch sẽ, một điểm đống cặn bã cũng sẽ không thừa lại. Vì vậy gã phụ trở thành người thứ nhất toàn bộ hành trình trong hình đều đánh nguy hiểm hành vi, xin chớ bắt trước hoang dã cầu sinh tiết mục người chủ trì. Giải quyết xong cá sấu sau, gã phụ cầm tự chế rồi đầu gỗ chữa thủy khí, ở trong sông tiếp đầy sau, một bên bi lấy, một bên quay trở về doanh địa. Gã phụ lần này thu tổng cộng dùng 5 ngày, trong lúc này gã phụ lần lượt đổi mới tiết mục trong tam quan. Quá nóng làm sao bây giờ? Gã phụ tới dạy ngươi, hướng về phía thủy hô khẩu khí là tốt rồi, như vậy thì có thể được rất nhiều khối băng. Đối mặt cá sấu làm sao bây giờ? Một cái tát hô đi qua. Đối mặt mãng xà làm sao bây giờ? Một cái tát hô đi qua. Đối mặt dã thú làm sao bây giờ? Một cái tát hô đi qua. Nói chung đối mặt nguy hiểm làm sao bây giờ? Một cái tát hô đi qua thì tốt rồi, lực mạnh xuất kỳ tích. Mình làm thức ăn quá khó ăn làm sao bây giờ? Bay đến phía ngoài trong thành trấn, trộn một đống lớn thức ăn, trở về tiếp tục suy nghĩ biện pháp tiến hành cầu sinh. Buổi tối quá nhàm chán làm sao bây giờ? Đi tìm một trận dã thú cùng chính mình chơi. Nói chung làm sao tìm đường chết, làm sao biến thái, làm sao hủy tam quan, làm sao tới? Đối với lần này, tiết mục trung toàn thể thành viên đều ở đây trong lòng nhổ nước bọt nói, mờ tờ. Ngươi cũng không phải là đi ra, còn tờ mờ giờ bay trở về tiếp tục cầu sinh. Ngươi đây là hoang dã cầu sinh, vẫn là hoang dã nghỉ phép a? Chục ngày cuối cùng, gã phụ cưỡi ở một con chính mình thật vất vả chỉ có bắt được hổ châu Mỹ, bị châu báo, vẻ mặt nhàn nhã hướng về phía camera nói rằng, hôm nay là cầu sinh ngày cuối cùng, ta tin tưởng mọi người chỉ cần học tập cho giỏi ta giao cho mọi người kỹ xảo, các ngươi cũng nhất định có thể giống như ta, ở chỗ này buông lòng cầu sinh. Theo gã phụ đem lời nói, quay chụp cuối cùng cũng kết thúc, nhất chế tổ các thành viên rối rít thở dài một hơi, mấy ngày này quay chụp thật sự là đối với bọn họ tam quan chấn động quá lớn. Gã phụ là bọn hắn thấy qua, cường đại nhất cũng là không nhất chuyên nghiệp cầu sinh chuyên gia, mỗi ngày một ngụm tao nói, cầu sinh cùng nghỉ phép giống nhau. Tuy là nhiếp chế tổ đối với gã phụ chuyên nghiệp tính cũng không thỏa mãn, thế nhưng tiết mục phát hình sau, vẫn là tiếng vọng thật tốt. Dù sao bệ ở chủ trì hoang dã cầu sinh đã phát hình nhanh 2 năm, khán giả đã có điểm thẩm mỹ mệt mỏi, đối mặt gã phụ thần kỳ biểu hiện cùng mới mẹ độc đáo chủ trì phương thức, làm cho khán giả không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chương 54, Minh Tinh Tú gã phụ bản đặc biệt hoang dã cầu sinh phát hình sau, trong dự liệu đại hỏa đứng lên. Nicolas gã phụ nhị thế trở thành trên internet nhiệt lục xuất tử, vô số người cũng đang thảo luận con này thần kỳ siêu cấp mèo. Trong học viện, từ lần trước đặc biệt chuyên tập phát hình sau, dẫn phát dậy sóng gã phụ, lúc đầu cho là mình chẳng mấy chốc sẽ nên đón mình đệ nhất cấp bậc dành riêng tiết mục. Thế nhưng mấy ngày trôi qua rồi, gã phụ vẫn là không hề có một chút tin tức nào thu được, không chỉ là đài truyền hình bên kia, Smith cũng không có truyền đến tin tức gì. Đối với lần này, gã phụ tuy là cảm giác có điểm buồn bực, nhưng cũng không có cỡ nào lưu ý, dù sao làm tiết mục, đóng phim, làm tài tử chỉ là gã phụ giết thời gian một loại phương thức mà thôi. Gã phụ, Smith bên kia còn không có tin tức sao? Đối với gã phụ hết sức quan tâm cật sơn cần hỏi. Không có. Bất quá không có gì. Hưu nhàn buông lỏng một chút cũng không tệ. Gã phụ lười nhác mà nằm trên ghế salon, lười biếng nói rằng. Được rồi. Thấy vậy, cật cũng không nói gì nhiều. Vài ngày sau, vẫn không có tin tức Smith cuối cùng cũng tìm được gã phụ, đồng thời mang đến một cái tin tốt. Đài truyền hình vì gã phụ chế luyện tiết mục mới, thần kỳ hoang dã cuộc hành trình lập tức phải khai mạc. Liệu rót đài truyền hình, một gian độc lập trong phòng nghỉ ngơi. Siêu cấp lớn Minh Tinh Miêu ra đang thoải mái mà nằm trên ghế salon, một bên là Smith vì hắn an bài mỹ nữ trợ thủ. Đối với chính là chỗ này, dùng sức, ân, rất thoải mái. Gã phụ nằm trên ghế salon, thưởng thụ mỹ nữ trợ thủ ý dịch xoa bóp. Nghe gã phụ dâm đãng tiếng kêu, ý dịch cố nén cười, biểu tình cổ quái đè xuống ma. Gã phụ, ngươi lập tức sẽ làm tiết mục rồi. Một bên Smith đình chỉ mình giảng giải công tác, có điểm bất đắc dĩ nói rằng, là một danh A cấp người đại diện, Smith giống như là không cần tự mình theo Minh Tinh, nhưng gã phụ là một cái ngoại lệ. Nhất Smith tiến thêm một bước lớn nhất hy vọng, Smith đối với gã phụ chiếu cố có thể nói là cẩn thận. Yên tâm, Smith. Ta nhưng là Nicolas Miêu ra. Gã phụ giơ lên chính mình mập mạp cổ, ngạo kiều nói. Gã phụ, cái này không giống nhau. Lần này là một cái nói chuyện tiết mục. Smith nhìn gã phụ, nghiêm túc nói rằng. Được rồi. Ngươi tiếp tục nhớ kỹ, ta sẽ chăm chú nghe được. Nhìn Smith vẻ mặt nghiêm túc, gã phụ điểm môi. Gã phụ, lần này chủ yếu là vì ngươi tiết mục mới làm tuyên truyền, ngươi nhất định phải hào hào nắm chặt. Smith tận tình nói rằng. Yên tâm. Gã phụ tự tin nói, Minh Tinh Tú chính là gã phụ muốn lên tiết mục, đây là New York đài truyền hình vương bài tiết mục, người dẫn chương trình David Lee càng là nước Mỹ cao cấp danh truy. Minh Tinh Tú thu hiện trường, gã phụ ở Smith dưới sự hướng dẫn, đi đến. Thu hiện trường, nhân viên công tác đã toàn bộ vào vị trí, gã phụ ở Smith dưới sự hướng dẫn, cùng biên đạo cùng với người chủ trì David Lee lên tiếng chào sau, liền đợi ở phía sau đài cùng đợi lên sân khấu. Theo David Lee ký hiệu mới đầu sau đó, gã phụ đang làm việc nhân viên nêu lên, đeo kính mát, nên đầu, thần kỳ đi tới. Khán giả các bằng hữu, để cho chúng ta nhìn đây là người nào. David Lee nhìn ra sân gã phụ, cố ý tô đậm lấy bầu không khí, khoa trường kêu lên. Gã phụ ở hiện trường người xem tiếng hoan hô dưới đi tới David Lee bên cạnh, ngừng lại, vẻ mặt đắc ý giơ lên tay phải của mình, đáp lại khán giả. đứng ở đại gia trước mặt chính là chúng ta cái này kỳ khách quý, siêu cấp thần kỳ vô địch mèo mập, Nicolas gạ phịu như thế. Làm David Lee lời nói xong sau đó, gạ phịu mặt của nhanh chóng đen xuống, ngẩng đầu khó chịu trừng mắt nhìn David Lee. Xin lỗi, vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút. David Lee mang theo ký hiệu cười xấu xa nhìn khó chịu gạ phịu. Không có việc gì, đầu trọc. Gạ phịu đồng dạng mang theo cười xấu xa mà nhìn David Lee, lời nói ác độc nói. Gạ phịu lời nói ác độc, trong nháy mắt làm cho dưới đài khán giả phá lên cười. Là minh tinh tú người hái mộ, khán giả tự nhiên biết trung niên đầu hói David Lee điều chỉnh ống kính đầu kiên kỵ. Hắc, nhỏ mập, ngươi nghĩ đánh lộn sao? David Lee cố ý giải khai cái cổ trước nút buộc, đồng thời làm ra kiện mỹ động tác, gồ lên trên tay hai đầu cơ bắp. Nhìn David Lee động tác, gạ phịu con ngươi đảo một vòng, đi tới một bên giơ lên chính giữa vũ đài đích thực ra sofa lớn, tiện tiện nói, tốt nhất. Khái khái. Được rồi, chúng ta bắt đầu kế tiếp trọng tâm câu chuyện. Nhìn gạ phịu cử động, David Lee liền giống bị hế trụ thông thường, ho khan vài cái sau, rời đi trọng tâm câu chuyện. Đối với David Lee cử động, dưới đài khán giả nhao nhao phát sinh thiện ý hư thanh, phá lên cười. Đối mặt hư thanh, David Lee mặt không đổi sắc đi tới gạ phịu bên cạnh, cúi người xuống, đưa tay phải ra, mỉm cười nói rằng, hoan nghênh ngươi đến, thần kỳ gạ phịu. Cùng David Lee ngẫu hứng biểu diễn một cái tràng tình cảnh kịch gạ phịu, phát xuống rồi sofa, đứng thẳng mà đứng lên, cùng David Lee nắm tay, cảm tạ. Trường quay phía sau, ngồi ở máy theo dõi sau biên đạo nhìn David Lee cùng gạ phịu ngẫu hứng mới đầu sau, hết sức hài lòng nói rằng, Smith ngươi tìm được tốt bà bối. Đó là đương nhiên, lao ra này. Một bên Smith nghe nhiều năm lão hữu lời nói, đắc ý nói, minh tinh tú phát hình lúc trưởng là 50 phút, nhưng gạ phịu bọn họ thâu hơn 2 giờ, chỉ có thu hoàn thành. Trong thời gian này, gạ phịu ở trên đài cùng David Lee lẫn nhau lời nói ác độc, chế tạo rất nhiều tiếu điểm, hiện trường tiếng cười cơ bản cũng không có dừng xuống tới qua. Làm thu sau khi hoàn thành, minh tinh tú biên đạo, Smith lao bằng hữu, vẫn còn kêu muốn cho gạ phịu ở lại minh tinh tú. Đương nhiên, làm gạ phịu người đại diện Smith tự nhiên là cự tuyệt, hắn biết do ở minh tinh tú bên trong gạ phịu vĩnh viễn chỉ là một phối hợp diễn. Ở lao hưu mắng to chung, Smith mang theo gạ phịu còn có vị mỹ nữ kia trợ thủ ý dịch đi ra đài truyền hình. Đài truyền hình cửa, gạ phịu nạo kiểu địa đối với Smith nói rằng, ngươi xem, ta đã nói không thành vấn đề à. Đúng vậy, gạ phịu. Ngươi quá tuyệt vời. Cùng gạ phịu ở chung một đoạn thời gian Smith, cô y đón ý nói lùa nói. Nghe Smith khen, gạ phịu mang theo nụ cười sáng lạ, ngồi lên Smith xe, chuẩn bị trở về học viện. Trong học viện, vẫn chờ đấy gạ phịu cắt, vui vẻ từ Smith na giao tiếp rồi gạ phịu. Gạ phịu, hôm nay ngươi biểu hiện thế nào? Ôm gạ phịu cắt, cười hỏi. Đương nhiên là hoàn mỹ lạc. Ta nhưng là Nicolas Miêu ra. Gạ phịu dựa vào cắt, xú thì nói. Ha ha ha. Nghe gạ phịu lời nói, cắt cười vui vẻ. Một người một con mèo đang ở nói dẫn gian, về tới túc xá. Chương 55, ly biệt minh tinh tú phát hình sau, đài truyền hình lại ngay sau đó bắt đầu rồi thần kỳ hoang dã cuộc hành trình quay chụp cùng phát hình. Chỉ dùng ngắn ngủn một năm, gạ phịu liền trở thành cao cấp nhất đại minh tinh, có vô số người hái mộ. Trong học viện, mới vừa từ sở tiệu đi ổ trở về gạ phịu, lười nhắc mà nằm lì ở trên giường. Nói thật, làm một năm minh tinh sau, gạ phịu đã chán ghét, nội tâm mệt nhọc làm cho gạ phịu bắt đầu có điểm phản cảm tham gia các loại hoạt động. Nếu như không phải là bởi vì cảm thấy Smith cái này nhân loại cũng không tệ lắm, gạ phịu có thể đã sớm không làm. Nam Lý ở trên giường gạ phịu, hướng về phía một bên Cuts nói rằng, Cuts, tài khoản của ta có bao nhiêu tiền? Đã có 4 ước thật đến nguyên. Làm gạ phịu hậu cần cùng tài chính chủ quản, Cuts không có một chút do dự, chính xác ra nói. Nghe Cuts lời nói, gạ phịu vi suy nghĩ một phen sau, tiếp tục nói, Cuts, ta nghĩ muốn giải ước rồi, ta không muốn làm minh tinh, mệt mỏi quá à. Tốt. Cuts không có kinh ngạc, không có phản bác, mà là cười nhìn về phía gạ phịu. Ngày thứ hai, gạ phịu sáng sớm liền đem Smith đưa qua đây, hắn như thực địa nói cho Smith quyết định của chính mình. Đối với gạ phịu quyết định, Smith tự nhiên là lực mạnh phản đối, dù sao gạ phịu tiền cảnh rộng lớn. Được rồi, Smith, ta sẽ đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng giao cho ngươi, ta thực sự chẳng ghét. Gạ phịu ngồi ở trên ghế salon hướng về phía kích động Smith nói rằng, ta rất xin lỗi, Smith. Nghe gạ phịu lời nói, Smith nhìn thẳng gạ phịu, mang trên mặt không cam lòng, nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn có điểm chán nản ngồi ở trên ghế salon. Được rồi, gạ phịu. Nói xong, Smith trầm mặt một hồi sau, một lần nữa đứng lên, không cam lòng liếc nhìn gạ phịu sau, xoay người ly khai. Gạ phịu. Một bên Cuts quan tâm hướng về phía gạ phịu nói rằng, ta không sao, Cuts. Gạ phịu dựa vào Cuts bắt đuổi, lạnh nhạt nói. Rời khỏi vòng giải trí sau, gạ phịu lại đang kế hoạch một chuyện khác, đó chính là về nhà. Đã tại dị nhân thế giới đợi thật lâu gạ phịu, chuẩn bị trở về mạ bèo ra, nhìn đi tơ bọn họ. Trong phòng, gạ phịu do dự nhìn đang ở chơi máy vi tính Cuts, hắn có điểm không biết nên làm sao mở miệng. Gạ phịu ly khai mạ bèo sau, mạ bèo thế giới thời gian cơ hồ là đình trệ, thế nhưng những thứ khác thế giới cũng không giống nhau. Gạ phịu len lén thí nghiệm qua, ngoại trừ mạ bèo thế giới, gạ phịu ly khai những thế giới khác lời nói, thời gian là sẽ tiếp tục trôi đi. Vì vậy, gạ phịu vẫn đợi dị nhân thế giới nguyên nhân chủ yếu chính là, hắn thực sự không biết nên làm sao mở miệng cùng Cuts cáo biệt. Cuối cùng, do dự, củ kết nửa ngày sau gạ phịu, vẫn là kiên trì, cắn răng nói rằng, Cuts, ta có chút sự tình muốn nói cho ngươi. Cái gì? Đang ở chơi game Cuts, không có nghe rõ gạ phịu lời nói. Ta nói, ta muốn nói với ngươi chút chuyện. Gạ phịu đi tới Cuts bên người. Tốt. Nghe rõ gạ phịu lời nói sau, Cuts tạm ngừng trò chơi, nghi ngờ nhìn về phía gạ phịu. Cuts, ta chuẩn bị ly khai. Cái gì? Gạ phịu ngươi muốn đi đâu? Gạ phịu lời nói còn chưa nói hết, Cắt liền gấp rút hỏi.
Cắt, ngươi trước yên tĩnh một chút, ta sẽ nói rõ ràng.
Gặp phải an ủi Cắt, ta kỳ thực không phải người của thế giới này.
Đối với muốn thế nào nói cho Cắt, gặp phải suy tư hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn có tuyển trạch mà đem một sự tình nói cho Cắt.
Cho nên, ngươi là đến từ thế giới kia siêu cấp mèo, năng lực của ngươi không phải là bởi vì X-Gen, mà là một lần nào đó thực nghiệm sự cố đưa đến, ngươi có thể đủ xuyên qua là bởi vì ngươi chiếm được một cái không gian bạo thạch đồ đạc.
Cắt trên mặt của tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Đúng vậy. Gạ Phỉ có điểm thấp thỏm nhìn Cắt, không biết Cắt đã biết những thứ này sau sẽ có phản ứng gì.
Nghe xong Gạ Phỉ giảng thuật sau, Cắt mặt không thay đổi nhìn Gạ Phỉ, vẫn không có nói.
Nhìn Cắt cử động, Gạ Phỉ càng thêm thấp thỏm.
Phúc.
Cuối cùng, Cắt đột nhiên nở nụ cười, ôm lấy Gạ Phỉ.
Bị Cắt cử động cả bối rối Gạ Phỉ, vẻ mặt mộng bức mà ghé vào Cắt trong lòng.
Cái này kịch tình có điểm không đúng.
Gạ Phỉ nghi ngờ trong lòng nói.
Đang ở Gạ Phỉ vô cùng buồn bực thời điểm, đột nhiên cảm giác trên lưng một hồi dị dạng, dường như có giọt nước mưa ở phía trên.
Cảm giác được không đúng, Gạ Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía rồi Cắt.
Vừa mới còn cười Cắt, lúc này dĩ nhiên khóc lên.
Cắt, ngươi.
Nhìn khóc thầm Cắt, Gạ Phỉ có điểm nói năng lộn xộn, không biết nên nói cái gì.
Gạ Phỉ, ngươi về sau còn trở lại không?
Cắt hai mắt đỏ bừng, kiểm thượng mang đầy giọt nước mắt, nghẹn ngào nói.
Đương nhiên, ta sẽ bình thường sang đây xem ngươi.
Gạ Phỉ ôn nhu nhìn nhau khóc khóc Cắt nói rằng.
Đối mặt khóc thầm Cắt, Gạ Phỉ dùng sức của chín châu hai hổ, làm vô số cam đoan sau, cuối cùng mới khuyên nhủ rồi khóc thầm Cắt.
Cắt, chuyện này ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta.
Gạ Phỉ hướng về phía đã đình chỉ khóc thầm Cắt nói rằng.
Nghe Gạ Phỉ lời nói, Cắt nghiêm túc hướng về phía Gạ Phỉ gật một cái sau.
Tốt, Gạ Phỉ, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.
Ngươi chuẩn bị bao lâu ly khai a?
Chặt chẽ ôm Gạ Phỉ Cắt, không thôi hỏi.
Sáng sớm ngày mai ta sẽ ly khai, đợi lát nữa ta còn muốn đi cùng giáo sư nói một tiếng.
Gạ Phỉ tùy ý Cắt ôm chính mình, nhẹ giọng nói.
Ngươi muốn nói cho giáo sư sao?
Cắt kinh ngạc hỏi.
Không phải, ta chỉ là nói cho giáo sư ta sẽ ly khai học viện, đi ra ngoài một chút.
Gạ Phỉ lắc đầu nói rằng.
Buổi tối, Gạ Phỉ một mình đi tới giáo sư phòng làm việc.
Trong phòng làm việc giáo sư đang nghe hiểu Gạ Phỉ ý đồ đến sau, kinh ngạc nói rằng, ngươi phải tiếp tục du ngoạn.
Đúng vậy, giáo sư, ta thích nếm thử bất đồng sinh hoạt, ở trong học viện sinh hoạt rất tốt, nhưng đây không phải là trạm cuối của ta.
Gạ Phỉ đứng ở trên bàn, bình tĩnh nói.
Cắt, biết không?
Giáo sư nhìn Gạ Phỉ, quan tâm hỏi.
Ta buổi chiều đã nói cho Cắt.
Gạ Phỉ tiếp tục nói.
Giáo sư lặng lẽ nhìn Gạ Phỉ, trầm mặc sau một hồi, mới mở miệng nói rằng,
được rồi, mong ước ngươi thuận buồm xuôi gió.
Cảm tạ.
Gạ Phỉ vừa cười vừa nói.
Nói xong, Gạ Phỉ nhảy xuống cái bàn, đi tới cửa phòng làm việc, ngừng lại, lao đầu, chú ý thân thể, chờ ta trở lại.
Nhìn Gạ Phỉ biến mất thân ảnh, giáo sư dựa vào ghế, nhỏ giọng nói rằng, về sớm một chút.
Ly biệt luôn là thương cảm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Gạ Phỉ không làm kinh động bất luận kẻ nào, lặng lẽ từ Cắt bên người bỏ dậy, lén lút ly khai Cắt ký túc xá, đi tới cửa học viện.
Đứng ở cửa, Gạ Phỉ bình tĩnh quay đầu nhìn thoáng qua sau, chậm rãi đi ra ngoài.
Chương 56, đi tơ đàm luyến ái.
Rời đi rồi mạ mẹo đã hơn một năm sau đó, Gạ Phỉ lần nữa đã trở về.
Trở lại mạ mẹo thế giới, trở lại New York, Gạ Phỉ nhìn chỗ ngồi này hết sức quen thuộc thành thị, lại có một hồi cảm giác xa lạ.
Nhưng Gạ Phỉ không có biết bao muôn vàn cảm khái, rất nhanh điều chỉnh xong tâm tính sau, hướng về Peter ra chạy đi.
Về đến nhà, trong phòng không có một bóng người, Gạ Phỉ đi lang thang khắp nơi một phen sau, thuần thục về tới mình trong ổ, thỏa mãn nằm đi tới.
Buổi chiều, làm Peter một nhà lục tục về đến nhà, tựa như bình thường giống nhau cùng Gạ Phỉ chào hỏi.
Đối với bọn hắn mà nói, chỉ là cùng Gạ Phỉ nửa ngày không có gặp mặt.
Thế nhưng, đối với Gạ Phỉ mà nói, thật là đã lâu không lâu sau.
Mấy tháng sau, Gạ Phỉ không có việc gì mà nằm trên ghế salon.
Trở lại mạ vật chủ thế giới sau, Gạ Phỉ hết sức thành thật khiêm tốn, đang biến loại người thế giới chơi mệnh chính hắn, qua nổi lên trạch nam một dạng sinh hoạt.
Cái này mấy tháng, ngoại trừ Tony bên kia xảy ra chút sự tình bên ngoài, có thể nói là tất cả bình thường.
Ở Gạ Phỉ dưới sự nhắc nhở, giải quyết rồi ba chúng độc vấn đề Tony, không nghĩ trong phim ảnh như vậy cam chịu, chính vì vậy, Tony đang không có người khác dưới sự trợ giúp, cũng tốt lắm giải quyết rồi vấn đề.
Nằm trên ghế salon Gạ Phỉ, một trạch chính là một ngày, tận tới đêm khuya, Gạ Phỉ híp con mắt, đột nhiên mở ra.
Peter ra cách đó không xa một cái trên đường phố, Peter đang cùng một vị dáng dấp không tệ muội tử, vui sướng trao đổi.
Nhìn trước mắt cái này im lòng một màn, Gạ Phỉ trong nháy mắt không vui.
Sau mười mấy phút, Peter chỉ có lưu luyến không rời cùng muội tử cáo biệt, về đến nhà.
Peter, ngươi phản bội chúng ta cách mạng.
Gạ Phỉ nhìn đi tới Peter, không vui nói.
Hắc,
Gạ Phỉ, ngươi làm sao vậy?
Peter có điểm nghi ngờ hỏi.
Peter, Lý Tử đã từng nói, độc thân mới là chính nghĩa, ái tình đều là độc dược.
Gạ Phỉ đứng ở trên ghế salon, oán giận mà nhìn Peter.
Nghe Gạ Phỉ lời nói, Peter mặt của lập tức liền đỏ, có điểm nói lắp nói,
các loại,
Gạ Phỉ,
phi ngươi ở đây nói,
thật,
sao,
Peter, ta đều nhìn thấy.
Gạ Phỉ từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống tới, đi tới Peter trước mặt.
Được rồi, nàng chẳng qua là ta một cái đồng học, chúng ta chỉ là.
Peter con mắt chuyển động, nhanh chóng nghĩ giải thích lý do.
Được rồi, không cần giải thích, bất quá ngươi phải nhớ kỹ Lý Tử lời nói,
độc thân mới là vui sướng nhất.
Gạ Phỉ bay, nhìn Peter có điểm hoang loạn thần tình, chế giễu nói,
được rồi,
bất quá.
Gạ Phỉ,
Lý Tử là ai?
Peter bất đắc dĩ giang tay ra, không ở giải thích.
Lý Tử chính là A Tịt Sở Tọ Tê Lẹt, A Lý Sĩ Đa Đức,
A.
Vị này đại lão ngươi cũng không nhận ra.
ngươi quá lờ ove đúng rồi.
Gạ Phụ dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Peter.
Nghe Gạ Phụ lời nói, Peter buồn bực muốn phun huyết, trong lòng không ngừng mà hành hung lấy Gạ Phụ.
Được rồi, Gạ Phụ, ta muốn trở về phòng.
Peter chỉ vào nụ cười cứng ngắc, đeo bọc sách, hướng một bên đi tới.
Nhìn Peter rời đi bóng lưng, Gạ Phụ nín cười, tiếp tục nói, Peter, chú ý an toàn, cẩn thận làm ba ba a.
Nghe Gạ Phụ lời nói, Peter bước nhanh hơn, có điểm chật vật vọt vào thư phòng.
Ha ha.
Nhìn Peter chật vật bóng lưng, Gạ Phụ trong nháy mắt phá lên cười.
Ngày thứ hai, làm Peter rời nhà sau, Gạ Phụ đồng dạng hưng phấn mà rời khỏi giường, lén lén đi theo Peter phía sau.
Bằng vào chính mình mẫn tiệp thân thể, Gạ Phụ tò mò theo đuổi Peter.
Bất quá, một buổi sáng, Peter cùng hắn bạn gái nhỏ cũng không có phát sinh chuyện thú vị gì, điều này làm cho Gạ Phụ hô to buồn chán.
Mãi cho đến buổi trưa, ăn cơm trưa thời điểm,
Peter cùng bạn gái mới đi ra khỏi trường học, chuẩn bị ở bên ngoài chịu chút ăn ngon thời điểm, Gạ Phụ tìm được cơ hội.
Trên đường phố, Peter đang ở cách đó không xa mua đồ uống lạnh, mà Peter bạn gái gần sợ Tạ Sĩ thì đứng ở đầu phố chờ đấy Peter.
Thừa cơ hội này, Gạ Phụ từ nhai khẩu nơi khúc quanh đi ra, trực tiếp mà đi tới gần bên cạnh.
Thật là đáng yêu tiểu tử kia.
Nhìn trước mặt Gạ Phụ, gần trong nháy mắt bị đáng yêu vô cùng.
Bị manh đến rồi gần, ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve Gạ Phụ.
Hắc, gần, ngươi làm sao vậy?
Vừa mới mua xong đồ uống lạnh, đi tới Peter, nghi ngờ hỏi.
Peter, ngươi xem, ta phát hiện cái gì?
Gần một tay lấy Gạ Phụ bế lên, đặt ở trước ngực của mình, trên mặt lộ ra yêu thích biểu tình.
Nhìn bị gần ôm lấy Gạ Phụ, Peter trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, tiếp lấy kinh ngạc kêu lên.
Gạ Phụ,
ngươi vì sao ở nơi này?
Peter, các ngươi có nhau?
Nghe Peter nói, gần tò mò hỏi.
Người kia
là nhà chúng ta.
Nhìn Gạ Phụ ghé vào gần trước ngực, Peter bản năng cảm thấy một hồi khó chịu.
Nghe Peter giải thích, gần càng thêm thích Gạ Phụ rồi, nàng thật chặt ôm lấy Gạ Phụ, làm cho Gạ Phụ hãm sâu tại chính mình trước ngực.
Gần, không thể.
Nhìn hai cái móng vuốt đặt ở gần trên ngực Gạ Phụ, thật chặt dán gần Gạ Phụ, Peter khó chịu kêu lên, trong lòng càng là điên cuồng mà giống giận, hỗn đản,
đáng chết này mèo mập, dám ăn bạn gái của ta tào phở.
Peter hôm nay ngươi làm sao đâu?
Con này tiểu tử kia không đáng yêu sao?
Đối mặt kích động Peter, gần nghi ngờ hỏi.
Nữ bằng hữu bị một con lại tiện lại sắc mèo mập xô sàng rồi nên làm cái gì bây giờ?
Tại tuyến các loại, có điểm gấp gáp.
Đối mặt gần câu hỏi, Peter rất tuyệt vọng, ta có thể làm sao bây giờ?
Ta có thể nói cái gì?
Nhìn vẻ mặt táo bón dạng Peter, gặp ở trong lòng cười thập phần vui vẻ, nhưng trên nét mặt vẫn là một bộ vô tội, u mê răng rớp.
Nhìn làm bộ gặp phỉu, Peter bội vàng nói, gần, cho ta cùng ôm một cái a.
Gặp phỉu thích nhất bị ta ôm rồi.
Được rồi. Gần không thôi nói rằng,
ở gần sau khi đáp ứng, Peter từ gần trong tay nhận lấy Gạ Phụ.
Bởi vì trong lòng khó chịu, từ gần trong tay tiếp nhận Gạ Phụ Peter, tay phải chết tinh thần mà cầm lấy Gạ Phụ tóc, muốn cảnh cáo dưới Gạ Phụ.
Ha ha.
Đối mặt Peter mở ám, Gạ Phụ khinh thường nhìn thoáng qua, chỉ bằng ngươi cái này yếu kê, còn muốn làm đau ta.
Bất quá, đối mặt Peter mở ám, Gạ Phụ biểu thị nhất định phải trả lại, là gan không phải nha.
Còn dám hoàn thủ rồi.
Gạ Phụ ở Peter trong tay điều chỉnh một phen vị trí sau, làm cho đầu đối diện Peter, ngẩng đầu cười híp mắt nhìn nhãn Peter. Vẫn nhìn Peter lông tơ nổ tung dựng lên mới thôi.
Con này chết tiệt mèo mập muốn làm gì?
Peter nhìn chằm chằm Gạ Phụ, bất an nghĩ.
A.
Từ trước ngực bộ bị nhạy cảm truyền tới hàn khí cùng đau đớn làm cho Peter trong nháy mắt kêu thành tiếng, Peter kêu to đem Gạ Phụ ném xuống đất. Ngay vừa mới rồi Gạ Phụ hướng về phía Peter bộ ngực tiểu đầu đầu đã gọi ra một luồng hơi lạnh, làm cho Peter nơi đó trong nháy mắt mát lạnh.
Hắc.
Peter ngươi ở đây làm cái gì?
Nhìn Peter một tay lấy Gạ Phụ ném xuống đất, gần có điểm tức giận hỏi.
Ta vừa mới bị Gạ Phụ chụp được, ta không phải cố ý.
Peter che ngực, đội vàng giải thích.
Nói xong, Peter cúi thấp đầu, dùng ánh mắt đầy sắc khí, chặt chẽ nhìn Gạ Phụ, trên mặt làm mịt mờ động tác, ý bảo Gạ Phụ đi mau.
Thành công chọc ghẹo Peter Gạ Phụ, cũng không có được một tức lại muốn tiến một thước, sảng khoái ly khai.
Chương 57, Peter biến thân rồi buổi tối, làm Peter thở phì phò khi về đến nhà, Gạ Phụ đang ghé vào trên bàn, cùng May xem TV. Nhìn đợi ở gì May bên cạnh Gạ Phụ, Peter cố kiềm nén lại xung động trong lòng, gương mặt chợt đỏ bừng.
Ghé vào trên bàn Gạ Phụ, nhìn Peter biệt khuất biểu tình, càng là làm một tấm mặt ủy, trong mắt cất giấu tiêu ý tức giận Peter. Chỉ có thể không nhìn lấy làm quái mà Gạ Phụ buồn bực về tới ký túc xá.
Hướng Đông vẫn không ngủ, Peter lén lút từ trong phòng đi ra,
đi tới Gạ Phụ bên cạnh. Peter nhìn giả bộ ngủ Gạ Phụ, tức giận nói rằng,
Gạ Phụ, ngươi không muốn lắp ráp.
Hô hô hô.
Gạ Phụ không để ý đến Peter, cố ý ngáy khò khò.
Gạ Phụ,
bởi vì lo lắng đánh thức bá phụ bá mẫu, Peter thanh âm rất nhỏ.
Ân,
làm sao vậy?
Ở Peter liên tục gọi dưới, Gạ Phụ tựa như mới vừa tỉnh ngủ thông thường, mắt buồn ngủ mông lung, mơ hồ nói rằng,
Gạ Phụ, ngươi tên hỗn đản này không muốn cho ta đóng kịch.
Peter một bà ôm lấy Gạ Phụ, đi nhanh trở về phòng.
Peter đem Gạ Phụ đặt lên giường sau, nghiêm túc nhìn chằm chằm Gạ Phụ, nói rằng,
Gạ Phụ ngươi.
Nằm ở trên giường Gạ Phụ, nghe Peter lại nhải, bất đắc dĩ móc móc lỗ tai, nói rằng,
được rồi, ta biết rồi.
Nói xong, Gạ Phụ đứng lên, hướng về phía Peter phất phất tay sau, đi ra khỏi phòng.
Từ phát hiện Peter tình cảm lưu luyến sau, Gạ Phụ đoạn thời gian gần nhất đều vẫn đi theo Peter.
Xem qua điện ảnh hắn, đối với sở Spider-Man kịch tính vẫn còn có chút ảnh hưởng. Hắn còn nhớ rõ Peter cùng gần thời gian ở chung với nhau điểm cùng Peter thay đổi sở Spider-Man thời gian điểm là tương cận. Tuy là bởi vì thời gian nguyên nhân, Gạ Phụ đối với cụ thể kịch tình đã nhớ kỹ không phải rất rõ, nhưng đại khái kịch tình vẫn có chút ảnh hưởng. Xét thấy Peter đang đứng ở mấu chốt nhân sinh bước ngoặt, Gạ Phụ đối với lần này hết sức để bụng. Ở Gạ Phụ theo dõi quan sát Peter vài ngày sau, một người bình thường buổi sáng, Gạ Phụ cuối cùng cũng rồi có phát hiện. Làm Gạ Phụ nhìn Peter tìm tới chính mình cha ruột vật lưu lại lúc, hắn biết kịch tình bắt đầu rồi. Tuy là thế giới này bởi vì Gạ Phụ xuất hiện, về sau xảy ra biến hóa lớn hơn rồi, tỉ như Peter trước giờ cùng với gần rồi, lại tỉ như Gạ Phụ đem nào đó dạng trọng yếu đạo cụ ăn, chuyện trọng yếu nói ba lần. Có đôi khi, Gạ Phụ cũng đang suy nghĩ, chính mình ăn vũ trụ ma phường, Lộ Kỳ Na hư con bê đến lúc đó tại sao tới đây. Bất quá, làm một lòng thoải mái thân thể béo mập ra hỏa, Gạ Phụ cũng không có biết bao quân quý, kịch tình không giống với cũng không giống nhau thôi. Bên kia, tìm được phụ thân di vận Peter, vì tìm được cô nót, lý giải đã từng sự tình. Peter bái thác gần, thành công lẫn vào Osborne tập đoàn trong cao ốc. Osborne tập đoàn tòa nhà đồ sộ cửa, Gạ Phụ trốn dưới bóng cây, nhìn chăm chú vào đi tới Peter. Gạ Phụ nhìn Peter ở gần dưới sự chỉ dẫn, đi vào cao ốc, đi tới trong phòng thí nghiệm, Gạ Phụ trên mặt của nổi lên nụ cười ý vị thâm trường. Vận mạng tu chỉnh lực là to lớn, rõ ràng có gần dẫn dắt, Peter vẫn là trời xui đất khiến mà cùng gần tẩu tán, đi đến đó gian đẩy con nhện gian phòng. Dưới bóng cây Gạ Phụ, nhìn bị cắn Peter, Gạ Phụ biết Peter cuộc sống mới chính thức mà bắt đầu rồi. Bị chi chu cắn bị thương Peter, sắc mặt khó coi mà cùng gần cáo biệt sau, đi ra cao ốc. Làm Peter mới vừa đi ra đại môn, Gạ Phụ liền từ trong bóng cây đi ra, đi tới Peter bên người, miêu. Gạ Phụ nghe thanh âm Peter, kinh ngạc nhìn Gạ Phụ. Gạ Phụ hướng về phía Peter ý bảo một phen, đi liền ở phía trước, làm cho Peter theo chính mình. Bị chi chu cắn bị thương Peter, cố nén không khỏe, cùng sau lưng Gạ Phụ, loại thời điểm này Peter đối với Gạ Phụ là vô cùng tín nhiệm. Mang theo Peter, Gạ Phụ xuyên qua mấy con phố sau, tiến nhập một cái coi như vắng vẻ trong đường tắt. Gạ Phụ ta bị chi chu cắn, cảm giác tuyệt không thoải mái. Đi vào trong đường tắt, Peter tựa ở trên tường, cả người bốc lấy mồ hôi lạnh, suy yếu nói rằng: "Yên tâm, ngươi không có việc gì." Gạ Phụ nhảy tới một cái dương gỗ trên, hướng về phía suy yếu Peter nói rằng: "Thật vậy chăng?" Tựa ở trên tường Peter, có điểm hoài nghi nói rằng: "Ngươi gen đang ở đột biến, bất quá là hướng về tốt phương hướng." Gạ Phụ không có dấu dếm, cũng không có diễn kịch, bình tĩnh nói rằng: "Nghe Gạ Phụ lời nói, Peter trên mặt của xuất hiện biểu tình kiếp sợ, làm sao có thể? Gạ Phụ ngươi như thế biết đến, ta có thể thấy bên trong cơ thể ngươi biến hóa." Gạ Phụ tiếp tục nói. Tựa ở trên tường Peter, nghe Gạ Phụ giải thích, hơi thở dài một hơi, hắn tin tưởng Gạ Phụ sẽ không hại chính mình. Thở dài một hơi Peter, không có tiếp tục gượng chống lấy, rất nhanh thì ngã ngất đi, từ trên tường trượt đến rồi trên mặt đất. Nhìn vẻ xỉu Peter, Gạ Phụ không có lo lắng, chỉ là ghé vào trên dương gỗ, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. Theo thái dương chậm rãi hạ xuống, sắc trời thấy hắc, vẫn nằm dưới đất Peter, cuối cùng cũng có động tĩnh. A. Peter quát to một tiếng, từ dưới đất bắn lên, tựa như vẫn thẳng lằn giống nhau, chặt chẽ dán tại trên tường. Lãnh tĩnh, thiếu niên. Nhìn dán tại trên tường, vẻ mặt kinh hoàng Peter, Gạ Phụ mở mắt, hướng về phía Peter nói rằng: "Nghe Gạ Phụ lời nói, Peter từ trên tường chậm rãi nhảy xuống tới, nghi ngờ hỏi: "Gạ Phụ, ta đây là làm sao vậy? Chúc mừng ngươi, Peter, ngươi đã trở thành siêu nhân rồi." Gạ Phụ đứng ở trên dương gỗ, ngẩng đầu, trang bức nói: "Mặt khác, ta kiến nghị ngươi mau nhanh làm quen một chút mình năng lực mới, thời gian không còn sớm, chúng ta còn muốn về nhà." Đứng ở trên dương gỗ, Gạ Phụ hướng về phía hưng phấn mà Peter nói rằng: "Ở Gạ Phụ dưới sự nhắc nhở, Peter bắt đầu tò mò thử năng lực của mình. Một giờ về sau, Gạ Phụ dẫm ở Peter trước ngực, đưa hắn ấn ngã xuống đất. Vừa mới nắm giữ siêu năng lực Peter, ở hơi chút quen thuộc năng lực sau, liền tìm đường chết về phía Gạ Phụ khiêu chiến đứng lên. Đối mặt Peter tìm đường chết, Gạ Phụ không có nương tay, trực tiếp nhất chiêu co Peter, làm cho vừa mới còn thập phần hưng phấn Peter chịu đủ đả kích. "Tự mình đứng lên đến đây đi." Gạ Phụ từ Peter trước ngực đi tới trên mặt đất sau, lạnh nhạt nói. Nhìn chán nản đứng lên Peter, Gạ Phụ biểu hiện mà vô cùng bình tĩnh: "Đi thôi, chúng ta đi trở về, đợi lát nữa gì may muốn nóng nảy." Nói xong, Gạ Phụ đi ở phía trước, dẫn đầu mà đi ra đường tắt. Đi ở phía trước Gạ Phụ, không để ý đến phía sau chán nản Peter, vừa mới hắn tự cho nên ra tay toàn lực, chính là vì dưới sự đả kích Peter hưng phấn tinh thần. Làm người từng trải, Gạ Phụ tự nhiên biết đột nhiên thu được lực lượng cường đại cảm giác, vì để cho Peter tỉnh táo lại, Gạ Phụ chỉ có lựa chọn ra tay toàn lực, nhất chiêu đánh bại Peter, hảo hảo mà đả kích một cái Peter. Chương 58, Gạ Phụ kế hoạch Gạ Phụ rất phiền, tương đối phiền. Đợi ở trong phòng Gạ Phụ, nhìn cùng bá phụ bá mẫu cải và Peter, lắc đầu bất đắc dĩ. Từ thu được lực lượng sau, Peter trở nên so với trước đây muốn trương dương rất nhiều. Gạ Phụ biết, Peter nội tâm vẫn là tốt, nhưng hắn bành trướng. Bành trướng không phải một chuyện tốt, thế nhưng nhất kiện bình thường sự tình. Peter có ở đây không coi là thời gian quá lâu trong, đầu tiên là gặp phải một con thần kỳ mèo, tiếp theo tại mèo dưới sự trợ giúp có hơn 1 tỷ thân gia, hiện tại lại có lực lượng cường đại. Tin tưởng bất luận kẻ nào sở hữu những kỳ ngộ này, nhưng sẽ cho rằng mình là trời mệnh con, thượng đế sủng nhi. Biến hóa như vậy là đáng giá hiểu, thế nhưng cũng là cần giáo dục. Nằm trên ghế salon Gạ Phụ, nhìn ầm ĩ hết cái sau, thở phì phò về đến phòng Peter, trong đầu bắt đầu suy tính như thế nào cho Peter một cái to lớn giáo huấn. Có. Gạ Phụ nhìn tức giận bản, trong đầu nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ngày thứ hai, trong lòng đã có kế hoạch Gạ Phụ, sáng sớm liền rời giường, len lén chạy ra ngoài. SHIELG trong cao ốc, Phụ vẻ mặt khổ bức mà nhìn trước mắt Gạ Phụ, bất đắc dĩ hỏi: "Gạ Phụ, ngươi có chuyện gì? Tìm ngươi giúp một chuyện." Gạ Phỉu đem Phỉu ngăn ở cửa túc xá, cười hết sức tiện. "Gạ Phỉu, ngươi phải biết rằng, sự tình lần trước, chúng ta còn không có tìm ngươi." Bị chặn lại Phỉu, nhấc đầu vỗ đầu một cái. "Chuyện gì?" Nghe Phỉu lời nói, Gạ Phỉu vẻ mặt vô tội hỏi. "Gạ Phỉu, kỹ xảo của ngươi không sai." Nhìn vô sỉ Gạ Phỉu, Phỉu chế giễu nói. "Được rồi, được rồi, sự tình trước kia chúng ta liền đi qua, Phỉu ngươi phải biết rằng, ở SHIELG bên trong, ta liền đối với ngươi ấn tượng rất tốt." Gạ Phỉu không muốn tiếp tục cùng Phỉu nói lời nói nhảm, nhẹ nhàng dùng sức đem Phỉu đẩy mạnh ra phòng, đóng cửa lại. "Gạ Phỉu, ta còn có việc." Bị cưỡng chế đẩy mạnh tới Phỉu, ngồi xuống sofa, giọng nói vô cùng bất đắc dĩ. "Phỉu, ta muốn tìm ngươi giúp một chuyện." Gạ Phỉu đi tới Phỉu bên người, mang theo cười giận nói, "Ta nghĩ muốn trò Peter." Ngồi ở trên ghế salon, Phỉu nghe Gạ Phỉu lời nói, khẽ nhếch miệng, có vẻ hết sức kinh ngạc. Làm Gạ Phỉu đem lời nói sau đó, Phỉu lắc đầu, nói rằng, "Gạ Phỉu, như vậy không tốt đâu." "Yên tâm, Phỉu, có ta ở đây, không có chuyện gì." Gạ Phỉu phóng khoáng vô vô Phỉu bắt đuổi. Tuy là Phỉu hết sức không muốn, cuối cùng ở Gạ Phỉu thân mật thỉnh cầu dưới, vẫn là tự nguyện đáp ứng rồi. "Ha ha, Phỉu cảm tạ, về sau có việc tới tìm ta." Vui vẻ Gạ Phỉu, cam kết tùy ý một cái câu sau, liền vui vẻ ly khai. Gạ Phỉu đi không lâu sau, Phỉu liền vội vội vàng mà tìm được Ni Khắc, hắn biết Ni Khắc đang đợi mình. Trong phòng làm việc Ni Khắc, nghe xong Phỉu hội báo sau, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Đang suy tư một phen sau, Ni Khắc lạnh nhạt nói, thỏa mãn Gạ Phỉu yêu cầu, "Ta muốn xem hắn rốt cuộc muốn làm gì." "Là, quan trên." Phỉu nói rằng. Nói xong, Phỉu liền ở Ni Khắc ý bảo dưới đi ra khỏi phòng. Mấy ngày sau, ở Gạ Phỉu dưới sự dẫn đường, Gạ Phỉu cùng Peter cùng nhau ở buổi tối đi ra gian nhà. Gạ Phỉu mang theo Peter đi tới một bang phái trà trộn nghèo túng phố. Nhìn bốn phía bé xấu, toàn thân sâm trắng hán, quần áo hở hang muội tử, Peter không khỏi thổi thổi huýt sáo, "Thật gốc." "Thế nào?" "Peter." Gạ Phỉu ngừng lại, quay đầu hỏi. Lần đầu tiên kiến thức những thứ này, Peter hưng phấn mà nói rằng, "Cũng không tệ lắm. Làm một danh hảo hải tử, lệ tử tốt, Peter từ nhỏ đã học tập ưu tú, nhu thuận nghe lời, rời xa những thứ này màu đen đồ đạc." Lần đầu tiên chân chính tiếp xúc mấy thứ này, làm cho Peter đã hưng phấn vừa tò mò. Peter cùng Gạ Phỉu đi ở trên đường, nhìn bốn phía những bang phái kia thành viên tràn ngập ác ý nhãn thần, cũng không phải là rất khẩn trương, đang nắm giữ rồi lực lượng cường đại sau, Peter tràn đầy tự tin. Đang ở Peter cùng Gạ Phỉu đi sau đó không lâu, mấy người mặc áo da màu đen hoặc áo lót trắng hán xuống tới. "Hắc, tiểu bảo bảo, ngươi tới lộ địa phương. Ngươi nên về đến nhà tìm mụ mụ muốn uống sữa." Đứng ở chính giữa trắng hán da trắng, lấy ra một cây chùy thủ, cười gần nói rằng. Nghe trắng hán da trắng lời nói, Peter siết chặt nắm tay, có vẻ vô cùng phẫn nộ. Đứng ở một bên Gạ Phỉu không có động tác, chuẩn bị làm cho Peter thẳng tự mình giải quyết. Tức giận Peter không có ngoài Gạ Phỉu dự liệu, đưa nắm tay, đánh liền đi tới. Mặc dù không có bất kỳ kinh nghiệm cận chiến, vậy do nương lực lượng siêu cấp cùng chi chu cảm ứng, Peter vẫn là thoải mái mà đánh ngã mấy người này, làm cho gọn gàng bảo. Gạ Phỉu nhìn ngã xuống đất mọi người, hướng về phía Peter nói rằng, nhìn nằm trên mặt đất, kinh ngạc đang nhìn mình bọn côn đồ, Gạ Phỉu không có lo lắng biết bại lộ chính mình, hắn biết nút trong bóng tối SHIELG biết phụ trách dọn đẹp. Peter đứng ở chính giữa, vi thở dốc, nhìn bốn phía, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. "Làm sao? Rất giật mình sao?" Gạ Phỉu nhìn Peter, ngoạn vị nói rằng. "Đúng vậy." Peter gãi gãi đầu. "Chậm rãi ngươi biết thích đứng." Gạ Phỉu dùng đôi kéo ra Peter chân nhỏ. "Giải quyết rồi, chúng ta thì đi đi." Nói xong, Gạ Phỉu liền lại đi về trước lấy. Nhìn rời đi Gạ Phỉu, Peter cũng đội vàng đi theo. Hai người đi không vui, vừa mới đi mấy phút, từ phố cạnh một cái cũ nát tiểu lâu chỗ cửa sổ đột nhiên phát sinh một tiếng súng vang. Tiếp lấy, Gạ Phỉu phát ra hét thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Gạ Phỉu ngã một cái mà, từ phố bốn phía lại đi ra năm người quần áo đen, ở Peter bốn phía tạo thành một vòng vây. "Gạ Phỉu." Peter một bên cảnh giác nhìn hắc y nhân, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Gạ Phỉu bụng tất cả đều là tiên huyết, Gạ Phỉu lảo đảo mà đứng lên, "Peter cẩn thận, đây là người của chính phủ." Nghe Gạ Phỉu lời nói, Peter trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Ở Gạ Phỉu nói chuyện với Peter thời điểm, năm người quần áo đen đã xông về phía trước, trên tay của bọn họ đều cầm đặc chế điện côn. Dẫn đầu hắc y nhân nghiêm túc nói rằng, "Đều lực chú ý độ, chúng ta phải sống." "Peter, đi mau." Miễn cưỡng đứng lên Gạ Phỉu, vi chẳng nói. "Không phải, ta không đi, muốn đi, cùng đi." Peter đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Nghe Peter nói, Gạ Phỉu cố nén cười, Peter lời nói rất giống tam lưu kịch truyền hình trong thái tử, thật sự là có điểm khôi hài. Bất quá, làm một danh có hành vi thường ngày chức nghiệp biểu diễn nghệ thuật ra, Gạ Phỉu vẫn là rất tốt rồi khống chế được biểu tình, tiếp tục nói, "Hỗn đản, nhanh cút cho ta, mục tiêu của bọn họ là ta." "Không phải, muốn chết cùng chết." Peter vẫn là kiên định nói. Nghe những lời này, Gạ Phỉu khoe miệng không nhịn được co quắp, hắn cảm giác sắp không nhịn nổi. Chương 59, năm hắc ý nhân tay cầm đặc chế điện côn, toàn bộ vào tới. Vì bảo hộ Gạ Phỉu, Peter đứng ở Gạ Phỉu trước người, muốn dùng thân thể bảo vệ Gạ Phỉu. Người quần áo đen thân thủ đều hết sức sắc bén, nhưng lại cực kỳ vừa đúng. Đây là Peter lần đầu tiên ác ý bảo, Peter đánh vô cùng gian nan, nếu như không phải biến thái chi chu cảm ứng, có thể hắn đã sớm thua. Đứng sau lưng Peter Gạ Phỉu, nhìn rơi vào khốn cảnh Peter, chỉ là lặng lẽ đứng ở a. Một lần sai lầm, Peter vẫn bị đánh trúng, cao áp điện côn trong nháy mắt đưa cho Peter đòn nghiêm trọng. Bị thương Peter, không có lùi bước, chỉ là kêu thảm, lại tiếp tục mà đánh tới. Peter cùng hắc y nhân không biết đánh bao lâu, cuối cùng y phục đồng nát Peter, thở hổn hển, nhìn té xuống đất năm hắc y nhân. Giải quyết xong địch nhân sau, Peter cưỡng chế tính để cho mình bình tĩnh lại, hắn nhanh chóng xoay người ôm lấy Gạ Phỉu, chuẩn bị chạy trốn. Đáng tiếc là, Peter ôm Gạ Phỉu vừa mới đi ra ngoài mấy bước, bản năng của thân thể nói cho hắn biết, có uy hiếp chí mạng. Hoàn toàn là bản năng, Peter ôm Gạ Phỉu té nhào vào phía trước. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Peter vừa mới vị trí hiện thời đã xuất hiện một cái bốc hơi nóng hăng hại. Bị Peter ôm lấy Gạ Phỉu, nhìn phía sau thảm trạng, cũng có chút giật mình, trong lòng ám thì thầm, cậu Nhật Lưu, là thật muốn làm chết bản vương à? Gạ Phỉu ở trong lòng lại nhải, Peter tự nhiên là không cách nào biết được, nhưng nhìn phía sau hăng hại, Peter sắc mặt đồng dạng không tốt. Peter, đi trước mặt đường tắt, ta mang người bay ra ngoài. Bị Peter ôm lấy Gạ Phỉu, ở Peter một lần nữa đứng lên sau, suy yếu nói rằng. Nghe Gạ Phỉu lời nói, Peter không có hỏi cái gì, chỉ là nhanh chóng vọt tới trước. Toàn lực bùng nổ Peter, tốc độ vẫn là rất mau, đang tránh né rồi mấy lần công kích sau, Peter cuối cùng cũng ôm Gạ Phỉu vọt vào đường tắt. Tiến nhập đường tắt sau, Gạ Phỉu nói rằng, Peter, thả ta xuống. Gạ Phỉu, người chống được sao? Peter một bên buông xuống Gạ Phỉu, một bên lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì. Gạ Phỉu đứng trên mặt đất, chậm rãi bay, khó khăn đưa ra hai tay, miễn cưỡng cầm lên Peter. Ở Peter lo lắng dưới ánh mắt, Gạ Phỉu bắt lại Peter, loạn choạng mà bay. Vì càng thêm rất thật, Gạ Phỉu bay rất chậm, thỉnh thoảng hạ lạc vài cái. Từ u ám trong ngõ tắt, Gạ Phỉu mang theo Peter vượt qua một cái không cao cửa sắt, đi tới một cái khắp phố. Lao ra đường tắt Gạ Phỉu cũng không có dừng lại, mà là mang theo Peter tiếp tục mà bay về phía trước lấy. Gạ Phỉu bay ra ngoài không lâu sau, trước cái kia cũ nát trên đường phố, tập kích Gạ Phỉu trong tiểu lâu, tướng mạo đẹp đẽ, vóc người kính bạo bờ lách vái đảo nện đóa phụ đen nạt cả để tay xuống chung SHIELZ mới nhất nghiên cứu siêu cấp súng ngắm. Lần này Gạ Phỉu chính mình yêu cầu hành động, vừa vặn cho Ni Khắc thực nghiệm vũ khí cơ hội, Ni Khắc triệu hồi nạt cả, để cho nàng cầm trong tay cái chuôi này SHIELZ mới nhất nghiên cứu súng ngắm, tập kích Gạ Phỉu. Quan trên, Gạ Phỉu cùng với đào tẩu, từ trước mắt tình huống đến xem, Gạ Phỉu hoàn toàn không có bị thương tổn. Phát xuống vũ khí nạt cả, trước tiên hướng Ni Khắc hồi báo tình huống. Trong phòng làm việc, Ni Khắc cùng Phiu đều ở đây. Khi bọn hắn nghe thấy được nạt cả hội báo sau, biểu tình không có một tia biến hóa. Bọn họ phân tích đối với, chúng ta bây giờ nắm giữ khoa học kỹ thuật, hoàn toàn không có cách nào khác đối với Gạ Phỉu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nghe xong hồi báo Ni Khắc, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đứng ở một bên Phiu, cho nên Phiu nhanh hơn đối với Gạ Phỉu tình báo thu thập. Đây là ta một mực công tác. Phiu mang theo mỉm cười nói rằng. Nghe Phiu lời nói, Ni Khắc gật đầu, từ trên ghế đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mắt thấy biết vương, thâm thúy con mắt dường như tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Đang ở Ni Khắc tao nghĩ thời điểm, Gạ Phỉu đã mang theo Peter đi tới một cái quận cũ kẽ, vắng vẻ cũ kỹ trong công viên. Phanh, còn không có triệt để hạ xuống, Gạ Phỉu liền trang làm lực kiệt dáng vẻ, đem Peter ném xuống, mình cũng nhanh chóng rơi trên mặt đất. Bị Gạ Phỉu ném xuống đất Peter, bất chấp trên người đau từng cơn, vội vàng từ dưới đất đứng lên, đi tới Gạ Phỉu bên người. Gạ Phỉu, ngươi như thế nào đây? Peter nhìn toàn bộ phần bụng tất cả đều là màu máu đỏ Gạ Phỉu, đỏ mắt, gấp gáp hỏi. Peter, ta cũng nhanh không được. Gạ Phỉu nhìn ngồi quỳ trên đất Peter, hết sức yếu ớt nói. Không phải, sẽ không. Ta đây liền dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc. Peter dùng sức phe phẩy đầu, gấp giọng nói rằng. Peter, ngươi trước hãy nghe ta nói. Gạ Phỉu khó khăn nâng tay phải lên, dừng lại muốn nói Peter. Peter, ngươi biết không? Gần nhất trong khoảng thời gian này ta vẫn rất lo lắng, từ ngươi thu được siêu năng lực sau, ngươi thay đổi, tuy là nội tâm của ngươi vẫn là hiền lành, thế nhưng ngươi trở nên kiêu ngạo, trở nên đường hoàng, trở nên bành trướng. Nghe Gạ Phỉu lời nói, Peter trong mắt rưng, nghẹn ngào nói, ta biết sai rồi, Gạ Phỉu ngươi không nên chết. Ta cần ngươi tiếp tục giám sát ta, giáo dục ta. Ta rất xin lỗi, Peter. Về sau chỉ có dựa vào chính ngươi, ngươi phải nhớ kỹ, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Chăn đệm rồi nhiều như vậy, Gạ Phỉu cuối cùng cũng đem câu này hắn vẫn muốn nói ra. Xuyên qua trước, Gạ Phỉu vẫn cho rằng những lời này mới là sở hãi đỡ màn chân chính đạn xanh nhân tố, biến dị chỉ là điều kiện tiên quyết, mà vốn những lời này mới là làm cho Peter biến thân sở hãi đỡ màn hạch tâm. Gạ Phỉu cũng không có nghĩ tới làm cho Peter trở thành siêu cấp anh hùng, trở thành vô tư, không sợ thánh nhân. Hắn chỉ là không muốn làm cho ngạo mạn cải biến Peter, bởi vì Gạ Phỉu tồn tại vốn không có gặp chuyện không may, Peter vẫn là cái kia vừa mới thu được lực lượng khổng lồ tiểu Nam Hải. Gạ Phỉu an bài nhiều đồ như vậy, chính là vì làm cho Peter từng trải một lần trưởng thành. Nói xong câu đó, Gạ Phỉu chậm rãi nhắm hai mắt lại, vì diễn rất thật, Gạ Phỉu lúc trước luyện tập vô số lần, mà rơi vào trong thống khổ Peter, cũng không có chú ý những chi tiết này, chỉ bi thương mà kêu thảm. Nhìn nhắm hai mắt lại, đình chỉ hô hấp Gạ Phỉu, Peter mặt lộ vẻ bi thương mà ôm lấy Gạ Phỉu, "Gạ Phỉu, ta mang ngươi về nhà." Bị Peter chặt chẽ ôm lấy Gạ Phỉu, cảm thụ được Peter kịch liệt bi thương, đột nhiên có chút lo lắng cho tới. Hắn cảm giác mình dường như có điểm diễn qua. Peter ôm lấy Gạ Phỉu, chậm rãi đi về phía trước, đi sau một hồi, mới đi tới cửa công viên. Nằm Peter trong ngực Gạ Phỉu, đang do dự rồi sau một hồi, mới chậm rãi mà phát ra nhỏ nhẹ động tĩnh, "Miêu." Nghe thanh âm Peter, thân thể cứng đờ, vội vàng túi đầu nhìn về phía trong lòng, "Gạ Phỉu." Nhìn trong lòng lại có hô hấp Gạ Phỉu, Peter mặt lộ vẻ vui mừng, gần nhất một mực kêu lấy tên Gạ Phỉu. "Peter." Gạ Phỉu nằm Peter trong lòng, suy yếu nói rằng,